Nè, đây có nè. Tống Thư Hàng chỉ vào chậu độc long thảo bên máy tính. Nói thật may mắn của Tống Thư Hàng không phải dạng vừa đâu. Năm 60 năm trước Linh Điệp Tôn giả dùng gốc độc long thảo này làm vật áp trận, chứ đổi thành dược liệu khác thì dược sư không thiếu đâu. Nguồn, về bờ ỷ giờ dược sư mới phát hiện chậu độc long thảo tím đen kia. Thú vị đây, ta vào phòng lâu như thế mà không phát hiện ra gốc độc long thảo này. Phải biết là dược sư tiếp xúc với dược liệu đã trăm năm có lẽ, cho dù là trong rừng gốc rậm rạp, chỉ cần có linh dược tồn tại thì hắn nhắm mắt cũng tìm được ra. Thế mà gốc độc long thảo này nằm ngay bên cạnh máy tính của Tống Thư Hàng, hắn vào phòng lâu như thế lại chẳng hề phát giác. Gốc độc long thảo này có điểm nào kỳ lạ? Nghĩ đến đó, dược sư đến bên gốc độc long thảo, quan sát nó một cách cẩn thận. Ngửi ngửi, xoa xoa, hái một mảnh lá đưa lên nếm nếm. Không tồi, gốc độc long thảo này sinh trưởng ở nơi có linh khí và quỷ khí dồi dào suốt năm 60 năm, lại từng được người ta dùng làm mắt trận để áp trận, phẩm chất còn trên cả thượng phẩm. Vì là vật áp trận nên hình như đã sinh biến dị, có năng lực che giấu nhất định, thế nên suýt nữa thì ta cũng bị quá mắt. Dược sư cười nói, phẩm chất thế này vừa hay đạt yêu cầu của hắn, hơn nữa lại trải qua biến dị, có giá trị lắm. Tống Thư Hàng hỏi, độc long thảo này có phù hợp với yêu cầu của dược sư tiền bối không? Yêu cầu của ta này, ngươi định bán gốc độc long thảo này cho ta à? Dược sư nhìn Tống Thư Hàng, cười nói, nhưng mà ta phải nói rõ với ngươi trước. Bản thân độc long thảo đã là một loại dược liệu khá quý hiếm rồi, giá trị của gốc độc long thảo này càng bất phàm hơn nữa. Nói cách khác, hai hộp dược liệu thối thể dịch mà Vũ Nhu Tử cho ngươi cũng không có giá bằng 1/10 gốc độc long thảo này đâu. Cho nên là, ngươi có chắc chắn là ngươi muốn bán nó cho ta chứ? Tôi giữ nó cũng vô dụng, hơn nữa, nếu không phải tiền bối đăng miễn phí đơn thuốc thối thể dịch lên nhóm thì tôi đã không có cơ hội tiếp xúc với giới tu chân thực sự rồi. Tống Thư Hàng nói. Dược sư lắc đầu bảo. Cứ cho là không có đơn thuốc kia của ta, ngươi còn ở trong nhóm Cửu Châu số 1 thì sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc với sự tồn tại của tu chân thôi. Mà giá trị của đơn thuốc kia đối với mỗi người đều khác nhau. Với Thông Huyền Đại Sư hay Vũ Nguyệt Chân Quân mà nói, vì môn phái họ nuôi rất nhiều đệ tử nên đơn thuốc có giá trị rất cao. Còn ngươi một thân một mình, với ngươi thì giá trị của đơn thuốc tuyệt đối không hơn gốc độc long thảo này được. Dược sư cẩn thận nâng gốc độc long thảo lên, sau đó chập tay lại, độc long thảo liền biến mất không thấy lâu nữa. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Nhẫn không gian. Túi chữ vật. Không phải mấy cái trang bị không gian quý báu kia đâu. Loại trang bị không gian đó có liên quan đến quy tắc không gian. Một cái túi chữ vật nhỏ chừng 50m2 thôi là có thể ngốn hết cả gia sản của ta rồi. Dược sư cười ha hả. Của ta chỉ là một loại pháp thuật tựa như không gian. Mỗi luyện đan sư đều có một mảnh ruộng thuốc. Trong này chỉ có thể dùng để trồng thuốc chứ không nhét cái gì khác vào được. Đợi sau này khi tu vi của người đạt trên tứ phẩm thì cũng có thể học chiêu này, dễ học lắm. Tống Thư Hàng gật đầu, cái hiểu cái không. Nói tiếp, vốn dĩ ta chỉ định tìm linh cảm từ chỗ ngươi để hoàn thiện thối thể dịch bản đơn giản hóa, nhân tiện chỉ điểm ngươi một chút kiếm pháp trụ cột và pháp môn minh tưởng, dạy ngươi hoàn thành trăm ngày tạo nền tảng thôi. Ai ngờ ngươi lại chuẩn bị cho ta một phần đại lễ thế này. Thành ta phép minh tưởng với kiếm pháp trụ cột mà ta chuẩn bị dùng để chỉ bảo ngươi thì ngại quá. Nói đoạn. Dược sư móc di động, vào nhóm Cửu Châu số 1. Hắn không phải loại người đi chiếm lợi của hậu bối, Tống Thư Hàng cho hắn một gốc độc long thảo thượng phẩm, cho nên hắn định kiếm cho Tống Thư Hàng hai môn công pháp cao cấp một chút chí ít phải tốt hơn hàng bình thường trong tay hắn mới được. Chương 41, công pháp tạo nền tảng. Nhóm Cửu Châu số 1. Dược sư. Vân Du Tăng Thông Huyền Đại Sư, 14 năm trước thám hiểm động phủ, Kim Cương căn bản quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh, cho ta mượn dùng một chút. Giá cả. Lần sau gặp bạn, Tống Thư Hàng ở bên cạnh nhìn dược sư nhập xong chuỗi ký tự này mà cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Tính cả dấu câu mới được 50 ký tự mà hắn xóa xóa sửa sửa cả 5 phút đồng hồ, viết xong toát cả mồ hôi. Bây giờ thì Tống Thư Hàng rốt cuộc đã hiểu vì sao mà dược sư lại cố hết sức rút gọn câu nói của mình trong nhóm. Cơ mà viết mệt như thế, sao hắn không dùng mệt thoại nhỉ? Dược sư phát lên một tin, nhóm Cửu Châu số 1 nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Bắc Hà tán nhân trêu ghẹo. Ồ, dược sư huynh muốn có hai môn công pháp căn bản này chẳng lẽ là để Thư Hàng tiểu hữu sử dụng lúc tạo nền tảng trăm ngày? Hai môn công pháp này được đấy. Chẳng lẽ dược sư huynh cũng bị Thư Hàng tiểu hữu bơm thuốc giống Vũ Nhu Tử rồi à? Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử nhanh chóng thả lên ỷ cồn bánh bao. Bác Hà tiền bối, ta không bị bơm thuốc. Xúc ruột. Cùng đao tam lãng rất sôi nổi, bởi vì cha của Vũ Nhu Tử cuối cùng cũng không hành hạ hắn nữa mà hôm qua đã lên đường về Linh Điệp đảo rồi. Hắn nín bao nhiêu ngày? Ngay khi nhìn thấy hai chữ bơm thuốc thì trong đầu vừa lên vô số đoạn phim con heo kinh điển. Tuyệt quá đi, hắn phải sở bẻm lên nhóm vài cái mới được. Tam lãng huynh, đừng tự tìm đường chết. Bắc Hà tán nhân lại nhắc nhở, bây giờ điện thoại và máy tính có thể đồng thời đăng nhập tài khoản chặt đấy. Lỡ như tài khoản linh điệp đảo Vũ Nhu tử này là cha cô ấy dùng điện thoại đăng nhập thì làm sao? Cuồng đao tam lãng nhất thời biến sắc, nhanh chóng lặn sâu. Nóa, quên xử nó mất. Với bản lĩnh của linh điệp tôn giả, nếu biết tam lãng dám đăng mấy vật xúc ruột lên trước mặt con gái mình thì hắn tuyệt đối sẽ nhảy khỏi máy bay, quay về làm thịt hắn. Dược sư cười ha hả, sau đó ngón tay lướt phím di động như bay, thế mà một lúc lâu sau mới phát được vài chữ. Thượng phẩm biến dị độc long thảo, đáng. Vân Du tăng thông huyền online. Việc đầu tiên là thả một cái ỷ cồn mặt cười, sau đó thả thêm tấm ảnh một thanh kiếm nhỏ. Được. Dược sư trả lời. Cuộc hội thoại giữa hai người đó thực sự là quái dị. Linh Diệp đảo Vũ Nhu tử. Hai vị tiền bối, Kim Cương căn bản quyền pháp và Trần Ngã Minh tưởng kinh tốt lắm thật à. Đây là công pháp của Kim Cương tự 800 năm trước, tuy nói là dành cho đệ tử tạo nền tạ ngựa dụng nhưng uy lực của Kim Cương căn bản quyền pháp có thể so sánh với võ kỹ nhất phẩm. Trong số các võ kỹ tạo nền tảng tài quả là một công pháp không tồi. Bắc Hà tán nhân giải thích, đáng tiếc Kim Cương tự kia bây giờ đã không còn truyền thừa, nó tan biến trong sông dài lịch sử, rất nhiều công pháp tinh thâm đã mất đi. Dược sư vừa lòng gật đầu, họ phật lìn, tắt máy. Sau đó hắn đi ra ban công ký túc xá, chỉ tay lên trời cao. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn hành động của hắn, không biết hắn muốn làm gì. 10 phút nhanh chóng trôi qua. Dược sư vẫn duy trì tư thế ấy không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng. Tống Thư Hàng muốn đi lên hỏi xem tình hình thế nào. Thì đúng lúc ấy, mắt dược sư sáng ngời lên, miệng quát khẽ một tiếng, ngón tay chỉ lên trời nổi lên ánh sáng đỏ thẫm. Nói thật, tư thế này hẳn quả thật ngầu lòi. Thế nhưng trong mắt Tống Thư Hàng thì ngón tay dược sư chẳng khác nào một miếng sắt đung, giống như nhân vật trong phim bất cẩn gõ búa vào ngón tay mình, sau đó được BUFF hiệu ứng vừa sưng vừa đỏ vậy. Tốt lắm, thu được. Dược sư cười đắc ý. Tống Thư Hàng chẳng hiểu mô tê gì. Dược sư nhìn thấy Tống Thư Hàng mặt ngu ngơ thì giải thích. Ta vừa xác định tọa độ với Thông Huyền Đại Sư, 4-5 tiếng nữa hắn có thể đưa Kim Cương căn bản quyền pháp và Chân Ngã Minh tưởng kinh qua đây. Thông Huyền Đại Sư cũng đến đây à? Tống Thư Hàng hỏi. Không cần, hắn đến làm gì? Ta định vị tọa độ cho hắn xong là hắn có thể phi kiếm truyền thư. Dược sư đắc ý nói. À, ra thế. Tống Thư Hàng gật gật đầu. Trong đầu nảy ra hình ảnh, giữa chốn núi sâu rừng thẳm. Một vị cao tăng đắc đạo yên lặng mỉm cười, rút từ trong áo cà sa ra một thanh đoản kiếm, rồi buộc túi đồ lên trên đoản kiếm, trong túi chứa mấy bản bí tịch võ công. Bí tịch võ công hẳn là sách giấy gãy buộc chỉ, hoặc là quyển trục bằng da thú cổ xưa cũng được. Sau đó, cao tăng chỉ ngón tay lên trời cao, định vị tọa độ với cố nhân ở xa. Thế rồi, cao tăng vỗ nhẹ đoản kiếm mang theo túi đồ bay vút lên trời, tiêu sái cun ngầu. Tuyệt quá đi, phi kiếm truyền thư. Ta phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể cưỡi kiếm bay lượn đây? Tống Thư Hàng âm thầm hâm mộ trong lòng. Cưỡi kiếm bay lượn đảo, so với nó ngồi máy bay chỉ là con tép. Bầu trời, vĩnh viễn là giấc mơ lãng mạn nhất của đàn ông. Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài tìm nơi ở, luyện thêm một mẻ thối thể dịch nữa. Có muốn mang bếp tử với nồi lẩu của ngươi đi luôn không? Dược sư hỏi. Tống Thư Hàng xoắn suýt một hồi rồi vẫn lôi chiếc vali đen của mình ra, bỏ hai thứ kia vào. Chung quy bếp tử và nồi lẩu này hắn dùng rất thuận tay, hơn nữa lỡ may chỗ thuê nhà không có bếp và nồi, hoặc là cất lượng bếp, nồi khác biệt thì rất có thể dẫn đến việc hắn luyện chế thất bại. Sau đó hắn mở tủ chứa đồ, muốn lấy một phần dược liệu điều chế thối thể dịch ra. Thư Hàng tiểu hữu, không cần mang dược liệu. Nếu đã là ta mời ngươi hỗ trợ thì dược liệu đương nhiên là ta bỏ ra. Dược sư vội gọi hắn lại. Đùa à, nói gì thì nói hắn cũng là một luyện đan sư có chút tiếng tăm. Mời người khác hỗ trợ thực nghiệm đan phương mà còn bắt người ta đem dược liệu theo, còn không bị người đời cười cho thối mũi ra à? Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, khóa tủ lại. Đây không phải là lúc để thể hiện, chung quy hắn chỉ có 32 phần dược liệu, theo như Bắc Hà tán nhân nói thì 32 phần dược liệu này có khi còn không đủ cho 100 ngày tạo nền tảng của hắn. Cho nên có thể tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó đi. Hắn kéo vali hành lý, vừa đi vừa hỏi. Đi thôi, nhà thuê có cần yêu cầu gì không? Yên tĩnh một chút. Hiệu quả cách âm tốt chút. Bằng không lại phải bố trí trận pháp cách âm, phiền lắm. Tống Thư Hàng nhìn ví tiền của mình rồi tính thử sinh hoạt phí. Mỗi tháng mẹ hắn cho 3.000 tiền tiêu dùng, chung quy bây giờ không thể so sánh với 20 năm về trước được, trước kia sinh viên có 1.000 nhân dân tệ là đã có thể sống dư giả rồi. Trong điều kiện không đi làm thêm, cứ thuê nhà hạn 1 tháng trước đã vậy. Trong khoảng 5 đến 600, chắc là có thể thuê được một gian chung cư nhỏ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Dược sư lập tức đề nghị. Nhà 500 có hơi bị nhỏ quá không? chí ít chúng ta cũng phải thuê một căn nhà lớn độc lập mới được. Bằng không tới lúc đó lò luyện đan của ta không đặt vào được đâu. Đã độc lập, còn phải to. Tiên bối, cái ngài nói không phải nhà trọ mà là biệt thự đúng không? Tống Thư Hàng cười khổ đáp. Loại nhà đó tiền thuê một tháng lên tới cả vạn, tôi không có nhiều tiền như thế đâu. Đương nhiên là ta bỏ tiền rồi, đạo lý ở đâu mời ngươi đến giúp còn bắt ngươi trả tiền. Dược sư vội vàng hông ngừng, thân làm tiền bối sao có thể để hậu bối tiêu phí được. Vậy được rồi, chúng ta tìm xem. Ở gần trường cũng không có nhiều nhà rộng mà độc lập cho lắm. Vừa nghĩ đến việc đi thuê một ngôi nhà vừa to vừa riêng biệt trên một vạn một tháng, Tống Thư Hàng đã xót hết cả ruột, thế nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nảy ra nghi hoặc. Đúng rồi, tiền bối, bình thường mọi người cũng có công việc và nguồn cung kinh tế giống với người khác cả. Đương nhiên là có nguồn kinh tế riêng rồi, bọn ta có cách biệt với trần gian đâu. Những người khác kiếm tiền từ đâu thì ta không rõ lắm, nhưng nghề chính luyện đan sư của ta là đủ để ta tiêu pha trong cuộc sống hàng ngày rồi. Dược sư gật đầu đáp. Nói tới đây, hắn nhìn Tống Thư Hàng rồi mỉm cười hỏi. Sao hả? Nghe khẩu khí của ngươi là đang phiền não vì tiền bạc trong thế tục à? Tống Thư Hàng thành thật gật đầu. Sau khi tiếp xúc với giới tu chân, tôi phát hiện ra có lẽ mình cần rất nhiều tiền. Ví như, ngày hôm qua tôi đang suy xét, để bảo vệ bí mật mình là tu sĩ và tiện cho luyện đan thì có cần ra ngoài trường thuê nhà không? Thế nhưng muốn thuê nhà thì tôi lại phải cân nhắc tiền nong. Hắn ngượng nghịu giải thích việc mình muốn đi làm thêm. Chương 42, đan chủ bị dọa khiếp vía. Cũng đúng, ngươi chọn đường tán tu, thời kỳ đầu cần rất nhiều thứ từ thế tục. Về sau dù là dụng cụ tu luyện, nơi tu luyện hay một vài thứ dược liệu người thường có thể mua được, đều cần một khoản tiền tài không nhỏ. Tài lữ pháp địa, chữ tài đứng hàng thứ nhất cơ đấy. Dược sư cười ha hả nói. Đương nhiên tài mà hắn nói cũng không phải là tiền bạc thông thường, mà là thiên tài địa bảo, dược liệu quý giá, đan dược phẩm chất cao và thần binh pháp bảo thông dụng giữa các tu sĩ với nhau. Ta không biết mấy người trong nhóm kiếm tiền như thế nào, nhưng cách kiếm tiền của ta thì có thể truyền thụ cho ngươi ít nhiều đấy. Dù sao hiện tại đối với ta mà nói, tiền tài thế tục có cũng được mà không cũng chẳng hề gì. Dược sư cười nói, chờ ngươi tạo nền tảng thành công, ta sẽ dạy ngươi một vài phương pháp luyện chế đan dịch không có tác dụng gì với tu sĩ nhưng lại hữu dụng với người phàm. Đến lúc đó ta cho ngươi tha hồ chơi trội, à không phải, là dạy ngươi kiếm tiền, cho ngươi bay cao. Tống Thư Hàng nhất thời hai mắt sáng ngời. Tiền bối, tôi phải giúp ông làm gì đây? Tống Thư Hàng biết tập quán trong nhóm, đó là phải trả giá mới có hồi báo. Ngay cả hôm qua Bắc Hà tán nhân muốn tặng hắn công pháp thường nền tảng cũng là cho nợ còn gì. Ha ha, tiểu hữu Thư Hàng làm quen phương thức giao dịch trong nhóm Cửu Châu số 1 nhanh thế cơ à? Dược sư cười bảo, nói chứ năm đó ta sáng lập ra cách kiếm tiền này chủ yếu không phải vì tiền tài đâu, mà là để hàng năm có thể lấy được 20 loại dược liệu thâm hải đặc biệt từ trong tay đối phương đấy. Thế này đi, đợi thêm ít lâu nữa ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp điều chế một loại đan dịch rất thú vị. Sau đó hàng năm ngươi phụ trách luyện một ít giao dịch cho đối phương. Đến lúc đó, mỗi năm ngươi chỉ cần cho ta 20 loại dược liệu và 4 phần tiền tài thế tục từ chỗ đối phương thôi, 6 phần tiền còn lại coi như thù lao ta thuê ngươi đi. Thao tác cụ thể thế nào, chờ ngươi tạo nền tảng thành công rồi nói tiếp. Tống Thư Hàng không biết 6 phần tiền trong lời nói của dược sư là bao nhiêu, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý với yêu cầu của hắn. Hai người vừa đi vừa nói. Chẳng mấy chốc đã đến con hẻm nhỏ mà ngày hôm qua bạn Tống nào đó làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hửm. Dược sư đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn vào chỗ sâu trong hẻm nhỏ, ánh mắt sắc như lao kiếm, có thể xuyên thấu cả linh hồn con người. Tiền bối, làm sao vậy? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Một lát sau, dược sư quay đầu lại mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là một vài tên theo đuôi đáng ghét mà thôi. Mỗi lần ta ra ngoài đều có người thích phái mấy tên theo sau lưng ta. Hoặc muốn tìm cơ hội lôi kéo quan hệ, hoặc muốn nhờ giúp luyện đan dược, hoặc định xem có phải ta đi tìm dược liệu quý hiếm gì, rình coi có ăn móc được chút đỉnh hay không. Chính vì đám ngu xuẩn này quá đáng ghét, nên bây giờ mỗi khi tìm thấy chỗ đào thuốc thì ngay cả chiêu lộ huyền thảo bình thường nhất ta cũng nổ sạch, không chừa cho chúng cọng dễ nào. Kẻ ra dược sư tiền bối chính là cái máy dò bảo bối hình người, rất hay tìm thấy nơi có dược liệu đúng không? Bằng không sao lại có người chuyên theo hắn để nhặt móc cơ chứ? Mà hiển nhiên là dược sư có oán niệm cực lớn đối với cái đám theo đóm ăn tàn này. Sâu trong hẻm nhỏ, một bóng người suy yếu dựa vào vách tường, hai tay run rẩy lấy ra một điếu thuốc rồi lặng lẽ châm lên. Sau đó, hắn nở một nụ cười khổ rất đặc trưng, nụ cười ấy khiến cho người ta cảm giác dù có cách xa 100 dặm vẫn chua chát vô cùng. Đây chính là vị đàn chủ mà cuộc đời có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết bi kịch nọ. Khí thế đáng sợ thật, đây hẳn là áp bách đến từ sự chênh lệch về phương diện chân khí. Trong khoảnh khắc bị dược sư trừng mắt lượng, hắn cảm thấy mình suýt nữa đã chết đi. Đàn chủ lần theo tung tích của Tống Thư Hàng nên mới đến khu Giang Nam. Hắn muốn có linh quỷ, trên người Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử đều có linh quỷ. Có điều, linh quỷ trên người Vũ Nhu Tử thì đừng hòng nghĩ tới. Cô gái kia đi từ nơi ngàn dặm xa xôi tới đây mang linh quỷ đi, đã thề nhất định phải có linh quỷ cho bằng được. Hơn nữa thực lực cô ta cao cường, xuất thân cao quý, đàn chủ cho dù có quỳ xuống hiến hết gia tài ra, phỏng chừng cô cũng chứng mắt. Muốn lấy được linh quỷ từ trong tay cô ta căn bản là điều bất khả thi. Ăn cướp trước mặt luôn thì sao? Đàn chủ không hề xét đến ý tưởng này, bởi vì hắn cảm thấy cho dù là 10 thằng mình xông lên cũng chẳng đủ cho cô nàng kia hành tan xác. Ngược lại, vị tống tiền bối bí hiểm kia tựa hồ không thèm để ý đến linh quỷ. Lúc trước Vũ Nhu Tử phải thỉnh cầu 5 lần 7 lượt, hắn mới nhận lấy linh quỷ mà. Có lẽ vị tống tiền bối này thực lực cao cường, không thèm linh quỷ, cho nên biết đâu mình có cơ hội đổi linh quỷ về tay thật. Đàn chủ ôm một tia hy vọng, âm thầm phái người lần theo Tống Thư Hàng. Hắn cũng dặn cấp dưới dốc hết sức thu thập thông tin của Tống tiền bối, xem vị tiền bối này có cần cái gì không, hắn sẽ vin vào đó để đổi linh quỷ về. Một ngày sau, tư liệu của Tống tiền bối đã nhanh chóng được cấp dưới đưa đến tay đàn chủ. Tống Thư Hàng, nam, 18 tuổi, tân sinh viên lớp 43, khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo Đại học Giang Nam, tốt nghiệp trường trung học số 1 Lâm La. Hiện đang ở ký túc xá sinh viên Đại học Giang Nam. Chỉ là một thiếu niên bình thường, trong tư liệu cá nhân còn ghi chú rõ hắn không có tiền án tiền sự, là sinh viên năm tốt thích giúp đỡ người khác. Khi đọc xong tư liệu về Tống tiền bối thần bí, đàn chủ sợ ngu người. Hắn không nhìn lầm đấy chứ. Có phải hắn hoa mắt rồi không? Tư liệu này thật sự là tư liệu của một tu sĩ chứ không phải của một nam sinh viên bình thường à? Tư liệu này là giả. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn. Đàn chủ nhìn lom lom tập tư liệu nửa ngày trời, thiếu niên tươi cười ôn hòa trong tấm ảnh nhỏ vài phân trong tư liệu, đúng là Tống tiền bối kia, không thể nghi ngờ. Đàn chủ cầm tư liệu, ngây ra. Hàng trăm ý nghĩ không ngừng hiện lên, sóng cuộn biển gầm trong đầu hắn. Cuối cùng, hắn lựa chọn tự mình theo dõi Tống Thư Hàng. Hắn muốn xác nhận xem tin tức tình báo của cấp dưới mình có nhầm lẫn hay không. Tống Thư Hàng kia rốt cuộc là một tu sĩ cường đại hay chỉ là một người bình thường? Nếu vị tống tiền bối kia thực sự chỉ là một người bình thường thì việc thu hồi linh quỷ liền dễ như trở bàn tay. Giây phút đó, đàn chủ hạ lời thề độc trong lòng, nếu như Tống Thư Hàng thật sự chỉ là một phàm nhân, hắn nhất định phải lôi thằng danh đó ra rút gân luật ra, thu hồn luyện thành đoán quỷ. Có thế mới có thể giải mối hận bị hoảng sợ mất mấy ngày trời. Vì thế hắn tự mình mò tới Đại học Giang Nam. Khi đàn chủ tới khu Giang Nam thì vừa hay thấy Tống Thư Hàng đi ra cùng một người đàn ông ăn mặc theo phong cách trẻ trâu quái đản. Hắn cẩn thận theo đuôi, cố gắng giấu kín khí tức, trước khi xác định được Tống Thư Hàng rốt cuộc là tiền bối cường đại hay chỉ là phàm nhân, hắn phải thật thận trọng. Hắn cảm thấy mình che giấu không tồi, bởi vì cả Tống Thư Hàng và người đàn ông quái đản kia đều không phát hiện ra hắn. Cứ quan sát Tống Thư Hàng vài ngày, sau đó có thời cơ thích hợp sẽ ra tay thử một phen, xem thằng nhãi là tu sĩ hay là phàm nhân. Trong lòng hắn quyết định như thế. Vậy mà ngay khi hắn cảm thấy mình đã che giấu bản thân rất kín kẽ, thì gã đàn ông quái đản đi cùng Tống Thư Hàng lại quay người liếc nhìn hắn một cái. Cặp mắt mạ kẹ út màu khói kia lại sắc bén như đao kiếm. Ánh mắt kia tựa như chim ưng oai hùng trên mây cao đang bẽ ngẽ nhìn con chim cút béo ú đáng thương trong bụi cỏ. Lại tựa như, ma thần viễn cổ đang giữ tợn cười gằn, ngó xuống con kiến trốn trần gian. Nỗi kinh hoàng ập xuống, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào? Đàn chủ vốn là người nhát gan dè dặt, người như hắn sống càng lâu lại càng nhát chết. Hắn bị dọa hoảng linh hồn. Hút xong một điếu thuốc, bàn tay run rẩy của đàn chủ mới chậm rãi bình thường trở lại. Cho dù có đáng sợ hơn, thứ gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt thôi. Sau khi rủi tắt tàn thuốc, đàn chủ ép mình trấn tĩnh lại. Lần này chỉ cần tìm được linh quỷ về, ta sẽ về nhà cũ ở cực bắc tu luyện đàng hoàng. Có điều, trước mắt cứ chờ người đàn ông quái đản đáng sợ kia tách ra khỏi Tống Thư Hàng rồi hắn xem xét thời cơ mà hành động đi. Xem xét thời cơ mà hành động đi. Chương 43, Tích Cốc Hoàn. Tống Thư Hàng đưa dược sư đi dạo hết khu phố Đại Cát một vòng, xem hơn 10 ngôi nhà cho thuê mà chẳng có ngôi nào lọt vào pháp nhãn của dược sư cả. Tống Thư Hàng cũng không biết rốt cuộc thì dược sư muốn kiểu nhà cụ thể thế nào. Nếu không được thì đến khu phố khác xem tiếp xem sao. Tống Thư Hàng nghĩ bụng. Đúng lúc ấy thì dược sư cuối cùng đã phát hiện ra một ngôi nhà khiến hắn vừa lòng. Đó là một ngôi nhà mới toanh xây theo kiểu 5 tầng 3 gian, có cả sân sau và tường bao, bố trí rất khéo léo. Liếc mắt nhìn qua cũng thấy chủ nhà tốn không ít công sức vào căn nhà này. Là một căn nhà rất tuyệt. Thế nhưng ngôi nhà này hình như không giống nhà để cho thuê. Nhà này đi, chúng ta thuê nó. Dược sư cười ha hả. Đợi đã tiền bối, nhà này không cho thuê, đây là nhà riêng của người ta mà. Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng dược sư căn bản không thèm nghe hắn giải thích, cứ thế cười ha ha kéo hắn tới trước nhà rồi giơ tay ấn vang chuông cửa. Ra ngay. Một tiếng nói thô trầm vang lên. Cửa nhà nhanh chóng mở ra, một người đàn ông trung niên hơi mập để tóc hối cua ló đầu ra, nhìn về phía Tống Thư Hàng và dược sư. Anh ta nhìn chằm chằm quả đầu bùng nổ của dược sư một lúc lâu mới hồ nghi hỏi. Chuyển phát nhanh à? Không phải, chúng tôi muốn thuê nhà. Dược sư mở cửa vào núi, vào thẳng chủ đề. Người đàn ông trung niên cực lại, nhưng vẫn lịch sử đáp lời. Thật ngại quá, nhà của tôi là gia đình tôi ở, hơn nữa người thân của tôi không muốn ở cùng người lạ, nên không có ý định cho thuê. Không thích ở cùng người xa lạ. Thế thì quá tuyệt vời. Dược sư vui vẻ nói. Ta cũng thế, không thích ở chung mái hiên với người không quen biết. Cho nên, không bằng các ngươi chuyển ra ngoài ở đi, rồi cho ta thuê hết cả nhà luôn được không? Tiền thuê bao nhiêu ngươi cứ nói, ta tuyệt đối không mặc cả. Cứ thấy dược sư ăn nói gợi đòn kiểu gì thế này. Tống Thư Hàng che mặt bắt chủ nhà chuyển ra ngoài ở rồi cho mình thuê nhà. Thế chủ nhà người ta ngủ ngoài đường à? Cái thể loại xin thuê nhà kiểu muốn ăn đòn thế này làm sao mà người ta cho thuê nổi? Quả nhiên ông chú trung niên chủ nhà chán nổi gân xanh, mặt xa sầm xuống. Xin lỗi, tôi không cần chút tiền đó, nhà này không cho thuê. Mời hai người đi tìm nhà khác đi. Tạm biệt. Đến lúc này mà còn nhịn được chứng minh chủ nhà đúng là thân sĩ có giáo dục đàng hoàng. Đổi thành Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không nhịn nổi, ít nhất cũng phải chửi một câu đồ thần kinh mới được. Nè, ngươi suy nghĩ chút đi. Tiền không thành vấn đề thật mà. Dược sư vẫn không muốn buông tay. Tống Thư Hàng đã bổ não ra tình huống ông chú chủ nhà nổi cơn tam bành lên đuổi người, thế là vội vã kéo tay dược sư, định dùng sức mạnh lôi vị tiền bối này đi. Vạn vạn không ngờ tới, cuối cùng dược sư và Tống Thư Hàng vẫn vào ở ngôi nhà ba gian năm tầng này. Cha cha cha, quả nhiên kiểu nhà độc lập này là thích hợp nhất, rộng hẹp vừa sinh, phòng rộng chỉ cần đôn thêm một tầng tường là có thể trở thành một gian phòng luyện đan. Dược sư tham quan từng tầng nhà một, vừa nhìn vừa hài lòng gật đầu. Thế nhưng vốn dĩ chúng ta chỉ cần thuê một phòng là đủ rồi. Tống Thư Hàng gào thét. Trong thế tục này bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Có một số thứ anh không mua được, đôi lúc không phải vì nó là hàng không bán, mà là vì anh ra giá không đủ cao. Ngôi nhà 5 tầng 3 gian trước mắt này cũng như vậy. Cho dù đây là ngôi nhà mà chủ nhân tốn nhiều tâm huyết, đặc biệt thiết kế ra cho mình và người nhà ở, nhưng sau khi dược sư nện xuống một khoản mòn nghỉ khiến cho người ta không thể cự tuyệt thì ông chú trung niên đang nổi gân xanh muốn bùng nổ đánh người bỗng đổi sắc mặt như trong kinh kịch, chỉ trong nháy mắt âm u mây mưa đã chuyển thành mây tạnh trời quang. Sau đó chú ta sung sướng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, chìa khóa nhà và hẹn hò thời gian đi làm thủ tục chuyển nhượng nhà với dược sư luôn. Sau nữa, cả gia đình ông chú chuyển ra khỏi nhà chỉ trong thời gian 2 tiếng đồng hồ. Hiệu suất này, quá chất. Nguồn, ở 4 ẹ ạt đúng vậy, mua đức. Dược sư mua đức cả nhà của người ta luôn. Ai, chính là tùy hứng như thế đó. Không cần để ý mấy chi tiết đó, quan trọng nhất là có phòng luyện đan thích hợp rồi, chúng ta có thể bắt đầu luyện chế thối thể dịch. Dược sư cười ha hả. Rút từ trong lòng ra một cái bình sứ rồi lấy một viên đan dược đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận đan dược, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là tích cốc hoàn, có thể dùng thay cơm, là một trong số những đan dược thiết yếu nhất hàng ngày của tu sĩ. Sau này tu vi của ngươi tinh thâm rồi, thường xuyên bế quan một cái là bế luôn mấy tháng, thậm chí là mấy năm, mấy chục năm cũng có. Mà tu sĩ cũng cần phải ăn cơm, thế là tích cốc hoàn này có chỗ dùng. Ngậm nó trong miệng, dược hiệu sẽ không ngừng hòa tan ra. Viên ta cho ngươi là loại có phẩm chất thấp nhất, nhưng với người mà nói thì nó cũng đủ cho lượng cơm của cả tháng rồi. Dược sư cười giải thích. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng ấm lòng quá đỗi, không ngờ dược sư lại nhớ là hắn chưa ăn cơm chưa. Dược sư nhìn thì thần kinh thô thế mà săn sóc cẩn thận ra trò. Dược sư. Đừng khách khí với ta, ngậm một lúc đi, no rồi chúng ta đi luyện thối thể dịch. Tống Thư Hàng ngậm tích cốc hoàn, nhất thời mùi hương tràn đầy khoang miệng, đồng thời cảm giác đói khát trong bụng cũng tan thành mây khói. Một lúc sau thì có cảm giác muốn ở một cái vì no. Thấy no rồi thì lấy ra không đầy bụng. Mặt khác, trước khi tích cốc hoàn bốc hơi hết thì có thể sử dụng lại, cất đi, không chừng sau này còn dùng đến đấy. Dược sư bổ sung thêm. Thứ mà hắn luyện ra đều có hạn sử dụng lên tới 100 năm, không sợ bị mốc. Tống Thư Hàng nghe vậy thì lấy tích cốc hoàn trong miệng ra, cất đi. May mà không nuốt vào, lúc này hắn còn đang nghĩ không biết nuốt viên tích cốc hoàn này vào bụng thì có thể nhịn cơm một tháng giống như trên TV nữa không kìa. Giờ xem ra nếu nuốt vào, có lẽ hắn sẽ chết vì no. Bếp tử, ok. Nồi lẩu, Ok. 45 loại dược liệu dùng cho thối thể dịch bản đơn giản hóa cũng đã được chia đủ liều lượng đặt theo thứ tự bên cạnh Tống Thư Hàng. Làm lại theo quá trình luyện chế lần đầu tiên của ngươi, bắt đầu đi. Dược sư nói, không cần áp lực, cũng đừng sợ thất bại, dược liệu thối thể dịch ta còn nhiều lắm. Tống Thư Hàng cười ngại ngùng rồi nhắm mắt nhớ lại quá trình mình luyện chế thối thể dịch lần đầu tiên. Vì mới là chuyện hôm qua, cộng thêm đó là lần đầu tiên trong đời luyện thối thể dịch nên hắn vẫn còn nhớ rõ như in. Thêm nước trước. Đổ một ca nước vào nồi. Sau đó bỏ thêm nhân sâm cắt miếng, đun 5 phút. Tiếp đó đến cầu kỳ tử, lại đun thêm 5 phút. Đến vị thuốc thứ 3 chiêu lộ huyền thảo, Tống Thư Hàng không nhìn thời gian nữa. Hắn bắt đầu chăm chú nhìn biến hóa của dược liệu trong nồi, một lát sau bèn tăng nhiệt độ của bếp tử. Dược sư xoa cằm nhìn theo từng động tác của Tống Thư Hàng không chớp mắt, hắn giữ im lặng tuyệt đối, không hề lên tiếng quấy rầy. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi hành động của tiểu hữu Thư Hàng với việc luyện đan được. Trong lòng dược sư cảm khái muôn phần. May mắn thay, hắn là một luyện đan sư suy nghĩ khá thoáng. Nếu để một luyện đan sư cổ hủ biết Tống Thư Hàng dùng nồi lẩu và bếp từ để luyện đan thì phòng trừng sẽ tức đến nổ phổi. Mặt khác phải lên kế hoạch hiện đại hóa lò luyện đan thôi. Ít nhất khi luyện chế không dùng đan hỏa hay đan dược hỏa diễm đặc thù thì thiết bị hiện đại hóa càng tiện cho việc khống chế độ nóng hơn. Dược sư thầm nghĩ. Như Tống Thư Hàng trước mắt hắn đây, chỉ ấn mấy cái nút mà đã có thể khống chế độ lửa rất tốt rồi. Lò luyện đan bản cũ không thể làm được việc này, cho dù có pháp bảo khống chế độ lửa cũng không được thoải mái như thế. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Băng Châu, Tống Thư Hàng đã lại tiến vào trạng thái tinh thần tập trung cao độ. Trong mắt hắn ngoại trừ nổi thối thể dịch đang luyện thì không còn bất cứ thứ gì khác nữa. Trong ánh mắt của dược sư toát lên vẻ tán thưởng. Tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng nói không chừng Tống Thư Hàng có thiên phú luyện đan rất cao đấy. Chương 44, chìa khóa của dược sư. Thời gian là một vật phẩm vô giá và dễ tiêu hao, cho dù anh có muốn hay không thì nó vẫn cứ tiêu hao. Luyện đan, luyện mãi, đã gần 3 rưỡi chiều. Thối thể dịch mà Tống Thư Hàng luyện chế đã đi tới giai đoạn cuối. Giống như ngày hôm qua, khi bỏ loại dược liệu thứ 41 vào thì thối thể dịch trong nồi bắt đầu biến đổi. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này Tống Thư Hàng bình tĩnh cho nước, một lát sau, hắn ném tất cả 4 loại dược liệu tiên bá vương chi, cửu viêm xích viêm trúc cắt miếng, thâm hải hàn tinh và tuyết yêu chi hạch vào nồi. Đến khi nước thuốc trong nồi phân hóa thành hai cực, Tống Thư Hàng lại tăng độ lửa lên mức cao nhất. Sau khi làm xong hết thảy, Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, còn có thành công hay không phải xem cuối cùng thế nào. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị trước để nên đón mùi vị tổng hợp tất cả các loại hôi thối trên thế gian nữa. 4 phút sau. Ẩm. Vung nồi lẩu bị áp suất cực lớn hất tung, xương khói đen xì từ trong nồi phun ra, mùi tanh hôi không thể diễn tả bằng lời tràn ngập căn phòng chỉ trong nháy mắt. Tống Thư Hàng có chuẩn bị trước đã nín thở từ sớm, tuy không biết thứ mùi tanh hôi kia làm thế nào mà xâm nhập khứu giác của hắn thông qua các bộ phận khác trên cơ thể, nhưng bịt mũi nín thở trước thì vẫn có thể giảm bớt được phần nào. Huệ, mùi gì thế này? Dược sư thực lực cao cường, các giác quan đều nhạy bén, đặc biệt là khứu giác của hắn đã nhạy hơn người thường đến sấp xỉ 300 lần. Mùi tanh hôi quái gở thốc vào miệng mũi làm cho dược sư cảm thấy cả người không khỏe. Trời ơi, thứ này có khi đã đạt tới tầm vũ khí sinh hóa rồi ấy chứ? Người thường ngửi một tí chắc là phải khó chịu đến tái mét mặt mày, buồn nôn choáng váng, lan lộn sủi bọt mép luôn đúng không? Nếu không phải hắn có thực lực cao cường, cộng thêm thường xuyên được rèn luyện với các loại mùi khi luyện đan thất bại, thì không chừng đã bị thứ mùi hôi thối này xông cho quỷ sắp rồi. Thứ này mà tinh luyện ra, thì đúng là ác ngộng đối với đám tu sĩ nhất phẩm vừa mới khai thông lỗ mũi và tu sĩ nhị phẩm chưa khống chế được khíu giác đấy. Dược sư lẩm bẩm nói, sau đó giơ tay lên vỗ một cái. Tạo thành trưởng phong đánh tan luồng xương khói màu đen tanh hôi cực điểm. Cho dù đã ngửi một lần rồi nhưng tôi vẫn không thể thích ứng được. Cảm giác mấy ngày nữa cũng không có khẩu vị để ăn cơm. Tống Thư Hàng cũng oán giận không kém gì. Thành công không? Dược sư hỏi. Tỏa ra mùi tanh tưởi thế này, chắc là thành công nhỉ? Tống Thư Hàng nhặt vung nồi lẩu, cái vung này lần nào cũng bị văng ra, cho dù là thủy tinh cường lực thì sớm muộn cũng tan xương nát thịt mất. Dược sư bịt mũi đến gần nồi lẩu, nhìn vào trong. Chỉ thấy trong đáy nồi có một lớp dược hồ mỏng dính, trong suốt, thối hoác. Hắn vươn tay câu một cái, một giọt nước thuốc bị khều lên, rơi vào trong miệng hắn. Cẩn thận cảm nhận dược tính bùng nổ của thối thể dịch trong miệng mình, dược sư nở một nụ cười hài lòng. Quả nhiên là thế. Tính toán ước lượng một chút, dược hiệu yếu hơn chừng một nửa so với thối thể dịch bản đơn giản hóa mà hắn luyện ra. Theo lý thuyết, tu sĩ sử dụng đan dược có hiệu quả càng mạnh càng tốt, nhưng mà khi dược hiệu của thối thể dịch bản đơn giản hóa giảm đến một mức nhất định, thì lại mang đến một hiệu quả đặc biệt bất ngờ. Thối thể dịch bản cũ có dược hiệu rất mạnh. Cho dù là đệ tử tinh anh mà các môn phái tuyển chọn vào cũng phải tu luyện trước từ vài tháng đến nửa năm, kích phát khí huyết của bản thân lên đến cực hạn, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất rồi mới dùng được. Sau khi thối thể dịch được dược sư làm đơn giản đi, đệ tử tinh anh của các môn phái muốn dùng cũng phải tu luyện cả một tháng tròn. Thế nhưng chỉ cần dược hiệu của thối thể dịch giảm đi thêm một mức nữa, thì đệ tử trong các phái chỉ cần điều chỉnh trạng thái sơ qua là dùng được ngay. Tiếp đó, sau khi trải qua quá trình thối thể, cường độ thân thể tăng lên, liền có thể dùng tiếp thối thể dịch có phẩm chất cao hơn, tiết kiệm được phần lớn thời gian huấn luyện đệ tử ở thời kỳ đầu. Phải biết rằng thời gian tạo nền tảng của đệ tử là giành giật từng giây. Thời gian tạo nền tảng tốt nhất là từ 6 tuổi trở lên chỉ có 2 năm ngắn ngủi, thời điểm dùng thối thể dịch càng sớm mới càng tốt. Viện được cập nhật nhanh. Nhất tại quan trọng hơn là phương pháp luyện chế thối thể dịch của Tống Thư Hàng không cần cố ý làm gì cả, chỉ cần khi luyện chế thối thể dịch bản đơn giản hóa đến bước thứ 41 xảy ra sai lầm, lập tức thay đổi trình tự luyện đan là được. Phương pháp này quả thực là bổ sung cho thối thể dịch bản đơn giản hóa của dược sư, không những tiến thêm một bước hoàn thiện đan phương của hắn, mà còn giúp cho đám học đồ luyện đan sư tiết kiệm được không ít dược liệu. Nhìn thấy vẻ tươi cười đầy hài lòng của dược sư, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là có thể hoàn thiện đan phương thối thể dịch bản đơn giản hóa giúp dược sư tiền bối sao? Không dễ dàng như vậy, lần này ngươi luyện chế thành công chỉ chứng minh được ý tưởng hoàn thiện đan phương của ta là khả thi mà thôi. Mấy ngày kế tiếp còn cần ngươi phối hợp, ta phải cải thiện một số chỗ trong cách luyện đan của ngươi. Ha ha, lần này quả nhiên là đến đúng chỗ rồi. Dược sư vui vẻ. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tôi sẽ cố gắng phối hợp với tiền bối. Dược sư vừa lòng gật đầu, vươn tay lấy ra một quyển sổ thật dày, ghi chép toàn bộ số liệu và chi tiết của cuộc thực nghiệm vừa rồi. Hắn được xưng là luyện đan sư thiên tài, có danh tiếng vang dội trong giới tu sĩ. Nhưng không phải hắn cứ ngồi ở nhà là cái danh thiên tài ấy tự rơi xuống đầu. Từ cuốn sổ dày của kia, có thể thấy được hắn trả giá bao nhiêu tâm huyết và cố gắng cho nghiệp luyện đan. Chưa kể trong động phủ của dược sư ước chừng phải có đến 30 cái giá chứa những cuốn sổ dày như thế. Đằng sau thành công của mỗi một thiên tài, đều có những giọt mồ hôi mà người thường không đong đếm được. Tống Thư Hàng nhìn dược sư, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi. Dược sư tiền bối, lúc trước ông nói phi kiếm truyền thư của Thông Huyền Đại Sư sẽ tới sau khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, tính thời gian chắc là cũng sắp xỉ rồi nhỉ. Kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh. Đó là hai môn công pháp có thể giúp gắn chân chính tiến vào cánh cửa tạo nền tảng của tu sĩ. Vừa nghĩ tới hai môn công pháp nhập môn của tu sĩ thì trong lòng Tống Thư Hàng liền dục dịch không yên, không kiềm chế được. Hắn chỉ hận không thể có hai bản bí tịch công pháp ấy trong tay ngay lúc này đây. Ha ha, không nổi, phi kiếm truyền thư của Thông Huyền Đại Sư lấy ta làm tọa độ, khi sắp đến chỗ ta sẽ có phản ứng. Ừm, chúng ta về ký túc xá của ngươi đi. Tọa độ truyền tống ban đầu là ở ký túc xá của ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là phi kiếm sẽ bay đến đó. Dược sư cười nói. Bây giờ chúng ta về luôn à? Tống Thư Hàng hỏi đầy chờ mong. Không nổi, ta quan sát quá trình ngươi luyện thối thể dịch, đã nghiệm chứng ra rất nhiều điểm khả thi quan trọng, phải ghi lại một chút trước đã. Ừm, nếu ngươi sốt ruột thì về trước đi, ta đi theo sau cũng kịp. Dược sư nói. Tống Thư Hàng gật đầu. Vậy tôi về ký túc xem thế nào trước nhé, tiền bối. Đi đi, thanh niên các ngươi lúc nào cũng nóng nổi. Dược sư vừa nói vừa vung tay ném ra một cái. Một chuôi chìa khóa bay đến chỗ Tống Thư Hàng. Đây chính là chìa khóa ngôi nhà này. Cho ngươi chìa khóa, dù sao có những 5 tầng nhà, một mình ta không dùng hết nhiều như thế, cho ngươi mượn tầng cao nhất để ở đó, miễn cho ngươi phải đi thuê. Dược sư nói mà không thèm ngẩng đầu lên. Mua nhà thì đã mua rồi, để không cũng vô dụng, chẳng bằng bán cho Tống Thư Hàng một cái ân tình. Tống Thư Hàng nhận chìa khóa, cũng chẳng hề khách sáo. Cảm ơn tiền bối. Hắn thực sự cần một ngôi nhà không ai quấy rầy. Hơn nữa hắn còn không có dư tiền. Dược sư có thể cho hắn mượn một gian phòng vừa hay giải quyết được việc cần kíp, cho nên hắn chẳng khách khí trước mặt tiền bối làm chi. Nhớ phải khóa cửa đấy. Dược sư phẩy tay, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sổ dạy mà múa bút thành văn. Tống Thư Hàng rón rén rời đi. Đương nhiên, hắn không quên bếp tử và nồi nấu lẩu của mình, hai món này phải nhớ mang về, nếu không bạn cùng phòng ký túc sẽ hoài nghi. Chương 45, thiếu nữ lại bị ép tưởng. 5 phút sau khi rời khỏi chỗ dược sư, Tống Thư Hàng lại đi đến con hẻm nhỏ ở khu phố Đại Cát. Sau đó, hắn chớp mắt, lại thấy cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cách chỗ hắn đứng chừng hơn 10 mét, có 11 tên côn đồ đang tụ tập. Bọn chúng nhuộm tóc đủ màu, sỏ thai lỗ chỗ, khuyên mũi khuyên môi, trên cánh tay còn xăm những hình thù kỳ quái. ví dụ như cái tên có thân hình cao lớn đang chống một tay làm động tác ép tường kia, trên mặt nở nụ cười xấu xa bất lương, cánh tay lại xăm một chú vị xiêm khả ái. Mà người đang bị vị xiêm nhỏ bất lương ép tường là một thiếu nữ xinh xắn như hoa. Người cao chừng 1m50, tóc ngắn, không cần phấn son cũng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Vì dáng người nhỏ nhắn nên nhìn cô ấy chỉ như một học sinh trung học. Vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Lúc này, thiếu nữ tóc ngắn dựa vào tường, vẻ mặt không chút biến hóa, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Này cô em xinh đẹp, một mình ở đây có thấy cô đơn không? Có muốn chơi đùa vui vẻ với các anh không nào? Chơi miễn phí nha, nhiều trò vui lắm. Sẽ rất là sướng đó. Bọn anh sẽ cùng chơi với em nha. Gần đây có một nhà nghỉ không tồi, không xa đâu, bao gái chơi rồi còn muốn chơi nữa. Khiêu khích đủ kiểu, giỡn mặt đủ trò. Không chỉ cảnh tượng quen mà lời thoại cũng quen. Đầu năm nay, trước khi đám côn đồ trêu ghẹo các em sinh gái đều học thuộc lời thoại này à? Y như đám cướp cổ đại trước khi đánh cướp nhất định phải giống lên cái câu, núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua phải để lại tiền mãi lộ, vậy. Tống Thư Hàng thở dài day day huyệt thái dương. Một thanh niên năm tốt nhìn thấy tình huống này, rốt cuộc vẫn không thể coi như không thấy. Tuy rằng sau khi xong việc, thiếu nữ tóc ngắn kia không những không cảm kích hắn, mà nói không chừng còn mắng hắn xen vào việc của người khác nữa kia. Nhưng hắn vẫn quyết định giải cứu thiếu nữ ấy một chút, bởi vì chỉ là tiện tay thôi mà. Cho nên mới nói, tên nhóc Tống Thư Hàng này đã sớm bị dán đầy thẻ người tốt. Tống Thư Hàng vặn vặn nắm tay, nhanh chóng đi vào trong hẻm nhỏ. Lúc này, thiếu nữ tóc ngắn kia cũng nhìn thấy hắn. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn thấy Thư Hàng thì rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ mặt như núi băng nữa, khóe miệng cô hơi giật giật. Đầu năm nay nhiều kẻ thích xen vào việc của người khác đến thế cơ à? Đáng ghét. Thiếu nữ tóc ngắn nhẹ giọng nói. Y ho. Mỹ nữ, em vừa nói gì đó? Ưng bọn anh rồi sao? Tên côn đồ vị xiêm nhỏ cười bị ổi, vươn một tay ra muốn sờ lên mặt thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, tiếp đó, cô nàng vươn hai tay đang khoanh trước ngực ra, dùng động tác nhanh như chớp giật túm đầu tên du côn vị xiêm, kéo mạnh về phía mình. Động tác này. Muốn kích sao? Đúng là một em gái nhiệt tình như lửa. Tên ngãi vị xiêm vui như mở cờ trong bụng, đôi môi dày chu ra toàn nước miếng, chuẩn bị nếm thử đôi môi của mỹ nhân băng giá. Sau đó không có sau đó. Một tiếng cốp trầm đục vang lên. Tên du côn vị xiêm chỉ thấy chán đau nhức nhối như bị truy sát đập vào. Sau đó tầm mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ hồ, hắn còn cảm thấy mũi mình chảy ra chất lỏng, là vì đầu bị nện mạnh nên chảy máu à? Thiếu nữ tóc ngắn lạnh lùng như trước. Sau khi dùng một động tác đánh ngã tên bất lương vị xiêm thì ném hắn sang một bên chẳng khác gì vứt rác. Không động như núi băng, vừa động như lửa đỏ. Kiểu tấn công bằng đầu như thế ngay cả khi con trai đánh nhau cũng ít khi dùng, trừ khi phải tự tin với độ cứng của đầu mình lắm, bằng không tấn công như vậy sẽ dẫn đến hậu quả hai đứa cùng đau. Thiếu nữ khiêu khích nhìn Tống Thư Hàng, khoe miệng nít lên. A Hoàng! Khốn thật, A Hoàng ăn hành rồi. A Hoàng mày đừng chết. Con bốn thối, mày phải trả giá. Bọn anh phải cho mày thấy thế nào gọi là sung sướng như tiên. 10 thằng du côn phía sau liên tục gào rú, sau đó hung hăng bao vây thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ tóc ngắn hừ một tiếng lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm vươn ra trước mặt, hai chân hơi xoải đứng thành thế trung bình tấn. Động tác như nước chảy mây bay, lưu loát, sinh động, vừa đẹp vừa ngầu. Chất! Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, từ một bước trung bình tấn đơn giản này có thể nhìn ra công phu cơ bản của thiếu nữ nọ rất vững, cô có luyện qua. Đáng tiếc Tống Thư Hàng và phần lớn đám côn đồ là một lũ ngoài nghề hàng thật giá thật, tất cả chỉ cảm thấy động tác của cô nàng này chất vãi nổi. Hey! Thiếu nữ tóc ngắn ra tay như chớp giật, thân thể hơi lao về phía trước, nắm đấm nhìn thì mềm mại mà đấm thẳng vào cằm của một tên côn đồ thì chẳng khác nào một phát pháo súng thiên. Nắm tay bé nhỏ dễ thương như thế có đánh mạnh vào cằm người ta thì cũng chỉ đau một tí mà thôi. Thế mà tên côn đồ bị đánh trúng lại bay bật ngược ra, vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Đồng tử của cả đám côn đồ co rụt lại, cả lũ nhất tề cứng đơ như khúc gỗ, mồm há hốc ra. Không thể nào. Một cô nàng đáng yêu thế này sao lại đánh ra một đấm đáng sợ như thế được. Cả lũ khựng lại, nhưng thiếu nữ tóc ngắn thì không hề dừng lại. Cô nàng hơi hạ chân trái, nâng chân phải đá một phát trời giáng, đạp ngã tên côn đồ đứng bên phải mình, chân kia thuận thế đạp lên người gã. Mượn lực một bước này, cô xoay hông, hai chân như hai gọng kìm kẹp cổ một tên khác, thân thể mềm mại xoay tròn như rắn. Ném gã bay ra thật xa. Đây đâu phải là một thiếu nữ xinh xắn bé nhỏ bị ép tường. Đây rõ ràng là một món đại sát khí hình người, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là vũ khí, đều có thể bùng nổ ra công kích. Càng vô nhân tính hơn là món đại sát khí này còn bật hình thức vô song. Hơn 10 giây sau, 11 tên côn đồ ăn hành tập thể, nằm như 11 cái xác trên mặt đất. Thiếu nữ tóc ngắn vô vô chiếc quần bảy phân bó sát không một hạt bụi, sau đó ngẩng đầu 45 độ liếc nhìn Tống Thư Hàng, lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó, cô nàng xoay người, dương dương tự đắc rời đi, hệt như một con gà trống đầy kiêu hãnh. Tống Thư Hàng xoa cằm, nghiêm túc gật đầu. Thì ra đúng là mình xen vào việc của người khác thật à. Bảo sao lại giận dữ thế? Sau đó hắn nhỏ giọng nói. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, hai ngày liền đều thấy cô ấy bị đám côn đồ ép tưởng. Cổ không có thể chất hay thiên phú đặc biệt bị côn đồ sàm sỡ lấy chứ. Cách đó một đoạn, thiếu nữ tóc ngắn đang kiêu ngạo bước đi bỗng nhiên ngược lại, khỏe miệng hơi run lên một chút, sau đó rảo bước đi xa. Sau khi thiếu nữ đi rồi, Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh đám côn đồ, thò tay chọn tên sàm vịt xiêm. Thằng ngãi vịt xiêm nhỏ phát ra một tiếng rên đau đớn, may quá, còn sống. Không chết là được rồi. Tống Thư Hàng an tâm gật đầu, thoải mái bỏ đi một nước. Chung quy hắn không phải là một người tốt mù quáng, nếu đám côn đồ này không chết thì hắn chẳng hơi đâu đi gọi cấp cứu hộ chúng làm gì. Cứ để bọn chúng ngoan ngoãn nằm trên đất mà kiểm điểm bản thân đi. Dùng thân thể mà ghi nhớ, lần sau đừng có thấy con gái sinh thì sảm sỡ người ta nữa. Nói không chừng con gái nhà người ta loáng cái lại bật vô song đấy. Hơn nữa Tống Thư Hàng cũng chẳng dư thời gian dây dưa với tuổi côn đồ. Hắn còn phải mau chân về ký túc xá chờ Thông Huyền đại sư Phi Kiếm Truyền Thư tới cơ mà. Phi Kiếm Truyền Thư chính là thần kỹ trước kia chỉ xuất hiện trong mơ thôi đấy. Bây giờ hắn sắp được tận mắt chứng kiến rồi, rốt cuộc nó sẽ như thế nào nhỉ? Còn nữa, Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp và Chân Ngã Minh Tưởng Kinh mà Phi Kiếm Truyền Thư đưa tới sẽ như thế nào? Là hai quyển sách cũ kỹ đóng gáy buộc chỉ, là tranh vẽ trên tơ lụa, hay dứt khoát là quyển trục bằng da thú luôn. Nghĩ thôi đã thấy rất thích rồi. Điều phiền toái duy nhất chính là có thể đám bạn cùng phòng đã về rồi. Đến khi Phi Kiếm Truyền Thư đến có gì không ổn không nhỉ? Bị họ nhìn thấy thì giải thích thế nào đây? Chương 46, bạn học Tống Thư Hàng, gần đây cậu. Sau khi trở lại ký túc xá, Tống Thư Hàng mở cửa ra gọi khẽ. Tao về rồi đây. Không có ai trả lời hắn. Trong phòng không có ai à? Hắn lại cúi đầu nhìn chỗ tủ giày, đơn xin nghỉ của hắn đã mất tăm, chắc là bạn cùng phòng đã chuyển cho giáo viên dùn cậu rồi. Còn chưa tan học à? Rõ ràng buổi chiều chỉ học có 4 tiết, nhưng giáo sư Nhân Thủy bị gãy hai chân đến giờ còn chưa xuất viện, cho nên chiều nay đáng lẽ chỉ có 2 tiết mới đúng chứ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ mấy tên kia lại chạy qua chỗ phòng Dương Đức thuê ở ngoài à? Vậy cũng được, bọn nó không có ở đây thì dược sư tới đây thu Phi Kiếm Truyền Thư cũng tiện hơn, khỏi cần lo mấy tên bạn cùng phòng khác nhìn ra điều gì khác thường. Nghĩ thế, hắn cởi giày, chuẩn bị bước vào phòng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng. Cao Mô Mô, tôi lệ cậu đó, trong số những người tôi quen thì chỉ có mỗi mình cậu là có kinh nghiệm quen bạn gái thôi. Một giọng nói trung tính nhưng khá thanh thúy vang lên. Cho nên cậu muốn nói gì với tôi hả? Đứng xa tôi ra một chút đi, cái bản mặt của cậu bây giờ nhìn tầm quá. Có chuyện gì thì nói huỵch toạt ra, tôi còn phải ra ngoài có việc đây. Cao Mô Mô trả lời. Đứng trước mặt cậu ta là một học sinh con lai, tóc vàng mặc đồng phục Đại học Giang Nam. Người nọ thoạt nhìn trông giống như một cô nàng có vẻ sáng sủa trung tính, nhưng nhìn kỹ lại thì lại cảm giác như người đó giống một thằng được dựa xinh đẹp ho nghèo hơn. Nói chung đây là cái dạng chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nào đoán được giới tính. Bây giờ vị bạn học chưa rõ giới tính kia đang lộ ra vẻ mặt muốn mà không được. Vừa nói vừa bước tới gần Cao Mô Mô. Cao Mô Mô giơ tay vịn vị bạn học này lại, giữ nguyên khoảng cách của mình và người kia. Nếu như không phải cái đứa này chơi với cậu từ nhỏ tới lớn thì cậu đã sớm đạp nó bay đi rồi. Là thế này, hôm nay tôi phải đi hẹn hò với Tiểu Mai. Vị bạn học chưa rõ giới tính kia cười hì hì nói. Tiểu Mai, hình như là tên con gái nhỉ. Vậy vị bạn học kia chắc là giống được rồi nhỉ. Cao Mô Mô bình tĩnh nói. Ồ, thế này không tờ hờ ơ ý rất tốt sao. Sau đó tôi sẽ nắm tay em ấy, thật vui quá đi mất. Bạn học kia hưng phấn lăn lộn trên giường của Cao Mô Mô. Bộ dạng cực kỳ kích động. Cao Mô Mô. Được rồi, tôi có thể hiểu được sự kích động của cậu. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất gấp, cậu nói thẳng vào chủ đề đi được không? Cao Mô Mô, cậu thật không có lòng cảm thông gì hết, đồ khúc gỗ. Vậy cho nên dù tôi với cậu là thanh mai trúc mã nhưng cậu chả cua được tôi. Rõ ràng người lớn hai nhà khi xưa còn có ý muốn tác hợp cho tôi với cậu nữa. Bạn học kia khinh bỉ phỉ nhổ Cao Mô Mô. Gia Cát Nguyệt, cậu nói thẳng điểm chính đi. Cao Mô Mô dùng sức dây mạnh huyệt thái dương của mình. Được rồi, thật ra thì vì đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với con gái, nên hồi hộp quá. Lúc đó người tôi cứng đờ ra, tới khi nắm tay Tiểu Mai, dùng sức mạnh quá, Tiểu Mai cảm thấy đau tay, nhục quá đi mất. Gia Cát Nguyệt lộ ra vẻ buồn bực. Cao Mô Mô đã không biết phải nói gì nữa rồi. Tôi đã hẹn lại Tiểu Mai ngày mai rồi. Lần này tôi định hôn ẻm. Nhưng tôi chưa từng hôn hít bao giờ, tôi sợ tới chừng đó có khi nào tôi dùng sức mạnh quá nên cắn trúng Tiểu Mai thì ẻm bị đau thì làm sao. Gia Cát Nguyệt nói tới đây, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cao Mô Mô. Không biết tại sao, tim của Cao Mô Mô khựng lại nửa nhịp, cảm giác xấu hổ xông thẳng lên đầu. Cho nên cậu tới đây học hỏi kinh nghiệm hôn hít của tôi chứ gì? Ừ, nói từ một góc độ khác thì là như thế đó. Dù sao thì trong số bạn bè chí cốt của tôi chỉ có mỗi mình cậu là có bạn gái lâu rồi, chắc là đã hôn nhiều lắm rồi ấy nhỉ? Cao Mô Mô gật đầu, điểm ấy cậu không thể nào chối bỏ được. Nên cậu dạy tôi cách hôn đi, chỉ tôi xem phải hôn kiểu gì, để tôi có được kinh nghiệm tốt nhất ấy. Gia Cát Nguyệt siết chặt tay. Đợi một lát đã, tôi có nghe luật không? Cao Mô Mô run lên một cái. Cậu nhìn chằm chằm đứa thanh mai trúc mã thần kinh giẫm đinh trước mặt. Để tôi hôn cậu một cái đi, hôn đá lươi tiểu pháp ấy. Gia Cát Nguyệt gào to. Ngại quá, tôi từ chối. Tôi không thích làm gay, hơn nữa tôi có bạn gái rồi, xin cậu tự tiện đi tìm thứ gì đó tiện miệng gặm mà tập đi nha, gối này, cột này, tùy cậu chọn. Cao Mô Mô kiên định chối từ. Không được, gối nằm, búp bê bơm hơi gì tôi cũng thử hết rồi, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Tôi muốn có loại cảm giác ướt át chân thật để tập ấy. Đặc biệt là lúc đá lười nữa, tôi lệ cậu đó, Cao Mô Mô, trong số bạn bè chí cốt chỉ có mình cậu giúp được tôi thôi. Gia Cát Nguyệt chân thành văn mải. Để tôi chỉ cho cậu một cách này, cái khu cách trường mình hai con đường ấy, mấy em gái bên khu đó có kỹ thuật tốt lắm, một người học, hai người vui đó cậu. Cao Mô Mô chỉ điểm bến mê. Không được, tôi tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với Tiểu Mai. Hơn nữa tôi có bệnh thích sạch sẽ. Gia Cát Nguyệt cự tuyệt thẳng thừng. Cho nên, Cao Mô Mô à, cậu giúp tôi đi mà. Yên tâm đi, tôi với cậu thân nhau như vậy, không thành vấn đề đâu. Hơn nữa, tôi còn mang theo màng bọc nylon này, nếu cậu ngại thì trước tiên bọn mình hôn thử qua cái màn bọc này cũng được. Cho dù có màn bọc nylon thì tôi cũng không giúp cậu được đâu. Đầu óc của cậu có vấn đề, nhưng đầu óc tôi còn bình thường lắm. Cậu không thể làm chuyện có lỗi với bạn gái cậu, chẳng lẽ tôi lại có thể khiến bạn gái mình buồn được à? Cho nên tuyệt đối không thể được, cậu đừng có hỏng. Ê, đợi đã, cậu làm cái gì đó? Ưng. Sau đó là tiếng Cao Mô Mô hung hăng dãy rủa, còn kèm theo tiếng thứ gì đó rơi xuống. Tống Thư Hàng nghe tới đây, chân run rẩy. Khốn thật, Cao Mô Mô sẽ không bị xé tem đấy chứ. Thân là bạn cùng phòng tốt bụng, lúc này hắn có nên đi vào giúp đỡ hay không? Hay là cứ im lặng đứng ở ngoài chờ Cao Mô Mô bị trà đạp xong rồi lại đi vào an ủi nó sau nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi. Hắn cảm thấy mình cứ chờ là hơn, đợi thêm mấy phút nữa rồi hăng vào nhỉ. Lỡ như Cao Mô Mô là một đứa ngạo kiều, mồm chối đây đẩy, nhưng thân thể lại thành thật hùa theo thì phải làm sao bây giờ, tới chừng đó chẳng phải là mình phá hỏng chuyện tốt của nó à. Hơn một phút sau, Tống Thư Hàng còn đang quấn quýt xem con nên vào hay không thì cửa phòng ngủ mở to ra. Gia Cát Nguyệt với mái tóc ngắn vàng hoe đẩy cửa đi ra với vẻ mặt hồng hào đầy thỏa mãn. Bây giờ thị lực của Tống Thư Hàng cực tốt. Chỉ liếc sơ qua một cái đã thấy rõ ràng Cao Mộ Mộ đang nằm bẹp ở trên giường với vẻ mặt chết lặng, ánh mắt đờ đẫn, tựa như đã bị trà đạp thê thảm. Gia Cát Nguyệt mở cửa ra, đột nhiên nhìn thấy Tống Thư Hàng đứng ở cửa với vẻ mặt xoắn xít. Cậu, cô, ta lập tức ngẩn ra, nụ cười đắc ý trên mặt lập tức biến mất, sau đó là xấu hổ mặt mũi đỏ bừng. Cậu, cô, ta vẫn còn biết xấu hổ cơ à? Ha ha, các cậu xong rồi à? Cảm tình của người trẻ tuổi tốt thật đấy. Tống Thư Hàng bắt chước dược sư cười phớ lớ, cố gắng phớt lờ không nói tới chuyện kia, tránh cho đôi bên xấu hổ. Gia Cát Nguyệt trừng to hai mắt, cũng lập tức cười to đầy phong khoáng, cậu, cô, ta giơ tay phải ra với Tống Thư Hàng. Xin chào, tôi là Gia Cát Nguyệt, là thanh mai trúc mã của Cao Mô Mô. Xin chào, tôi là bạn cùng phòng của Cao Mô Mô, Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng giơ tay, dẹ dặt bắt tay Gia Cát Nguyệt. Bàn tay vừa nhỏ lại còn chân mịn, đoán chừng khả năng là con gái cao hơn một chút. Nhưng nhìn thấy Cao Mô Mô bị trà đạp ở bên trong, nếu như bị một em gái cưỡng bức thì chắc không thê thảm đến mức đó mới đúng chứ. Cho nên trong lòng Tống Thư Hàng lại cảm thấy khả năng Gia Cát Nguyệt là con trai lại lớn hơn một chút. Rất vui được biết câu. Thằng Cao Mô Mô này có chút kiêu ngạo, tính tình lại còn hay ngượng ngùng, xin các cậu chiếu cố nhiều hơn. Gia Cát Nguyệt mỉm cười nói, rất có phong thái của tiểu thư khuê các. Nếu như chỉ nhìn biểu hiện của cô bây giờ thì ai mà ngờ được hơn một phút trước cô còn đang cưỡng bức. Dày vò Cao Mộ Mộ triệt để chứ. Khách khí rồi, thật ra là tôi được bọn nó chăm sóc nhiều hơn mới đúng. Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời. Lại nói, hình như tôi từng nghe tên của bạn học Tống Thư Hàng ở đâu rồi thì phải. Gia Cát Nguyệt mở to hai mắt, suy tư một lúc. Tống Thư Hàng. Chắc là không đâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn học Gia Cát Nguyệt.
Không đúng, tôi không nhớ lầm đâu.
Hẳn là tôi đã nghe tên cậu ở đâu rồi đấy.
Gia Cát Nguyệt nhíu cậu suy nghĩ.
Một hồi sau, Gia Cát Nguyệt đột nhiên búng tay cái chóc, hỏi.
Tôi nhớ ra rồi.
Bạn học Tống Thư Hàng, có phải gần đây cậu đắc tội với ai không?
Chương 47, đây chỉ là cái USB thôi.
Gì cơ? Sao cậu lại hỏi thế?
Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu.
Bởi vì trưa ngày hôm qua tôi thấy có người đi khắp nơi tìm hiểu thông tin về bạn học Tống Thư Hàng ở khu đại học Giang Nam.
Cậu học lớp nào, bao nhiêu tuổi, ở đâu, còn có những thông tin về người thân cận với cậu đều bị điều tra kỹ càng.
Bởi vì cảm thấy chuyện này có điều quái lạ nên tôi mới nhớ kỹ.
Đúng rồi, tôi là thành viên của bộ thông tin trong trường.
Gia Cát Nguyệt meo mắt cười nói.
Có người điều tra thông tin về tôi.
Tống Thư Hàng ngẩn ra, gần đây hắn không đắc tội với ai hết mà.
Dược sư có nói qua là có người theo dõi hắn, có lẽ vì nhìn thấy mình đi cùng với dược sư cho nên mới thuận tiện theo dõi tìm hiểu thông tin của mình.
Nhưng dược sư mới vừa tới sáng nay thôi mà.
Ngoài ra, đêm hôm qua, vì làm anh hùng cứu mỹ nhân nên có đánh vài tên bất lương một trận.
Nhưng đây đã là chuyện tối hôm qua rồi, có liên quan cái khỉ khô gì tới chuyện buổi trưa đâu.
Tống Thư Hàng thật sự không nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào.
Tóm lại, tôi cảm thấy gần đây cậu nên cẩn thận một chút.
Nói không chừng có người gai mắt cậu, muốn làm gì thì sao?
Nói thế thôi, tôi có việc phải đi trước đây, chúc cậu may mắn.
Gia Cát Nguyệt cười hì hì, vỗ vỗ bả vai của Tống Thư Hàng xem như an ủi, sau đó hát vu vơ rời thong thả đi khỏi ký túc xá.
Cảm ơn.
Tống Thư Hàng nói voi theo.
Nếu như có người muốn làm gì hắn thì hắn cũng không lo gì hết.
Thế nhưng đối phương không chỉ tra thông tin của mình, mà còn điều tra thông tin về bạn bè bên cạnh mình nữa.
Điều này khiến cho hắn cảm thấy lo lắng không yên.
Tóm lại gần đây vẫn nên cẩn thận là hơn.
Lát nữa dược sư tiền bối tới thì hỏi thăm xem có cách gì giúp hắn tìm ra kẻ đang lén lút điều tra hắn hay không.
Dường như dược sư tiền bối rất có kinh nghiệm ở phương diện đề phòng theo dõi.
Nghĩ vậy, Tống Thư Hàng liền đi vào trong phòng.
Cao Mô Mô vẫn nằm ngay đơ như con chó chết trên giường, Tống Thư Hàng lo lắng hỏi thăm.
Cao Mô Mô, mày có sao không?
Thư Hàng, tao bị vấy bẩn rồi.
Cao Mô Mô lẩm bẩm.
Cái từ vấy bẩn này mày dùng không đúng lắm, mày cũng có phải hoàng hoa khuê nữ thời cổ đại đâu, đừng có hình dung thấy gớm như vậy.
Tống Thư Hàng vỗ Cao Mô Mô một cái, sau đó nhân cơ hội hỏi dò.
Mà này, cái người tên Gia Cát Nguyệt ban nãy là được dựa à?
Mặt mày Cao Mô Mô lập tức tái mét, sau hồi lâu mới đau đớn lắc đầu.
Không phải.
Vậy là con gái hả?
Mày chết phức đi cho rồi.
Bị con gái cưỡng hôn còn làm bộ như bị trà đạp dữ dội lắm như vậy.
Mày thế này người ta gọi là khoe mẽ đó.
Tống Thư Hàng đập Cao Mô Mô một cái thật mạnh.
Yên tâm đi, tao kín miệng lắm, tuyệt đối sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho bạn gái của mày biết đâu, mày cứ coi như phúc lợi miễn phí là được chứ gì.
Thế nhưng, sắc mặt của Cao Mô Mô chẳng những không đỡ hơn chút nào, cậu còn lắc đầu với vẻ đau đớn hơn.
Mày lắc đầu là có ý gì?
Chẳng lẽ
Gia Cát Nguyệt cũng không phải con gái?
Vậy thì là gì?
Không phải là nhân yêu hay song tính đấy chứ?
Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu.
Không phải nói thế nào nhỉ, chuyện thế này bọn mày không hiểu được đâu.
Cao Mô Mô nghiêng đầu qua một bên, bộ dạng như thể chẳng còn gì lưu luyến cõi đời này nữa.
Thằng này hết thuốc chữa rồi.
Được rồi, mày cứ tiếp tục nằm đó giả chết đi.
Tống Thư Hàng đập cho Cao Mô Mô một cái.
Sau đó hắn hát ngân nga đi lên sân thượng, ngẩng mặt nhìn chằm chằm lên trời.
Không biết phi kiếm truyền thư sẽ như thế nào nữa.
Cao Mô Mô giữ nguyên bộ dạng bán sống bán chết kia hơn 10 phút. Đờ đẫn ngồi dậy, rửa mặt.
Thư Hàng, thổ ba nói đêm nay muốn uống rượu, bảo bọn mình tối nay tới Chô Dương Đức tụ tập.
Sao hả, mày rảnh không?
Tống Thư Hàng nghĩ một lúc mới trả lời.
Không thành vấn đề, bất quá lát nữa có một người bạn của tao tới lấy chút đồ, có thể tao sẽ tới trễ một chút, khoảng chừng hơn 6 giờ tao sẽ qua đó.
Vậy tao đi trước, hôm nay tao phải say một bữa mới được.
Cao Mô Mô nói với vẻ mặt đưa đám.
Mượn rượu giải sầu hả?
Tống Thư Hàng cười hỏi.
Cao Mô Mô gật đầu, đẩy cửa ký túc xá ra.
Tao đi trước đây, nhớ tới sớm một chút đó.
Được rồi, không thành vấn đề.
Thời gian trôi qua từng phút một.
Tống Thư Hàng cảm giác bây giờ mình giống hệt như hòn vọng phu, ánh mắt nhìn đắm đuối về phía bầu trời, trong lòng tràn ngập chờ mong.
Chừng 20 phút sau, 4 giờ 07 phút chiều.
Dịch trực tiếp tại ba dược sư rốt cuộc gọi điện thoại tới.
Bạn nhỏ Thư Hàng, phi kiếm truyền thư của Thông Huyền Đại Sư sắp tới rồi, bây giờ ta đi qua chỗ ngươi. Bên chỗ ngươi có ai không?
Không thành vấn đề, bạn cùng phòng ở ký túc xác định tối nay ra ngoài uống rượu, bây giờ trong ký túc xá chỉ có mỗi mình tôi thôi. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời.
Chờ ta tới ngay đây.
Dược sư nói xong thì cúp điện thoại cái rụt.
2 phút sau,
dược sư đến bên cạnh Tống Thư Hàng.
Tới rồi.
Hắn cười ha hả.
Chúng ta phải làm gì đây?
Tống Thư Hàng hỏi.
Hay là chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi là được rồi?
Nhìn ta làm đây.
Dược sư lại đi tới chỗ ban công lần nữa, sau đó lại giơ tay chỉ thẳng lên trời, hai ngón tay biến thành màu đỏ rực, lập lòe phát sáng.
Hai mắt của Tống Thư Hàng dán chặt lên bầu trời, chỉ thấy ở phía trời xa có quang mang lóe lên, nhanh chóng bay về phía dược sư.
Đạo quang mang kia ngày càng tới gần, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể ẩn ẩn nhìn thấy nó là một vật thể có hình dạng như thanh kiếm.
Phi kiếm truyền thư trắng trợn thế này, không cần làm chút phép che mắt gì đó để che giấu à?
Trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên cũng hiểu ra, mấy năm gần đây mọi người thường xuyên nhìn thấy UFO, rồi thì vật thể bay không xác định trong không trung, không phải là phi kiếm truyền thư, hay ngự kiếm phi hành gì đó của các tu sĩ đấy chứ.
Các tu sĩ làm như thế rất nguy hiểm, khoa học kỹ thuật ngày nay càng lúc càng phát triển, súng phòng không các loại, quốc gia nào cũng có cả đống. Lỡ như bị súng phòng không bắn rơi thì phải làm sao bây giờ?
Trong lúc Tống Thư Hàng hồn vía lên mây thì phi kiếm kia đã đáp xuống chỗ dược sư.
Đây là một thanh tiểu kiếm làm bằng sắt đen vô cùng sắc bén, lẳng lặng lơ lửng trên đầu ngón tay đỏ bừng của dược sư, lơ lửng không nhờ vào bất kỳ lực lượng nào, điều này đã hoàn toàn trái với quy tắc vật lý của thế giới này.
Tống Thư Hàng tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh, bắt đầu từ cái ngày mà thế giới quan của hắn vỡ nát tan thành kia, những kiến thức vật lý hắn học được suốt 18 năm nay đã sớm bị quăng đi hơn phân nửa. Nếu không phải vì những quy tắc vật lý vẫn khá thông dụng ở trong thế giới người phàm thì hắn đã sớm quăng một nửa còn lại cho ăn rồi.
Ê! Bí tịch!
Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, theo như hắn nghĩ thì trên phi kiếm đáng lẽ nên cột thêm một gói đồ to thật to, bên trong để một sách buộc chỉ thật dày hoặc quyển trục bằng da thú gì đó mới đúng. Nhưng trên thanh tiểu kiếm bằng hắc thiết này không có bất kỳ thứ gì cả, chỉ trống không mà thôi.
Chẳng lẽ trong quá trình bay đến đây bị rớt mất rồi?
Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc.
Bí tịch ở đây này.
Dược sư vươn tay ra, thanh kiếm kia liền rơi thẳng vào tay hắn.
Sau đó, hắn lấy một vật xuống từ chỗ chuôi kiếm, có phần giống như ngọc bàn chỉ, lớn bằng ngón cái.
Vật gì thế này?
Nhìn thấy thứ này, trong đầu Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới tên của một thứ, vậy nên hắn bật thốt.
Ngọc giản truyền công.
Cũng có tên gọi là ngọc giản truyền thừa, ngọc giản truyền pháp gì đó nữa.
Đây là một trong những vật nhất định phải có của mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết tu chân. Chỉ cần đặt nó lên đầu thì công pháp hay tâm pháp gì đó sẽ lập tức truyền vào trong đầu ngay.
Cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhớ toàn bộ công pháp.
Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Dược sư nhún vai.
Mấy thứ như ngọc giản truyền công đó vô cùng quý giá, bản thân nó đã là bảo vật vô giá rồi.
Chỉ có thể dùng để ghi lại những công pháp tuyệt thế không thể nào ghi chép lại bằng văn tự mà thôi.
Mấy loại công pháp tạo nền tảng bình thường thế này làm gì có cửa dùng ngọc giản truyền công để ghi chép lại.
Chỉ có những loại công pháp tuyệt thế ẩn chứa quy luật đất trời, đạo lý lớn, không cách nào dùng văn tự ghi chép lại, dù có cố gắng dùng văn tự ghi lại thì cũng sẽ bị đại đạo trong thiên địa xóa đi thì mới phải dùng tới bảo vật quý giá như ngọc giản truyền công để ghi lại.
Vậy đây là cái gì?
Đây chỉ là một cái USB bình thường thôi.
Nói thật nhé, khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày nay càng lúc càng tiến bộ, phát minh ra rất nhiều thứ cũng thuận tiện cho tu sĩ chúng ta dùng.
Chỉ một cái USB nho nhỏ mà có thể chứa được toàn bộ nội dung của một cái tàng kinh các, còn có thể chứa được hình ảnh, thật là vô cùng tiện lợi.
Dược sư lại bình tĩnh đập tan ảo tưởng của Tống Thư Hàng lần nữa.
Đau quá, mẹ ơi, ruột gan của con đau quá.
Chương 48, Pháp bất khinh truyền.
USB.
Cảm giác của Tống Thư Hàng lúc này chắc cũng không rác gì so với mấy người trong nhóm khi biết hắn dùng bếp điện với nồi lẩu để luyện đan.
Dược sư gỡ USB ra. Lại ném thanh tiểu kiếm màu đen kia lại cho Tống Thư Hàng.
Tới, cầm lấy phi kiếm trước đi.
Ngày mai ta sẽ đưa địa chỉ của Thông Huyền Đại Sư cho ngươi, khi nào ngươi rảnh thì gửi chuyển phát nhanh phi kiếm này lại cho hắn.
Tống Thư Hàng.
Gửi chuyển phát nhanh.
Đương nhiên rồi, không lẽ còn muốn ta tự mình gửi về hay sao?
Dược sư hỏi ngược lại.
Tống Thư Hàng kêu to.
Không phải, ý của tôi là chẳng lẽ không phải phi kiếm sẽ bay cái vèo về lại chỗ chủ của nó sao?
Ha ha. Sao mà làm thế được, không bay về được đâu.
Khi phi kiếm bay tới đây thì cần có năng lượng.
Khi nó bay tới đây truyền thư thì Thông Huyền Đại Sư tự nhiên có thể cung cấp năng lượng cho phi kiếm.
Nhưng nếu muốn bay về thì khó lắm, Thông Huyền Đại Sư ở cách chúng ta hơn ngàn vạn dặm đường, hắn cũng không có bản lĩnh xuyên không truyền công xa cơ đấy.
Hơn nữa, phi kiếm này là phi kiếm đặc biệt của riêng Thông Huyền Đại Sư, người ngoài không thể nào dùng được.
cho nên ta cũng không thể nào quán chú năng lượng vào cho nó được. Dược sư giải thích. Vì cái gì bây giờ lại tuân thủ định luật năng lượng tự nhiên thế này? Cái cục nghẹn này mắc ở ngay cổ, Tống Thư Hàng không phun ra hết thì lại khó chịu. Còn nữa, thanh phi kiếm màu đen này là kiếm bén đã khai phong đúng không? Mấy thứ vũ khí sắc bén này không thể gửi chuyển phát nhanh được mà. Hơn nữa, dù có gửi được đi nữa thì lỡ như thứ quý giá cỡ này bị mất thì không phải sẽ rất phiền phức à? Dược sư cười với vẻ đắc ý. Cứ yên tâm đi, ta đã gửi phi kiếm mấy chục lần rồi, tuyệt đối không thành vấn đề. Bên trên phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư có kèm theo trận pháp che giấu, ngoại trừ những người có được sự đồng ý của Đại Sư ra thì không ai nhìn thấy được nó cả. Cho nên bây giờ chỉ có bản thân của Thông Huyền Đại Sư, cùng với người đã được Đại Sư cho phép là ta và ngươi là có thể nhìn thấy và cảm ứng được phi kiếm này mà thôi. Ở trong mắt của người khác thì phi kiếm này giống như tàng hình, không hề tồn tại. Hơn nữa trọng lượng của phi kiếm cũng nhẹ lắm, ngươi cứ kiếm đại một ký hộp lớn là giấu được ngay. Hơn nữa, gửi đồ đi lạc cũng không sao cả, bên trên phi kiếm có lạc ấn của chủ nhân nó, nếu như thật sự bị lạc mất thì cũng có thể tìm về bất kỳ lúc nào. T. M lại là ngươi cứ yên tâm đi. Dù ngài có nói vậy đi nữa, nhưng ta vẫn cảm thấy gửi phi kiếm về bằng đường chuyển phát nhanh nó cứ thế nào ấy. Tống Thư Hàng cầm phi kiếm trong tay, trong lòng cứ bồn chồn. Đừng để ý nhiều như thế. Được rồi, đã giải phong ấn trên USCB rồi. Cầm lấy kim cương căn bản quyền pháp với chân ngã minh tưởng kinh đi này. Dược sư ném cái USCB kia cho Thư Hàng. Vì để đề phòng bất chắc, Thông Huyền Đại Sư đã để lại phong ấn trên USCB, nhất định phải nắm giữ phương pháp chính xác thì mới có thể mở được phong ấn. Nếu như muốn cưỡng chế mở thì sẽ khiến cho USCB bị hủy cùng phong ấn luôn. Sau khi Thư Hàng nhận lấy thì nhìn thấy đầu cắm USCB, quả nhiên nó thật sự là USCB. Trước khi học công pháp thì ta phải nhắc nhở ngươi trước đã. Khác với mấy vật ngoài thân như đan dược, pháp bảo, công pháp không thể dễ dàng truyền thụ. Dược sư nhắc nhở. Bởi vì Tống Thư Hàng là con gà mờ 100% về tu sĩ, cho nên có vài điều cấm kỵ dược sư phải giải thích cho hắn biết trước. Những công pháp được truyền thụ từ chỗ người khác hoặc tông môn nào đó, trước khi nhận được sự đồng ý thì tuyệt đối không thể tự tiện truyền thụ cho người khác nữa. Điều này chính là cấm kỵ trong giới tu sĩ. Ví như nếu ngươi muốn truyền thụ hai bộ công pháp này cho người khác thì phải có được sự đồng ý của chủ nhân của nó là Thông Huyền Đại Sư, cũng phải trả một cái giá nhất định cho hắn mới được. Còn người mà ngươi đã truyền thụ công pháp cũng phải tuân thủ quy định cấm kỵ này, tuyệt đối không thể tự ý truyền thụ công pháp ra ngoài. Cũng giống như ta, khi muốn truyền thụ bộ công pháp này cho ngươi thì cũng phải có được sự chấp thuận của Thông Huyền Đại Sư vậy. Nếu như lén lút truyền thụ công pháp bị người khác phát hiện thì dù là nhóm Cửu Châu số 1 hay là toàn bộ giới tu sĩ cũng sẽ không có bất kỳ ai muốn truyền thụ công pháp của mình cho người nữa. Dược sư cố ý căn dặn. Công pháp chính là nền tảng của một môn phái và tu sĩ. Không ai muốn công pháp của môn phái hay bản thân mình bị truyền đi khắp nơi cả, cho nên việc lén lút truyền thụ công pháp là điều cấm kỵ tuyệt đối. Đương nhiên, công pháp do bản thân mình tự sáng chế thì người thích truyền kiểu gì cũng được, đấy là quyền tự do của ngươi. Chuyện đời được dịch TR được tiếp tại Tống Thư Hàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, công pháp do người khác vất vả sáng tạo nên hoặc tìm thấy được đều là tài sản cá nhân của họ, chịu truyền thụ cho ngươi đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Nếu như ngươi lại tùy tiện truyền thụ công pháp của người ta cho kẻ khác thì còn ra thể thống gì? Cầm lấy USCB, trong lòng Tống Thư Hàng thoáng chút đã trở nên kích động. Hắn hít sâu một hơi, mở máy tính lên, sau đó trước tiên ngắt mạng của mình trước, lại quét virus một lần cho chắc ăn. Trong máy tính của hắn không cài bao nhiêu thứ, cho nên quét virus chỉ chừng một phút mà thôi. Sau đó, hắn mới dè dặt cắm cái USCB kia vào máy tính. Dược sư đứng sau lưng hắn im lặng nhìn xem, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dù tâm trạng đang rất kích động nhưng Tống Thư Hàng vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Tính cách cẩn thận thế này sẽ giúp ích rất nhiều trên con đường tu sĩ của hắn về sau. Tống Thư Hàng mở USCB ra, bên trong có hai tập tin. Kim cương căn bản quyền pháp. Chân ngã minh tưởng kinh. Lại mở cái kim cương căn bản quyền pháp kia ra, có thể nhìn thấy bên trong có tổng cộng 18 bức ảnh, mỗi bức đều là ảnh chụp một phần họa quyển. Ngón tay hắn nhấn chuột, mở bức ảnh đầu tiên ra. Tuy rằng cái tên kim cương căn bản quyền pháp này có hơi bình thường, bất quá chẳng sao hết, chỉ cần nó lợi hại là đủ rồi. Lại nói, bình thường võ công đều giống như dáng long thập bát trưởng vậy, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều có một cái tên nghe rất kêu như tiểu kiến long tại điển này, rồi thần long bái vĩ chẳng hạn. Hắn lại càng kích động hơn. Sau đó hắn nhìn thấy tên của chiêu thức. Quyền pháp căn bản 1. Dùng chữ phồn thể để viết. Kèo rồi. Chẳng kèm theo nổi một cái tên phụ như kiểu kim cương hàng ma khỉ gió gì hết, chỉ có một dòng quyền pháp căn bản 1 vô cùng đơn giản mà thôi. Tống Thư Hàng lại mở bức ảnh thứ hai lên, quyền pháp căn bản 2. Vẫn chưa chịu chấp nhận số phận, hắn mở thêm bức ảnh thứ ba, quyền pháp căn bản 3. Được rồi, Tống Thư Hàng biết rõ không cần xem tiếp phần sau nữa rồi. Tiếp theo chính là quyền pháp căn bản 4 đến quyền pháp căn bản 18. Dược sư thấy Tống Thư Hàng nhanh chóng bấm qua mấy bức hình thì tò mò hỏi. Người đang làm gì đấy?
Đang xem tên chiêu thức.
Tống Thư Hàng đáp. Chỉ là không ngờ tên chiêu thức lại đơn giản như thế. Thực dụng là đủ rồi, mấy tên chiêu thức có thể làm dấu hiệu nhận biết của người khác, còn phân chia chiêu thức thì đánh số là được rồi.
Dược sư bình tĩnh trả lời.
Cũng đúng, thực dụng là được rồi. Tống Thư Hàng gật đầu, nhưng cớ sao trong lòng cứ vẫn cảm thấy mất mát là sao thế này. Tưởng tượng đến cảnh sau này mình hẹn người khác quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm Thành xem. Đối thủ kêu lên một tiếng rồi bay vọt lên trời, trường kiếm bay ra khỏi vỏ, tư thế vô cùng ưu nhã. Thiên ngoại phi tiên. Sau đó, mình hừ lạnh một tiếng, phóng khoáng tiếp chiêu, đấm ra một quyền.
Quyền pháp căn bản 3.
Chỉ riêng phần khí thế thôi thì đã thua xa người ta rồi. Thôi đừng lấn cấn chuyện tên chiêu thức nữa. Thứ đó cũng chẳng để làm gì, nếu như ngươi thật sự để tâm như thế thì sau này tự mình đổi tên là được.
Dược sư không thèm để ý.
Ta giải thích cho ngươi biết về mấy cảnh giới của tu sĩ, cùng với ý nghĩa của tạo nền tảng trước đã.
Tống Thư Hàng vội vàng ngồi ngay ngắn lại, tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe.
Một đường tu chân, 3.000 đại đọa, vô số pháp môn, các môn các phái đều có những phương pháp tu luyện riêng của mình. Bất quá mặc kệ là đạo tu, Phật tu, quỷ tu hay ma tu, thì bước đầu tiên khi trở thành tu sĩ đều giống như nhau thối thể cường thân, ngưng tụ năng lực khí huyết trong cơ thể. Bước này, chính là tạo nền tảng. Bước đầu tiên của tạo nền tảng chính là bên ngoài tu luyện các loại quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp căn bản để thối thể cường thân, khiến khí huyết trong cơ thể ở vào trạng thái sung mãn tràn trề. Sau đó bên trong lại tu luyện minh tưởng pháp môn, thu thập những khí huyết tràn trề kia, tích trữ ở trong tâm khiếu. Bình thường mà nói thì không dùng đan dược, khắc khổ tu luyện cần đến trong ngày, tâm khiếu bị khí huyết nhét đầy, nước chảy thành sông, giải khai khiếu huyệt. Tâm khiếu mà mở thì những khí huyết tích lũy được trước đó sẽ hóa thành một dòng lực huyết khí, chính là tạo nền tảng, cũng gọi là khai khiếu. Tâm khiếu vừa mở thì xem như chính thức bước chân vào hàng ngũ tu sĩ, vượt xa phàm nhân, chính là cảnh giới dược phàm nhất phẩm. Chương 49, thủ pháp diệu không thể tả. Sau này khắc khổ tu luyện, dùng năng lượng khí huyết đã ngưng tụ ra được kia khai tứ khiếu là mắt, tai, mũi, miệng, đợi khai đủ tứ khiếu, liên kết cùng tâm khiếu rồi thì sẽ như cá chép hóa rồng. Một khi vượt qua được đạo long môn này thì năng lượng khí huyết toàn thân sẽ có thể từ vô hình hóa hữu hình, hóa hư thành thực, đó chính là cảnh giới chân sư nhị phẩm, năng lượng khí huyết cũng sẽ biến thành chân khí. Trước tiên cứ nói bấy nhiêu cho ngươi hiểu trước đi đã, những thứ còn lại thì đợi khi nào cảnh giới của ngươi tới rồi thì sẽ có rất nhiều người ở trong nhóm Cửu Châu số 1 giải thích cho ngươi hiểu, ta cũng không cần tốn nước bọt làm gì, xem qua quyển kim cương căn bản quyền pháp mà ta tìm cho ngươi trước đi, tổng cộng có 18 chiêu. Ngươi xem rồi nhớ kỹ từng bước một đi nhé.
Dược sư nói.
Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì lại mở bức ảnh đầu tiên của kim cương căn bản quyền pháp ra.
Xem toàn màn hình.
Dược sư nhắc nhở.
Tống Thư Hàng gật đầu, khẽ ấn ngón tay, mở bức ảnh kia lên toàn màn hình.
Chiêu thứ nhất có 3 thức, văn hay tranh đẹp. Bên trái là 3 bức vẽ hình người múa quyền, bên phải là một loạt chữ phồn thể viết dọc. Bởi vì đã quen với kiểu đọc ngang rồi, cho nên hắn đọc mấy dòng chữ kia khá vất vả. Hơn nữa mấy chữ viết trên này theo dạng Hán văn cổ, chữ nào hắn cũng biết, nhưng ghép lại thành câu thì nội dung trở nên tối nghĩa, vừa khó hiểu lại vừa lạ lẫm. Mà điều hắn cần phải làm bây giờ chính là cố gắng ghi tạc mỗi một chữ vào đầu, không được để sót chữ nào. Tiểu Hán văn cổ đại thế này có lúc chỉ thiếu một chữ thôi thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn rồi. Lỡ như vì nhớ sót một chữ mà khiến mình luyện công luyện tới tẩu hỏa nhập ma thì hoàn lắm. Lúc này, phong hồn băng châu mà Tống Thư Hàng đeo trên cổ kia lại phát huy tác dụng. Luồng khí mát lạnh chuyển tới khiến cho hắn cảm giác đầu óc rõ ràng hơn. Nhờ vào tùn hợp này, khả năng ghi nhớ của hắn lại tăng cao, dễ dàng nhớ kỹ. Dược sư đứng sau khẽ nhếch môi mỉm cười, gật đầu với vẻ thỏa mãn. Sau khi Tống Thư Hàng nhớ nằm lòng mấy nội dung trên bức thứ nhất xong thì vẫn chưa yên lòng. Cẩn thận đối chiếu lại những gì mình nhớ được cùng với nội dung ghi trên bức ảnh thứ nhất. Chỉ là không rõ tại sao, trong quá trình đối chiếu kiểm tra, hắn cảm giác hai mắt hoa lên. Dần dần. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt giống biến thành từng dãy cỏ, chỉ toàn hột là hột.
Chuyện gì thế này, mình bị hoa mắt sao?
Tống Thư Hàng lắc đầu thật mạnh, muốn để cho bản thân mình tỉnh táo một chút.
Sau khi lắc đầu một cái, hắn cảm giác hai mắt sáng lên.
Sau đó hắn nhìn thấy một thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Chuyện gì thế này?
Tống Thư Hàng bị dọa nhảy dựng lên.
Mắt mình có vấn đề gì rồi à?
Sao lại xuất hiện ảo giác thế này? Đang lúc hắn tự hỏi đủ kiểu thì trên thảo nguyên trống trải có một đạo thân ảnh nhảy lên. Đó là một người đàn ông có gương mặt mơ hồ. Cơ bắp trên người vô cùng săn chắc, nhìn qua rất dẻo dai, là loại hình mạnh mẽ nam tính mà vô số tên trạch nam mơ ước. Thư Hàng lập tức để cao cảnh giác để phòng ngừa bất chắc. Chỉ là người đàn ông nọ căn bản không thèm để ý tới Tống Thư Hàng, hắn không màng chung quanh, chỉ đứng trên thảo nguyên diễn luyện một chiêu quyền pháp. Chiêu quyền pháp kia tổng cộng có 3 thức. Người đàn ông kia đánh ra liên tục không ngừng, phối hợp với bộ pháp, không ngừng di chuyển xê dịch trên thảo nguyên. Chỉ vẹn vẹn một chiêu 3 thức thôi, nhưng do người đàn ông có gương mặt mơ hồ kia thi triển ra thì lại biến ảo khôn cùng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân giống như dùng nắm đấm để diễn dịch ý nghĩa ẩn chứa trong đạo lý đất trời. Kim cương căn bản quyền pháp 1. Tống Thư Hàng đã nhìn ra quyền pháp này là gì? Đợi đã, tại sao mình lại ở trên thảo nguyên? Còn người đàn ông có gương mặt mơ hồ này từ đâu ra đây? Chuyện này là sao chứ? Tỉnh táo lại đã. Đây là pháp thuật của dược sư tiền bối sao? Dùng cách này để chỉ điểm quyền pháp cho mình? Hay là điểm thần bí ẩn chứa bên trong đồ án của kim cương căn bản quyền pháp? Hay là bản thân mình vô tình động phải cái gì rồi? Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, trước mắt cũng là một cơ hội. Người đàn ông kia rõ ràng chính là một vị tông sư quyền pháp, dù cho bản thân mình rốt đặc cán mai đối với quyền pháp đi nữa, cũng có thể cảm giác được quyền pháp của người đó vô cùng lợi hại. Bây giờ đối phương đang ở ngay trước mặt mình, không hề có góc chết, liên tục diễn luyện quyền pháp căn bản một trong kim cương căn bản quyền pháp không ngừng nghỉ. Bạn đang đọc truyện tại phải tận dụng thời cơ, lỡ như để mất thì không biết phải chờ tới khi nào mới có lại được. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, cố gắng nhớ kỹ quyền pháp do người đàn ông kia thi triển. Người nọ liên tục di chuyển, thế quyền uốn lượn, trong cong có thẳng, trong công có thủ, trong thủ có công. Khi thì lao đến vun vút, nắm đấm như đạn tháo, lực mạnh tư thế tầm ổn, có khí thế phá phủ trầm châu. Một. Hết lần này tới lần khác, lặp lại liên tục rất nhiều lần, đủ mọi góc độ, đủ loại biến hóa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đến sau cùng, Tống Thư Hàng đã không thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy thân ảnh kia thi triển quyền pháp nữa rồi. Trong sự lặp lại dai dẳng gần như bất tận này, Tống Thư Hàng đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một chiêu 3 thức của quyền pháp căn bản một này. Bây giờ, chỉ cần chờ hắn đi ra khỏi nơi kỳ quái này, sau đó luyện thêm mấy ngày thì chắc là có thể nắm giữ được sơ lược một chiêu 3 thức này rồi. Đúng lúc nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng cảm giác hai mắt của mình lại hoa lên cái nữa. Sau đó, trước mắt sáng ngời. Màn hình máy tính quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, còn có dược sư tỷ ẻn bối đang cười đắc ý ở bên cạnh. Hắn nhìn vào đồng hồ ở góc máy tính cư nhiên chỉ mới qua không tới một phút đồng hồ. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại sau lưng, chợt nhìn thấy nụ cười đắc ý của dược sư. Xem ra, tất cả mọi việc đã xảy ra đều nằm trong dự tính của vị tiền bối này. Cho nên Thư Hàng liền hỏi thử. Dược sư tiền bối, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Là một loại thuật thôi miên đơn giản cấp thấp nhất, cũng chỉ có những tu sĩ còn chưa nhập môn như ngươi mới có thể trúng. Dược sư cười ha hả. Là do tiền bối ngươi thi triển sao? Tống Thư Hàng hỏi tiếp. Không phải, ta chủ yếu chỉ luyện đan thôi, không có nghiên cứu nhiều về thuật thôi miên. Dược sư khoát tay cười, lại giải thích thêm. Là năng lực kèm theo của riêng họa quyển kim cương căn bản quyền pháp mà ngươi đang xem. Năng lực kèm theo của kim cương căn bản quyền pháp. Nhưng không phải nó chỉ là ảnh chụp lưu trong USB thôi à? Vậy mà cũng có thể mang theo thuật thôi miên như cũ sao? Tống Thư Hàng có chút kinh hãi. Nếu như kỹ thuật thôi miên của tu sĩ đều trâu bò như thế thì việc chinh phục thế giới cũng không phải giấc mơ háo huyền rồi. Không lợi hại được như ngươi nghĩ đâu, đây chỉ là một loại thủ đoạn nho nhỏ của những tu sĩ ở thời cổ mà thôi. Ngươi đã nhìn vào trên hình vẽ trên kim cương căn bản quyền pháp kia, hình vẽ ba người ra chiêu ở góc trái cùng với chữ viết ở bên phải đã được sắp xếp một cách cẩn thận. Mỗi một chữ, mỗi một bút, mỗi một bức họa đều trải qua sự tính toán kỹ càng, sắp xếp lại cùng với nhau sẽ tạo thành một bức họa thôi miên đơn giản. Sau đó còn cần ngươi thả lỏng tâm thần, tập trung một lòng một dạ muốn ghi tạc nội dung vào đầu. Sau đó lại so sánh những gì mình nhớ được cùng với những gì ghi lại trên bức họa, sau một lúc thì sẽ bị thôi miên. Như vậy sẽ nhìn thấy được ảo giác mà người sáng tạo ra kim cương căn bản quyền pháp đã sắp đặt sẵn trước đây. Có. Dược sư giải thích. Ngoài miệng thì hắn nói là thủ đoạn nho nhỏ, nhưng nụ cười trên mặt lại đắc ý muốn chết. Thật lợi hại. Tống Thư Hàng cảm thán. Vừa rồi hắn đã hoàn toàn rơi vào kỳ cảnh, tận mắt quan sát một vị tông sư quyền pháp đang diễn luyện quyền pháp này. Nếu như hắn có thể nắm giữ được loại thủ pháp thôi miên này, sau đó hắn lại dùng thủ pháp này để viết lại một bộ tiểu thuyết, chẳng phải có thể khiến cho tất cả độc giả đều rơi vào trong kỳ cảnh kia để thể nghiệm thế giới tiểu thuyết rồi sao? Tới lúc đó được đăng lên mạng xong chẳng phải sẽ một bước lên trời à? Được rồi, Thật ra đây chỉ là suy nghĩ thứ hai của hắn, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là nếu như dùng loại thủ pháp này, áp dụng lên mấy bộ hàng cấm 18 cộng thì có thể khiến cho người ta rơi vào trong kỳ cảnh đó hay không. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng dân người. Tới lúc đó làm thử mấy bộ như Ngọc Bồ Đoàn 3G gì đó thì sẽ nổi tiếng sắp thế giới luôn ấy chứ. Suy nghĩ này hắn chỉ có thể để dành mà tự sướng ở trong đầu thôi. Nếu dám nói ra thì nhất định sẽ bị dược sư tiền bối đứng bên cạnh phang cho một trường. Cách dùng 17 thức kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh còn lại cũng giống như vậy đấy. Ta cho ngươi thời gian 2 giờ đồng hồ, ngươi xem qua hết một lượt. Hôm nay tâm trạng của ta tốt lắm, đợi xem xong thì ngươi diễn luyện một lần cho ta xem, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi xem có sai lầm nào hay không. Dược sư cười ha hả. 3. Một thành ngữ Trung Quốc. Chữ phủ là chỉ nổi, còn chữ châu là chỉ thuyền. Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cách đánh quyền pháp trúc cơ chính xác. Tống Thư Hàng nghiêm túc gật đầu, sau đó lại mở bức ảnh thứ hai của kim cương căn bản quyền pháp lên, trước tiên nhớ kỹ nội dung của nó vào đầu. Sau đó lại tiếp tục quan sát, rồi lại dễ dàng đắm mình vào trong thế giới của kim cương căn bản quyền pháp. Cũng là một thảo nguyên xanh ngát bao la, cũng là một người đàn ông và vỡ, cũng liên tục thi triển kim cương căn bản quyền pháp không ngừng. Điểm khác nhau duy nhất chính là quyền pháp do người nọ thi triển lại thay đổi một chiêu khác. Tống Thư Hàng xem mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đứng dậy thi triển chiêu thức quyền cước này. Không gian do thuật thôi miên tạo thành khá đặc biệt, nhìn thì tưởng như lâu lắm, nhưng thực ra mỗi lần chỉ chừng một vài phút mà thôi. Dược sư cho Tống Thư Hàng thời hạn 2 giờ, Tống Thư Hàng chỉ tốn hơn 1 giờ đã xem qua hết 17 thức còn lại của kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh kia, cũng đã nhớ kỹ nó ở trong đầu. Hắn ngồi trên ghế, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Trong một giờ đồng hồ này khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi hơn khi ngồi dòng dã suốt 4 giờ luyện thối thể dịch, đầu óc căng cứng. Dược sư hỏi dò. Xem xong chưa? Xem xong cả rồi, bây giờ chúng ta tìm một chỗ thử ạ. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, hưng phấn hỏi. Mặc dù tinh thần có phần mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhớ lại kim cương căn bản quyền pháp trong đầu thì hắn đã hận không thể lập tức thử một lần. Đi xuống bãi cỏ bên dưới đi, chỗ đó trống trải, giơ tay múa chân cũng tiện. Dược sư chỉ vào bãi cỏ ở cách ký túc xá nam sinh không xa kia. Luyện tập quyền pháp ở nơi công cộng thế này à? Liệu có bị người ta học trộm không? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại. Bởi vì trước đó dược sư có nói là cấm tiệt chuyện lén lút truyền thụ công pháp. Lỡ như bị người ta học lỏm thì sẽ xem như hắn đã truyền thụ ra ngoài, vậy chẳng phải hắn sẽ oan uổng lắm à? Điều quan trọng hơn chính là luyện quyền ở nơi công cộng người người qua lại như thế ngại lắm. Dù cho thứ hắn luyện là võ học của tu sĩ tạo nền tảng chính hiệu đi nữa, nhưng vấn đề là học sinh ở Đại học Giang Nam không hề biết. Theo như bọn họ thấy thì nhất định là do Tống Thư Hàng đã xem phim trưởng nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma, chạy ra nơi công cộng luyện võ công. Ha ha, nếu như người ta chỉ nhìn qua là có thể học lỏm được quyền pháp dùng để tạo nền tảng thì còn cần khẩu quyết công pháp để làm gì? Ngươi cho rằng một đám chữ chi chít ở bên cạnh công pháp kia chỉ dùng để thôi miên người thôi sao? Đó mới thực sự là bí mật không thể truyền đó. Dược sư cười nói. Ta thấy hay là mình đi tìm chỗ nào kín đáo một chút thì hơn. Trên sân thượng ký túc xá của bọn ta để trống, bình thường không có ai lên đó hết. Tống Thư Hàng cảm thấy cứ tranh thủ đổi chỗ thì hơn. Tên nhóc nhà ngươi, làm yêu cầu thế. Dược sư cũng khá thoải mái. Vậy cũng được, lên sân thượng của các ngươi đi vậy. Tống Thư Hàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tránh được một kiếp rồi, không cần phải làm mấy trò mất mặt ở giữa bàn dân thiên hạ. Sân thượng là nơi rất tốt, tán gái, chơi gay, ngắm sao băng các kiểu, đã tắc thành cho vô số đôi tình nhân của Đại học Giang Nam. Đáng tiếc là khi đó nhiều người thích leo lên sân thượng quá, trong đó có rất nhiều người thích bắt chước diễn viên trong phim Tỷ Tạ Nịp, đứng bên ngoài lan can giang hai tay đón gió, hưởng thụ cảm giác gió nhẹ mơn trớn thịt ra. Không biết có phải là hóng gió sướng quá hay không, sau đó thường xuyên có người sơ sẩy trượt chân té xuống. Cho nên, vì lý do an toàn, sân thượng của ký túc xá nam sinh bị khóa lại. Đương nhiên, cái khóa này không làm khó được Tống Thư Hàng. Hắn ung dung móc ra một chiếc chìa khóa dự bị mà mở ổ khóa kia ra cái rụt. Bởi vì cái ổ khóa này là do giáo viên quản lý ký túc xá sai thổ ba bạn cùng phòng của Tống Thư Hàng đi mua giúp hồi khai giảng. Với tính tình của thổ ba thì lý nào lại không tiện tay làm thêm vài chìa dự bị. Sau đó còn tiện tay chia cho mỗi thằng trong phòng một chìa. Bước lên sân thượng, Tống Thư Hàng và Dược Sư tùy ý chọn vị trí bên trái. Dược Sư bắt đầu giảng giải cho Tống Thư Hàng. Kim cương căn bản quyền pháp tổng cộng có 18 chiêu, bình thường thì ngươi chỉ cần đánh chọn một bộ quyền pháp từ đầu chí cuối xong thì khí huyết trong cơ thể sẽ tràn đầy. Sau đó, ngươi có thể ngồi thiền minh tưởng, vận dụng chân ngã minh tưởng kinh để luyện hóa khí huyết, kéo nó vào trong tâm khiếu. Tống Thư Hàng gật đầu, nhắm mắt nhớ lại 18 chiêu kim cương căn bản quyền pháp từ đầu chí cuối một lần. Sau đó, hắn triển khai thủ thế mở đầu của kim cương căn bản quyền pháp. Bạn đang đọc truy hệ N tại ý dễ cổng thể không nói, phương thức dạy dỗ nhồi nhét của không gian kia thật sự rất có hiệu quả. Lúc này, chỉ cần Tống Thư Hàng dùng chiêu thức mở đầu của kim cương căn bản quyền pháp xong thì lập tức cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, giống như mình đã luyện tập bộ quyền pháp này vô số lần rồi, thân thể chuyển động tự nhiên, thi triển ra ba thức của chiêu đầu tiên như mây trôi nước chảy. Rất dễ dàng, không có gì khó cả. Sau khi được thối thể dịch tôi luyện xong thì sức dẻo dai của cơ thể Tống Thư Hàng có thể so với cả chuyên gia yoga rồi, dù có ngửa đầu ngược ra sau rồi chui lại qua đúng quần cũng không thành vấn đề. Động tác của kim cương căn bản quyền pháp căn bản không làm khó được hắn. Một hơi thi triển hết từ quyền pháp căn bản 1 cho tới quyền pháp căn bản 18, vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác giống như đang tập thể dục theo đài vậy. Bất quá điều kỳ lạ nhất chính là đã đánh xong một bộ quyền pháp rồi, nhưng hắn căn bản không cảm giác được thứ gọi là khí huyết luôn chứ đừng nói là khí huyết tràn đầy. Chuyện gì thế này? Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc, nhìn về phía dược sư. Dược sư thấy Tống Thư Hàng nhìn mình chằm chằm thì hỏi ngay. Gì thế? Dược sư tiền bối, ta đánh xong một bộ quyền pháp, nhưng không cảm giác được tí tẹo khí huyết gì cả. Tống Thư Hàng buồn bực nói. Ngươi đánh xong một bộ quyền pháp rồi. Khi nào đấy? Sao ta không thấy? Dược sư mở to hai mắt. Tiền bối, khi nãy ngài vừa thất thần à? Tống Thư Hàng nói. Không phải ta vừa mới đánh từ quyền pháp căn bản 1 tới quyền pháp căn bản 18 đấy sao? Dược sư, vừa rồi không phải ngươi đang làm quen với kim cương căn bản quyền pháp à? Tiểu như múa may cho quen tay quen chân trước khi thi triển quyền pháp ấy. Không phải, vừa rồi ta đang nghiêm túc thi triển kim cương căn bản quyền pháp mà. Tống Thư Hàng nói với vẻ nghiêm túc. Dược sư tiền bối sẽ không phải là kiểu phúc hắc ngầm đấy chứ. Mặt dược sư co giật, sau đó phụt một tiếng cười ha hả. Bạn nhỏ Thư Hàng à, tạo nền tảng luyện thể pháp của tu sĩ cũng không chỉ đơn giản là múa may sao cho đẹp thôi đâu. Cho nên khi nãy ta mới nói với ngươi, dù động tác có bị người ta học lỏm đi cũng không sao cả. Thứ quan trọng nhất chính là khẩu quyết đấy chứ. Cười đủ rồi, dược sư lại giải thích. Làm lại lần nữa đi, đừng chỉ đánh sao cho đẹp mắt, trong miệng phải đọc nhẩm khẩu quyết nữa, phối hợp với khẩu quyết điều chỉnh hô hấp. Lúc ra quyền phải dùng toàn bộ sức lực nữa. Đừng có óng ả óng éo như thế, đánh lại một lần nữa đi. Hóa ra là do khi nãy mình đánh không đúng à. Chẳng trách mình cứ cảm thấy sao mà bộ kim cương căn bản quyền pháp này giống hệ tập thể dục theo đài như thế. Còn có. Chẳng lẽ dược sư tiền bối thật sự là phúc hắc à? Đứng nhìn mình luyện quyền như con khỉ múa may như thế mà cũng không nhắc lấy một câu là sao? Lắc đầu, Tống Thư Hàng lại minh tưởng bộ kim cương căn bản quyền pháp trong đầu một lần nữa. Ngay sau đó, miệng hắn lại bắt đầu lẩm nhẩm mớ khẩu quyết văn ngôn cực kỳ tối nghĩa kia, lúc ra quyền cũng không chỉ chú trọng tư thế động tác nữa, trong đầu nhớ lại lực đạo lúc người đàn ông có gương mặt mơ hồ kia ra quyền. Ở trong thế giới ảo giác kia, lúc người đàn ông kia thi triển ba thức của quyền pháp căn bản 1 thì có thể nói là cương mãnh vô song, anh dũng tiến tới, cũng có thể đánh ra cương nhu đầy đủ, ra 3 phần lực thì sẽ giữ lại 3 phần, quyền đi đường cong, trong cong tìm thẳng. Tống Thư Hàng bây giờ đang cần thối luyện thân thể, đương nhiên mỗi một quyền, mỗi một thức đều dùng hết toàn lực, vắt cạn tiềm lực của cơ thể mới có thể đạt được hiệu quả thối thể. Một chiêu ba thức của quyền pháp căn bản lại được hắn thi triển ra lần nữa. Lấy mắt làm chủ, động tĩnh đều dựa vào eo thân như cùng, đủ bạo phát. Quyền động như băng sơn. Mắt nhìn phía trước, chân bước ra, hông dồn sức, vận chuyển quyền pháp căn bản 1, nắm đấm đánh ra như đại pháo, lực đại thế trầm. Xuất quyền. Ong. Một tiếng, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy dường như có tiếng chuông cổ vang vọng bên tai. Theo khẩu quyết quyền kinh không ngừng phát ra từ trong miệng hắn, trong đất trời giống như có một loại năng lượng nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng lại thật sự tồn tại đang dồn về phía hắn, cổ lực lượng kia đè nặng lên người hắn, quấn quanh nắm đấm hắn vừa đánh ra. Một quyền này đánh ra, Tống Thư Hàng chỉ một loại ảo giác như thể không khí ở trước người bị đánh nổ tung. Đồng thời, thân thể của hắn trở nên nóng rực, ba chỗ như bả vai, eo, chân ẩn ẩn có chút cảm giác chứng đau. Giống như thứ mình đánh ra khi nãy không phải một quyền, mà giống như đã không ngừng thi triển kim cương căn bản quyền pháp mấy trăm, mấy ngàn lần vậy. Chương 51, nhất định phải cầm cự đến cuối. Dược lực của thối thể dịch lưu lại bị kích hoạt một lần nữa, dược lực ấm áp chạy từ dưới bụng tới vai, eo và chân. Chuyện gì thế này? Tống Thư Hàng thoáng ngừng lại, rồi nghiền ngẫm cái cảm giác ban nãy, hắn nhận ra rằng cái phản ứng kỳ lạ kia là do quyền kinh khẩu quyết. Khi Thư Hàng đọc quyền khinh khẩu quyết, cái âm tiết đặc biệt của khẩu quyết ấy dẫn lối cho thứ sức mạnh kỳ quái trong đất trời, khiến chúng đè nặng lên người hắn, quấn quanh nắm tay hắn, rồi khiến cú đấm tầm thường của hắn trở nên xuất sắc. Đây chính là công pháp thối thể của tu sĩ. Ha ha, cảm nhận được thứ năng lượng thần kỳ trong đất trời rồi phải không? Dược sư nheo mắt cười rồi giải thích, đây chính là điều khiến tu sĩ khác hẳn võ giả, ngươi có thể gọi nó là linh khí, dù sao cũng chỉ là cái tên mà thôi, dùng tên ấy thì ngươi sẽ thấy quen thuộc hơn. Đó chính là linh khí sao? Tống Thư Hàng chẳng hề lạ lẫm với cái thiết lập ấy nữa, sự thực chỉ cần là tiểu thuyết tu chân thì không thể thiếu thiết lập này. Vậy nên, điều quan trọng nhất đối với một bộ quyền pháp chính là khẩu quyết, dù là phương pháp luyện thể cơ bản nhất của luyện nền tảng, khẩu quyết có thể dựa vào âm tiết để kêu gọi luồng linh khí mỏng manh, giúp thối thể, cường hóa cơ thể. Cú đấm ban nãy của ngươi, chúng võ giả phải khổ luyện 3.000 lần trở lên mới có được uy lực như thế. Dược sư giải thích, ta phải chúc mừng ngươi rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Ngươi có tư chất cơ bản nhất để tu chân gần với linh khí. Dù ta đã đoán được khi ngươi có thể an lành uống tối dịch, dẫu cho không rèn luyện một thời gian dài. Chẳng qua là, hiện giờ ta có thể khẳng định cái phán đoán ấy là đúng. Gần với linh khí, nói cách khác là, dù có được quyền kinh khẩu quyết thì không phải ai cũng có thể dẫn lối cho linh khí trong đất trời đúng không? Tống Thư Hàng vô cùng nhạy bén, hắn nhận ra được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của dược sư, bèn dò hỏi. Đúng thế, người không thể dẫn lối linh khí trong đất trời, không thể tạo nên nền tảng, cũng không có tu chân tu luyện. Ấy chính là điều cơ bản, là điều quan trọng nhất để tu chân. Dược sư mỉm cười nói, giờ, đừng ngừng lại, cũng đừng nghĩ nhiều. Luyện được quyền pháp căn bản nhất rồi, mau luyện tới nhị quyền. Đừng khiến cơ thể được rảnh rỗi, càng mỏi mệt, quyền pháp nền tảng mới có được hiệu quả tốt nhất. Vâng. Tống Thư Hàng kiên định đáp lại. Thực may mắn khi hắn được tiếp xúc với nhóm Cửu Châu số 1. Thực may mắn khi hắn được gặp Vũ Nhu Tử, Dược Sư, và các tiền bối trong nhóm. Thực may mắn khi thể chất của hắn có thể gần gũi với linh khí. Hắn đã may mắn nhường ấy rồi, nên nhất định không được lãng phí cơ hội và sự may mắn ấy. Rẽ chân sang bên, Tống Thư Hàng đọc khẩu quyết của quyền pháp căn bản 2, rồi vung tay tung đòn. Quyền pháp căn bản 2 chỉ có một thức, thân dưới bước theo quy luật, tay siết thành quyền, khoái quyền vung ra như vun vút. Hiệu quả của việc thối thể còn rõ rệt hơn trước. Linh khí trong đất trời quấn quanh nắm tay và bả vai hắn, sau khi vung ra 10 quyền liên tiếp, Thư Hàng cảm thấy cú đấm của mình trở nên vô cùng nặng nề, giống như đeo phải thứ nặng chỉnh trịch nào trên tay. Vút vút vút. Ấy là tiếng hắn vung quyền xé gió. Mỗi lần vung quyền là mỗi lần phải tiêu hao lượng sức mạnh lớn hơn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Giống cái lần uống thối dịch rồi chạy như điên trên đường băng, mồ hôi của hắn cũng dính theo thứ chất lỏng màu đen chứa đầy tạp chất. Thấy vậy, ánh mắt của Thư Hàng vừa kinh hãi vừa vui mừng. Không cần dược sư nhắc nhở, hắn đã vận dụng luôn quyền pháp căn bản 3. Bước nhanh tung quyền, chở người thu quyền, hư bộ xuất trưởng. Chiêu thứ 3 tuy nói là quyền pháp, nhưng còn kèm theo cả chiêu trưởng và long trảo thủ. Trường như đao, trảo như rồng múa lượn. Hộc hộc hộc. Tiếng thở của Tống Thư Hàng trở nên nặng nề. Dược lực của thối dịch còn sót lại trong bụng nương theo việc vận dụng quyền pháp căn bản tam, để hoàn toàn tan ra rồi lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn cảm thấy từng thớ cơ của mình đều rung động, cơ thể vốn đã hừng hực nay càng trở nên bỏng rát. Giữa cơn nóng rát khó lòng tạ nổi, có một năng lượng ấm áp sinh ra từ trong cơ bắp là huyết khí sao? Chỉ cần huyết khí ngập trong cơ thể là có thể thu nó vào tâm khiếu, khi tâm khiếu được lấp đầy, rồi có thể hóa ra luồng năng lượng khí huyết đầu tiên, thì đã được tạo nền tảng. Chuyện đây được cập nhở ở T nhanh nhở ở T tại một người thường chưa từng tu luyện, sau khi uống thối dịch thể bản đơn giản hóa, liệu có thể thi triển kim cương trụ cột quyền pháp tới mức nào rồi ngừng lại đây? Dược sư khoanh tay đứng quan sát Tống Thư Hàng. Hắn không nói cho Tống Thư Hàng biết trước rằng cái bộ kim cương trụ cột quyền pháp này không phải là thứ kẻ tay mơ vừa bắt đầu tu luyện không thể đánh liền tù tì từ đầu tới cuối. Dù nó chỉ là quyền pháp nền tảng, nhưng lại có được lực tấn công kỹ năng võ thuật nhất phẩm. Dù là tinh anh đệ tử mà Thông Huyền đại sư tuyển chọn, lần đầu luyện kim cương trụ cột quyền pháp cũng chỉ luyện đến khoảng chiêu 13, 15. Từ khi đại sư có được kim cương trụ cột quyền pháp cho đến giờ, những đệ tử tinh anh mà hắn tuyển chọn, chưa một đệ tử nào có thể thi triển hết cả bộ trong một lần. Về phần Tống Thư Hàng, dù hắn đã được dùng tối dịch, nhưng hắn lại bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng, hơn nữa với cái cơ thể lâu không rèn luyện ấy, hàn độ cầm cự của hắn kém hơn đệ tử tinh anh rất nhiều, thậm chí Dược sư còn nghĩ không biết Tống Thư Hàng có gắng được đến chiêu thứ 5 không. Đương nhiên, hắn không nói điều ấy cho Thư Hàng biết, mà còn cố tình dạy rằng phải thi triển hết bộ quyền pháp thì mới có thể dùng khái niệm tích lũy khí huyết trong chân ngã minh tưởng kinh. Vô tình lại lập ra cái tiêu chuẩn ngầm trong lòng Tống Thư Hàng là phải thi triển toàn bộ quyền pháp trong một lần. Từ đó, dưới sự nỗ lực hết mình, không chừng Tống Thư Hàng có thể bùng nổ và cầm cự tới nhưng chiêu thức cao hơn. Bùng nổ đi, tiểu hữu. Cho ta xem tiềm lực của người được dùng tối dịch. Dược sư nghĩ thầm. Trong lúc hắn trầm tư, Tống Thư Hàng đã thi triển xong quyền pháp cơ bản 4. Giờ, Tống Thư Hàng thở hồng hộc như trâu, tóc ướt sũng như bị nước mưa xối, bộ quần áo trên người cũng đầm địa. Bấy giờ, không chỉ nằm đấm, mà toàn cơ thể hắn, chỗ nào cũng như bị cả ngọn núi đè xuống. Dù thoáng nâng tay, hoặc dịch một bước nhỏ đều cảm thấy khó chịu, từng thớ cơ đều gào xé trong đau đớn. Mình mới tới chiêu bao nhiêu nhỉ? Quyền pháp căn bản 4 thì phải. Kim cương trụ cột quyền pháp có tổng cộng là 18 chiêu cơ mà. Mình có thể thi triển hết trong một lần sao? Mồ hôi trượt xuống, Tống Thư Hàng chớp chớp mắt để giọt mồ hôi đọng trên mi rơi đi. Mình làm được, mình nhất định sẽ làm được. Hôm nay, dược sư đang vui nên mới đồng ý dạy cho mình cả bộ công pháp, rồi còn chỉ mình cách tu luyện chân ngã minh tường kinh, ai mà biết mấy hôm sau, dược sư có đang vui mãi như giờ không chứ? Nếu hôm nay không thể tu luyện xong kim cương trụ cột quyền pháp, rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội được dược sư chỉ dạy. Nhất định phải cầm cự tới cuối. Từ khi hắn ngồi trước máy tính, gõ xuống câu nói đầu tiên ở nhóm Cửu Châu số 1, hắn đã hoàn toàn quyết tâm rồi. Dù có gặp phải cái chết, hắn cũng chẳng hề e ngại. Vậy nên, sao hắn có thể cam tâm chịu đựng sự thất bại khi chùn bước trước mọi mệt chứ? Nếu một chút gian khổ ấy cũng không vượt qua nổi, thì còn tu hành gì được? Chi bằng rời khỏi nhóm Cửu Châu số 1, an phận làm một phàm nhân còn hơn. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi, miệng tiếng tục ngâm nga quyền kinh khẩu quyết, tay trái đỡ trưởng, tay phải dồn hết sức lực để tung ra quyền pháp căn bản 5. Quyền này vừa được thi triển, hắn liền thấy xương cốt mình run lên kéo kẹt. Quyền pháp căn bản ngũ, không chỉ luyện cơ bắp, mà còn tác động tới toàn bộ cơ thể. Phụ. Một luồng hồn khí được phun ra. Dù là ngày nóng bức, hơi thở Tống Thư Hàng thở ra vẫn hóa thành lớp xương mù rõ rệt. Khí huyết ấm áp trong cơ thể càng lúc càng đậm sệt, nó tích lũy từng chút một, chỉ chờ thời cơ được tràn đầy mà trào ra. Cùng lúc ấy, năng lượng của thối thể dịch còn sót lại trong bụng hắn, cũng hoàn toàn tan biến sau cú tung quyền vừa rồi. Không còn năng lượng của thối thể dịch giúp đỡ, quá trình tu luyện sau đó càng trở nên khó khăn, cảm giác mệt mỏi tăng lên cả mấy chục lần. Chương 52, dùng minh tưởng để phản chiếu chân ngã. Nghiêng bước nâng quyền, rồi hạ mình quất chân. Tiếp thì hai tay siết thành nắm đấm rồi đánh về trước. Quyền pháp căn bản, 6. Tung đến chiêu này, Tống Thư Hàng đã hoàn toàn kiệt sức, mọi mệt đến tột độ vào cạn kiệt sức lực, cơ thể hắn run lên tưởng chừng như muốn quỵ xuống. Nói thực, đối với một phàm nhân chưa từng tu luyện, mới lần đầu mà đã làm được thế này đã là quá tốt. Theo ước tính của dược sư, Tống Thư Hàng khó mà qua nổi chiêu thứ 5. Vậy mà Tống Thư Hàng của hiện giờ, hiển nhiên là vẫn có thể tiếp tục cầm cự. Nhưng là, năng lượng của thối thể dịch trong cơ thể Thư Hàng tiểu hữu hẳn là đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, từ lúc hắn uống thối thể dịch đến giờ đã được hơn 12 tiếng, vốn trong cơ thể hắn chỉ còn chút nước thuốc, thứ nước thuốc này cố được đến chiêu thứ 5 là đã hết sạch. Dược sư lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực, chính là thối thể dịch bản đơn giản hóa mà Tống Thư Hàng giúp hắn luyện ra, nếu bổ sung thêm thối thể dịch trong lúc đang luyện quyền, liệu hắn có thể cầm cự được lâu hơn không? Thư Hàng tiểu hữu, cho ta xem ý chí lớn nhất của ngươi đi. Nếu ngươi có thể đánh xong bộ quyền pháp này trong một lần, giá trị của thối thể dịch bản đơn giản hóa sẽ tăng ít nhất là 2 lần. Một lát sau, khi Tống Thư Hàng hoàn thành quyền pháp căn bản 6, dược sư bèn hô lên. Thư Hàng tiểu hữu, há miệng ra. Đầu óc Tống Thư Hàng đã không còn tỉnh táo, nghe dược sư hô vậy, hắn há miệng theo bản năng. Một viên nước thuốc màu đen bị dược sư bắn ra, rơi tọt vào miệng hắn. Đồng nhiên, cổ họng Tống Thư Hàng bùng lên cơn đau dữ dội. Tiếp đó, thứ nước thuốc vừa bùng nổ hóa thành luồng khí ấm áp, trôi từ cổ họng hắn trôi xuống bụng. Hắn cảm nhận được hơi ấm quấn quanh ổ bụng, hơi ấm ấy khiến hắn sung sướng tới độ muốn rên lên. Thối thể dịch. Tống Thư Hàng nhận ra ngay lập tức. Thứ dược lực mới mẻ trào lên mãnh liệt trong cơ thể hắn, dược lực khổng lồ như muốn khiến cơ thể hắn căng đầy như muốn vỡ tung, cũng cung cấp cho hắn một sức mạnh vô cùng lớn. Dưới sự hỗ trợ của dược lực, quyền pháp căn bản 7 được thi triển thành công. Tiếp đó là quyền pháp căn bản 8, rồi 9. Thế như trẻ tre. Dược lực quần quận khiến Tống Thư Hàng không kìm được mà thở ra một tiếng. Nếu không làm thế, hắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Miệng hắn vẫn đọc quyền kinh khẩu quyết với cái giọng trầm trầm và mạnh mẽ, quyền được tung theo ý, ý thì chuyển theo thân thể. Từng chiêu quyền pháp đều khiến Tống Thư Hàng càng trở nên mỏi mệt, nhưng chỉ cần cầm cự được thì dược lực của thối thể dịch sẽ bổ sung sức mạnh cho hắn, giúp xóa tan cảm giác mệt mỏi. Cố lên, nhất định phải cố mà thi triển trọn bộ kim cương trụ cột quyền pháp. Trong đầu Tống Thư Hàng chỉ có một ý nghĩ kiên định như vậy. Cuối cùng hắn đã đánh đủ 18 chiêu của kim cương trụ cột quyền pháp. Trong cơ thể hắn, khí huyết đã tràn đầy. Cơ thể hắn lửng lên, khí huyết nóng bỏng như muốn trào ra từ từng lỗ chân lông của hắn. Xong rồi, khí huyết đã đầy. Tống Thư Hàng siết chặt hai tay, cố dằn lòng để không ngửa cổ lên thét dài một tiếng. nơi đây là sân thượng của ký túc xá nam, nếu rú lên thì sẽ đưa đến những rắc rối không cần thiết. Khoe miệng của dược sư cong lên, hắn vô cùng hài lòng. Kẻ này thế mà luyện được kim cương trụ cột quyền pháp từ đầu tới cuối thật, đúng là bất ngờ. Được rồi, nhận dịp khí huyết trong cơ thể chưa sói mòn, ngươi mau chóng khoanh chân ngồi tu luyện chân ngã minh tưởng kinh. Hắn mở miệng nhắc nhở Tống Thư Hàng. Ở thế giới tu chân, minh tưởng pháp môn như sao trên trời, nhiều vô số kể. Nhưng xét đến cùng, tất cả những minh tưởng pháp môn đều hướng đến việc ngưng tụ tinh thần lực, khiến tu sĩ có thể biến ra một luồng tinh thần lực. Tinh thần lực và năng lượng trong cơ thể là một trong những điều căn bản mà tu sĩ cần có. Khí huyết trong cơ thể thường sẽ không chịu sự khống chế của ý niệm, chỉ khi ngưng tụ tinh thần lực thì mới có thể dẫn lối cho khí huyết, khiến nó vận chuyển theo một vài chu trình đơn giản. Ngoài ra, khi mà sau này, khí huyết có thể tiến hóa thành chân khí, thậm chí là thứ năng lượng cao cấp hơn, thì cũng cần tinh thần lực có cấp bậc tương ứng để dẫn lối và khống chế. Nếu cấp bậc tinh thần lực không theo kịp tu vi, thì cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, và khó lòng khống chế năng lượng trong cơ thể. Chính vì vậy mà chúng tu sĩ mới thường xuyên bế quan minh tưởng, rồi trải nghiệm hồng trần cái gì gì đó, để có thể nâng cao tinh thần lực của bản thân. Bên cạnh đó, khi chúng tu sĩ tu luyện các minh tưởng pháp khác nhau, thì tinh thần lực cũng có điểm khác nhau. Có tinh thần lực tĩnh lặng như màn đêm, có tinh thần lực lại hung mãnh như hổ dữ, có tinh thần lực lại an nhiên như cổ thụ, những sự khác biệt ấy chính là do tu luyện minh tưởng pháp khác nhau, có rất nhiều tinh thần lực độc đáo như thế. Chuyện được cập nhật nhanh nở hất tại chân ngã minh tưởng kinh, dùng minh tưởng pháp để minh tưởng chân ngã trong tâm trí, từ đó loại bỏ hết những ý nghĩa thừa thãi, khiến tinh thần lực tĩnh như giếng sâu, tập trung cao độ để diễn sinh ra tinh thần lực. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu để dẹp yên những xáo động trong lòng, đoạn, hắn khoanh chân ngồi xuống để tiến hành bước cuối cùng. Miệng hắn tụng chân ngã minh tưởng kinh, nương theo minh tưởng pháp để hóa ra chân ngã trong tâm trí. Dù kim cương tự là Phật môn, nhưng chân ngã trong chân ngã minh tưởng kinh lại có điểm khác biệt so với bát đại tự của Phật môn. Chân ngã ở đây được hiểu theo nghĩa đen, tức là bản thân mình. Minh tưởng pháp ngưng tụ một cái tôi chân chính trong tâm trí. Chân ngã này không bất biến, mà sẽ nương theo sự trưởng thành trong tuổi tác, rồi trải nghiệm cuộc đời, công pháp tu luyện, sự biến đổi trong địa vị của tu sĩ để thay đổi. Nó có thể là một đứa bé bình thường, hoặc là một kiếm sĩ áo bào trắng, hoặc là đao khách hung mãnh, nó cũng có thể là một tiền bối hiền hòa, có thể là kẻ phàm phu tục tử trong chốn hồng trần, thậm chí còn có thể hóa thành biển máu khi bị ảnh hưởng bởi hận thù và hoán niệm. Khi tu sĩ trải qua các thời kỳ khác nhau, thì chân ngã do chân ngã minh tưởng kinh hóa thành cũng sẽ có sự biến đổi khác nhau. So với các minh tưởng pháp khác, chân ngã minh tưởng kinh không mạnh mẽ vô song như hổ, không an nhiên như cổ mục, không tĩnh lặng như sao trời, nhưng chân ngã minh tưởng kinh chính là minh tưởng pháp phù hợp nhất với chính mình, bởi đó là chân ngã. Vậy, Tống Thư Hàng ta đây là một kẻ như thế nào? Tống Thư Hàng thầm nghĩ, chân ngã sẽ hóa thành hiệp khách vô song mà mình từng ao ước sao? Hoặc nó sẽ hóa thành một tu sĩ quẩn quanh tiên khí, do mình đã tiếp xúc với thế giới tu chân? Chắc không phải ma đầu gì đó đâu nhỉ? Cuộc đời của mình bình thường thế này, không gây thù chuốc oán với ai cả. Mà không khéo lại là một mình vô cùng đẹp trai ấy chứ. Mãi miết theo những suy nghĩ miên man như vậy, khi đọc xong chân ngã minh tưởng kinh, Tống Thư Hàng chợt thấy tâm trí mình tỉnh táo rất nhiều. Một bóng dáng được hình thành trong tâm trí, hoặc nói đúng hơn là được hình thành trong thức hải. Đầu tiên là dáng ngồi khoanh chân, tiếp đến là cánh tay, rồi eo, rồi tiếp tục nhìn lên. Giống như là máy in 3D in ra một bóng người ở trong tâm trí mình vậy. Rốt cuộc, nó sẽ là một mình như thế nào đây? Tống Thư Hàng vô cùng chờ mong. Dựa vào mình tưởng để phản chiếu bản thân, từ đó biết được cái ta chân chính. Trong niềm mong đợi của Tống Thư Hàng, chân ngã ở tâm trí đã được thành hình. Nó như thế nào nhỉ? Bình thường đến bất ngờ. Chân ngã có vẻ ngoài giống hệ Tống Thư Hàng, chiếc áo ngắn tay bình thường, chiếc quần đen bình thường, nó ngồi khoanh chân và nở nụ cười dịu dàng. Dùng minh tưởng để phản chiếu chân ngã. Một chân ngã bình thường như thế, chắc là của Phạm Nhân Nhi. Phải chăng nó đang nói rằng, hiện giờ mình vẫn chỉ là một phàm nhân? Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, ngay khi chân ngã được thành hình, mọi ý nghĩ thừa thãi của Tống Thư Hàng đều bị dẹp sạch. Tinh thần lực tập trung cao độ, dưới sự giúp sức của chân ngã minh tưởng kinh, nó hóa thành tia tinh thần lực trong trẹo đầu tiên. Tinh thần lực vừa được hình thành, Tống Thư Hàng liền dựa theo minh tưởng pháp để dẫn lối cho thứ huyết khí đang căng đầy trong cơ thể. Dẫn lối chúng vào tâm khiếu. Tâm khiếu, có vị trí ở trái tim. Nhưng tâm khiếu lại không phải trái tim, mà là một khiếu huyệt ở tim, không thể chạm đến, dù có giải phẫu cơ thể cũng chẳng thể tìm thấy, chẳng thể nhìn thấy. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đấy. Lượng huyết khí trong cơ thể Tống Thư Hàng không phải là nhỏ, dưới sự dẫn đường của tinh thần lực cho chân ngã biến thành, chúng lấy tâm khiếu làm tâm rồi nô nước đổ dồn về đó. Trong khi quá trình này xảy ra, hơi nóng trên cơ thể dần tan đi. Giống như khi đứng dưới cái nắng chói chang của mùa hè, vừa bị cụ ông mặt rời ôm ấp thân thiết một hồi, đột nhiên lại được đứng dưới hơi lạnh của điều hòa, cảm giác ấy thoải mái vô cùng. Không biết đã trôi qua bao lâu, dưới sự dẫn lối của tinh thần lực chân ngã, khí huyết căng tràn đã hoàn toàn đi vào tâm khiếu. Tống Thư Hàng cảm thấy cái vị trí mà trái tim nằm đó chợt ấm lên, trái tim ấy đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Nghe thôi đã đoán được nó là một trái tim khỏe mạnh. Tống Thư Hàng gật đầu, không bị bệnh tim, tốt quá. Chương 53, Tống Thư Hàng là người tốt. Từ từ mở mắt, Tống Thư Hàng đống thấy mình không thể duy trì tư thế ngồi khoanh chân, hắn ngã ngửa ra sau cái rầm một cái. Hở? Chuyện gì thế này? Dược sư tiền bối, ta thấy cơ thể mình mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Tống Thư Hàng hỏi với giọng nghi hoặc, bây giờ, đến cả nhấc tay hắn cũng chẳng nhấc nổi. Dược sư ngồi xổm bên Tống Thư Hàng, chọt chọt hắn vài cái rồi bảo. Đây là hiện tượng bình thường, đây là lần đầu ngươi tu luyện chân ngã minh tường kinh, khi dẫn lối cho những huyết khí căng tràn trong cơ thể, không kiểm soát đúng độ, khó tránh khỏi việc có chút tham lam, khiến lượng khí huyết đi vào tâm khiếu vượt ngưỡng. Điều này sẽ khiến cơ thể thoáng suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Không sao đâu, chừng mấy phút sau sẽ trở lại bình thường. Lần sau tu luyện chân ngã minh tưởng kinh phải nhớ tới việc để dành một tí khí huyết, để tránh việc cơ thể trở nên suy yếu. Việc này cũng đem lại lợi ích cho cơ thể ngươi. Thì ra là thế, ha ha. Tống Thư Hàng nằm trên nền sân thượng nóng bỏng, trong lòng vui sướng vô cùng. Cuối cùng thì đã đạt được bước đầu tiên của một tu sĩ cơ bản. Trăm ngày là được nền tảng, dưới sự giúp sức của thối thể dịch, dù hắn chỉ có tư chất bình thường, thì hẳn là có thể đạt tới cảnh giới cơ bản trong vòng trăm ngày chứ nhỉ. Sau khi đạt tới cảnh giới cơ bản, mình sẽ có năng lực gì đây? Phù chú, pháp thuật, thần thông, độn địa, ẩn thân, thiên lý nhãn. Đúng rồi, tiền bối, chân ngã của tôi là một chính mình rất tầm thường, chân ngã ấy ngồi mỉm cười, điều ấy có nghĩa là, hiện tại tôi vẫn chỉ là một phàm nhân tầm thường thôi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Phản chiếu của chân ngã có liên quan tới địa vị và trải nghiệm của bản thân. Ngươi đã tiếp xúc đến thế giới tu chân, hẳn chân ngã sẽ không hóa thành một phàm nhân chứ nhỉ, trừ phi, trong thâm tâm ngươi vẫn chưa tin vào tu chân. Hoặc là ngươi nói rằng chân ngã đang mỉm cười hiền hòa, là kiểu cười khiến người ta cảm thấy thư thái sao? Dược sư trầm tư hỏi lại. Dù có chút ngại, nhưng mà đúng là nó nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng thấy thư thái. Tống Thư Hàng đáp, dù sao thì chân ngã cũng là bản thân mình. Tự mình khen nụ cười của mình nó cứ mất mặt thế nào. Dược sư cảm thán. Quả nhiên mà, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi đúng là người tốt. Sao cơ? Tiền bối, ngươi đừng tùy tiện tặng thẻ người tốt như thế chứ. Tống Thư Hàng nói, hắn không ngại cái thẻ đó, nhưng nếu nhận nhiều quá thì sẽ chẳng kiếm nổi bạn gái. Không, ta đang nói cái mà chân ngã của ngươi phản ảnh, nó phản ảnh rằng ngươi là người tốt đó, Thư Hàng tiểu hữu. Dược sư kiên định nói. Khoe miệng Tống Thư Hàng thoáng giật giật. Chân ngã có thể phản ảnh thứ đó sao? Được rồi, Thư Hàng tiểu hữu, giờ ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ chân ngã minh tưởng kinh và kim cương trụ cột quyền pháp, đặc biệt, ngươi thi triển kim cương căn bản quyền pháp rất tốt, cái cách xuất quyền ấy khiến ta cũng suýt chút nữa hiểu lầm rằng ngươi đã học bộ quyền đó những mấy năm. Ta không còn gì để chỉ dạy ngươi nữa, chuyện hôm nay ngừng ở đây thôi. Dược sư cười nói. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy. Tống Thư Hàng đáp lại với điệu vô cùng cảm kích. Dược sư nói. Đừng khách sao như thế. Nhân lúc ta còn ở khu Giang Nam, trong lúc tu luyện ngươi còn có thắc mắc gì thì cứ qua hỏi. Bác Hà tiền bối chắc cũng từng nói với ngươi rồi, trên con đường tu luyện đừng để tâm vào mấy chuyện lặt vặt, phải chăm hỏi, chăm nghiền ngẫm. Nói xong, hắn lại dặn thêm. Bên cạnh đó, về việc tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, ngươi phải kiểm soát được độ, khi cảm thấy cơ thể mỏi mệt, không thể gắng thêm được nữa thì đừng cố luyện kim cương căn bản quyền pháp. Giống như cái trạng thái hiện giờ của ngươi, dù lát có hồi phục cũng không được luyện quyền. Dù sao thì cơ bản quyền pháp không phải bộ quyền dưỡng sinh, mà là quyền thúc đẩy cơ thể phát triển vô cùng mạnh mẽ. Khí huyết của một người có hạn, lượng khí huyết khôi phục trong một ngày cũng có hạn, nếu cố quá sẽ làm hại bản thân. Tôi đã hiểu, hơn nữa, với cái trạng thái này, dù tôi có muốn luyện thêm cũng chẳng thể cục cơ nổi. Tống Thư Hàng cười đáp. Giờ, đến một ngón tay hắn cũng chẳng động đậy được. Ha ha, ngươi là người có tự chủ, ta không cần nói gì thêm nữa. Dược sư mỉm cười. Giờ ngươi cứ nằm đây, ngẫm lại bộ quyền pháp vừa thi triển, và cái cảm giác khi minh tưởng, việc này cũng là một khâu vô cùng quan trọng trong tu luyện. Vâng, thưa dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng đáp. Dược sư cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn vây vây tay với Tống Thư Hàng. Thế thì ta đi trước đây. Vừa dứt lời, thân thể hắn hiện hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất cái vẹo trước mặt Tống Thư Hàng. Chẳng nhẽ đây chính là độn quang trong truyền thuyết?
Đợi chút tiền bối.
Tống Thư Hàng gắng vươn tay ra, nói với giọng chua xót, tiền bối, ngươi đưa tôi về ký túc xá đã chứ? Hắn còn đang nằm trên cái nền sân thượng nóng hổi đây này. Bây giờ là khoảng 5 rưỡi, cụ mặt rời vẫn còn chăm chỉ tỏa sáng kiêm tỏa nhiệt. Cụ tròn vo ấy như đang hỏi Tống Thư Hàng, bạn trẻ Tống Thư Hàng đang nằm trên vị nướng sân thượng hơi, cháu muốn 97 phần.
Hay là 98 phần?
Hay là 9 toàn phần?
Chết mất thôi.
Tống Thư Hàng thở dài. Nằm thế này chắc bị cảm nắng mất. Thậm chí, nếu cứ nằm phơi thây dưới nắng thêm một lát nữa, chắc hắn sẽ thành Thư Hàng trên giòn, sau đó sẽ được xẻ ra bán theo cân. Vào giờ phút này, Tống Thư Hàng chỉ mong có ai tốt bụng, đến sân thượng dịu hắn về. Nếu được thế thì hắn cảm kích vô cùng. Hơn nữa, còn có một việc quan trọng mà mình chưa kịp hỏi dược sư tiền bối, không biết liệu có cách nào để tìm ra người đang điều tra mình không?
Tống Thư Hàng bực dọc nói.
Nhưng giờ, dược sư đã đi xa, hắn chỉ đành đợi đến lần gặp mặt tiếp theo. Nếu không thì để lát gọi điện qua hỏi cũng được. Dù sao thì hiện giờ hắn cũng có điện thoại của dược sư rồi, nếu có chuyện cấp bách gì, có thể ngay lập tức cầu cứu tiền bối. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, dường như ông trời đã nghe được lời nguyện cầu của hắn, có tiếng bước chân vang lên ở cửa sân thượng.
Ủa?
Sao nay cửa sân thượng lại mở nhỉ?
Một giọng nam thì thầm cất lên.
Tống Thư Hàng vui lắm, ngay lúc hắn định mở miệng xin giúp đỡ thì
một giọng nữ khác vang lên.
Thế chẳng phải đúng lúc à?
Ha, chúng ta lên sân thượng đi, trước giờ chưa thử làm ở đó.
Chắc chắn sẽ kích thích lắm.
Anh cũng nghĩ thế, nhưng phải cẩn thận chút, nếu bị ai khác trông thấy thì không ổn.
Trong lúc nói chuyện, cậu nam kia cũng tiện tay mở cửa sân thượng luôn.
Bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải còn kích thích hơn à?
Nàng kia lại có vẻ thoải mái lắm.
Tống Thư Hàng quyết định nằm im không nói gì, từ bỏ cái ý định cầu cứu. Hai kẻ này là một đôi uyên ương lộ thiên, làm người ta không khỏi ghen tị.
Cái cặp chắc chắn sẽ bị hội FFF thiêu chết này, chọn phía bên kia của sân thượng.
Họ không hề biết rằng, ở một bên khác, có bạn trẻ Tống Thư Hàng đang nằm chết ngắc.
Sau khi chọn được sàn đấu, cả hai bắt đầu trận tỉ thí giữa các cao thủ võ lâm.
Tống Thư Hàng thở dài, nhắm mắt từ từ hồi phục khí lực.
Bên tai còn vang vẳng tiếng quyết đấu của hai vị cao thủ.
Một lúc lâu sau, cảm giác suy yếu giảm đi.
Thư Hàng lồm cồm bò khỏi sàn sân thượng, chân tay hắn như nhũn ra, hắn chậm rãi đi về phía cửa sân thượng.
Đúng rồi, cái cô nàng không biết là chị hay em kia có nói rằng, nếu bị ai đó nhìn thấy thì sẽ càng kích thích nhỉ.
Tống Thư Hàng ruốt ruột cảm, rồi tự lẩm bẩm.
Hắn cảm thấy mình nên chiều theo mong muốn của hai người nọ.
Dù sao thì chân ngã cũng nói rằng, cái vị tên Tống Thư Hàng đây, là một kẻ thích giúp đỡ người khác mà.
Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng nên giúp cô kia đạt được mong ước chứ nhỉ.
Biết sao được, ai bảo mình là người tốt chứ.
Nói xong câu đó, Tống Thư Hàng liền nép mình vào tường, nghiêng người nhìn về phía bên kia của sân thượng.
Chương 54, Triệu Nhã Nhã.
Ở đầu bên kia của sân thượng, hai vị cao thủ võ lâm đang say sưa giao chiến. Cái vầng dương nóng dậy đang treo lơ lửng trên bầu trời cũng chẳng thể ngăn được quyết tâm ngùn ngụt của hai vị.
Tống Thư Hàng nghĩ một thoáng, rồi quyết định không lộ mặt ngay.
Hắn muốn đợi thêm chốc nữa, đợi đến khi trận đại chiến giữa hai vị này gần kết thúc.
Cái vị nam cao thủ kia, rõ ràng là đang giàn đại chiêu xuống, khẩu đại pháo neo ảm sật dòng xịt lởn dẹt ảm sật dòng.
Ngay lúc này đây, Tống Thư Hàng chấp lấy thời cơ, lộ ra nửa thân mình rồi dùng cái tiếng phổ thông rành rọt để chào hai vị cao chủ.
Hi, chào hai bạn.
Soạn.
Giọng nói bất ngờ vang lên, giống như chậu nước đá giữa trời đông giá rét, xối thẳng vào đầu hai vị cao thủ võ lâm.
Đặc biệt là nam cao thủ, hắn cảm thấy tim mình đập rộn gấp 10 lần, thiếu chút nữa là vọt khỏi lồng ngực.
Hắn gượng gạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào chỗ Tống Thư Hàng đứng.
Sau đó, khi hắn nhận ra kẻ quấy rối là một sinh viên có dáng thư sinh chứ chẳng phải giáo viên ở ký túc xá thì liền lộ cái vẻ mặt giận dữ, hắn giơ đấm lên, thằng đàn ông nào chẳng giận điên vào những lúc thế này.
Tôi biết mà. Hai người cảm thấy vô cùng kích thích khi được người khác nhìn thấy giữa lúc đang đại chiến, tôi nghe thấy rồi.
Vậy nên, không cần cảm ơn đâu, tôi tên là Lôi Phong.
Tống Thư Hàng vẫy vây tay với cái vẻ mặt vô cùng nhiệt tình,
đúng rồi, lát nữa nhớ khóa cửa sân thượng lại nha.
Bị giáo viên quản lý ký túc nhìn thấy thì không ổn đâu.
Nói rồi, Tống Thư Hàng nên ngang rời khỏi sân thượng, quay về phòng ký túc của mình.
Bỏ lại hai vị nam nữ giận dữ, đương không biết là nên khóc hay nên cười.
Hôm nay lại làm chuyện tốt rồi.
Thỏa mãn mong ước của hai người cơ đấy, đúng là một ngày tươi đẹp nha.
Tống Thư Hàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Vui quá hóa buồn là câu thành ngữ xuất xứ từ Hoài Nam Tử Đạo Ứng Huấn, phu vật thịnh nhi suy, nhạc cực tắc bi.
Nghĩa là, khi người ta đang vui sướng tột cùng,
thì lại có chuyện bất ngờ gì đó xảy ra khiến kẻ ngày phải khóc nước nở vô cùng đau đớn. Ví dụ như, một người trúng số 1.000 vạn, đấy là còn nộp thuế rồi, vui chết đi được. Sau đó, một tiếng sau, người nọ nhận được tin mình mắc ung thư giai đoạn cuối, qua đêm nay sẽ chết, liền đau lòng vô cùng. Những giọt nước mắt đau đớn ấy đủ để dâng ngập cả trái đất. Tống Thư Hàng vừa giúp cặp nam nữ trên sân thượng xong, cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng, vô cùng đắc chí. Sau rồi, khi hắn mở cánh cửa ký túc xá, thì thấy một cô nàng mặc áo bờ lật trắng của bác sĩ đang ngồi trên giường của mình. Ấy là một cô nàng xinh đẹp và rất có khí chất, dáng người cũng tuyệt vô cùng, chiếc quần trắng giản đơn chẳng thể che lấp sức hấp dẫn của đôi chân dài miên man. Cô nàng cầm trên tay cuốn sổ ghi chép 30 loại dược liệu phổ thông của thối thể dịch bản đơn giản hóa, hàng mày trao lại. Chị Nhã Nhã, sao chị lại đến trường em thế này? Mồ hôi trên trán Tống Thư Hàng vã ra như tắm, không thể nào kiềm lại nổi. Cô gái mặc áo bờ lọc trắng này chính là Triệu Nhã Nhã, con gái cưng của cậu của Tống Thư Hàng. Học kỳ trước, khi Tống Thư Hàng vừa lên đại học, cô ấy thay mạ mạ Tống, dẫn hắn tới trường Đại học Giang Nam. Vậy nên cô mới có chìa khóa vào ký túc xá của Tống Thư Hàng, từ đó có thể nên ngang đi vào căn phòng này. Khi Tống Thư Hàng nhìn thấy thối dịch thể bản đơn giản hóa, hắn từng chép ra một bản, sau đó định nhờ Triệu Nhã Nhã giám định rút. Nhưng Triệu Nhã Nhã không trả lời cậu. Mấy ngày nay Tống Thư Hàng cũng dồn hết tâm trí vào tu chân với cả thối thể dịch, nên cũng quên luôn vụ kia. Không ngờ Triệu Nhã Nhã không trả lời tin nhắn của hắn, mà tìm đến tờ cờ với người thật luôn à. Đây đúng là sai thời gian, sai địa điểm, gặp phải sai người nha. Làm người vui thôi chứ đừng quá, bởi khi vui quá thì rất dễ gặp phải chuyện đau lòng. Triệu Nhã Nhã ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn Tống Thư Hàng một cái. Là người học y kìa, nên cô rất ít khi trang điểm, bởi mỹ phẩm sẽ ảnh hưởng tới việc phẫu thuật. Nhưng dù không trang điểm, thì cô vẫn xinh đẹp vô cùng. Chuyện được dịch TSR tiếp tại trùng hợp thế nào lại vào lúc Tống Thư Hàng đang rơi vào thời kỳ suy yếu do tu luyện chân ngã minh tưởng kinh cơ chứ? Mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, bảo sao em lại kiếm cái phương thuốc bổ lung tung bèn này. Triệu Nhã Nhã như mày, khép cuốn sổ lại, Thư Hàng, thuốc là thứ không thể uống bừa. Cái đơn này toàn các dược liệu đại bổ, trộn với nhau rồi, dược lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, thuốc cũng có 3 phần là độc, nhiều thứ dược liệu trộn lại thế này, không chừng lại thành liều kịch độc. Uống thứ này chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Bị bệnh thì đi khám bác sĩ. Giờ, lòng Tống Thư Hàng như có 100.000 câu rủa xã đang lao ra rầm rập, hiệu ứng suy yếu sau khi luyện chân ngã minh tưởng kinh còn chưa tan đi, thành thử sắc mặt hắn bệnh ra. Ai mà ngờ, cái vẻ mặt này đi kèm với thối dịch thể bản đơn giản hóa lại khiến Triệu Nhã Nhã hiểu lầm thế chứ. Phải giải thích ngay. Để lát nữa rơi vào vũng sình thì chẳng còn đường nào mà chối nữa. Và rồi ngay ngày mai, mạ mạ Tống sẽ phi máy bay qua, mạ mạ Triệu gần hơn, nhất định sẽ lôi hắn tới viện. Ờ mà có lẽ không hẳn là hiểu lầm, bởi hắn đã tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, đã uống thối thể dịch rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại cũng phải giấu nhẹm chuyện này đi. Khu, chị Nhã Nhã à, không phải như chị nghĩ đâu. Cái phương thuốc đó thực ra là như này nè. Đại não của Tống Thư Hàng xoáy điên cuồng. Hắn cố gắng sắp xếp lại câu từ. Nếu như là cái lúc hắn chưa biết đến thế giới tu chân, thì Tống Thư Hàng sẽ giải thích thẳng với Triệu Nhã Nhã rằng, đây là phương thuốc mà cái đám trẻ trâu trong một nhóm chắt tiên hiệp địa ra, hắn lo cho mấy đứa trẻ trâu đáng yêu đó uống thuốc này xong sẽ rơi vào nguy kịch, nên mới nhờ Triệu Nhã Nhã kiểm tra trước. Nhưng vấn đề bây giờ là, đám trẻ trâu kia nay lại thành các tu sĩ chân chính và đáng ngưỡng mộ, Tống Thư Hàng cũng ngại khi giải thích kiểu kia cho Triệu Nhã Nhã nghe. Dù sao thì hắn sắp trở thành một trong những tu sĩ ấy rồi. Chẳng nhẽ lại gộp cả mình vào đám trẻ trâu mê tiên hiệp à? Nói đi, chị nghe. Hàng lông mày của Triệu Nhã Nhã trao lại, hai chân vắt chéo, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Cô hiểu hắn quá mà, từ bé đến giờ, chỉ cần cô nhìn nó chằm chằm như thế này, là biết hết Tống Thư Hàng đang nói thật hay nói dối. Nhờ cái siêu năng lực này, bao lời nói dối mà Tống Thư Hàng bịa ra khi làm sai chuyện gì đều bị cô vạch mặt hết. Nhưng ra cô chẳng mấy khi mách mẹ Tống và ba Tống. Nếu không thì, hồi còn bé chắc Tống Thư Hàng đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh của mẹ, trận đánh của ba và trận đánh kết hợp của ba mẹ rồi. Ấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồi còn nhỏ, Tống Thư Hàng thân với Triệu Nhã Nhã lắm. Bởi cô là người chị tốt luôn bao che cho hắn. Thực ra, cách đây không lâu, em tình cờ gia nhập một nhóm chat. Em cam đoan là lúc ấy em chẳng quen ai trong cái nhóm chat đó cả. Tống Thư Hàng biết mình khó mà dối được Triệu Thư Nhã. Nên đành chọn cách chỉ dối một phần, sau rồi, em nhận ra các thành viên của cái nhóm đó quái lắm, lúc ấy em còn đoán là chắc đám này lầm tiểu thuyết tiên hiệp rồi. Đấy là những gì hắn từng đoán, nhưng giờ thì hắn đã biết, những người đó là tu sĩ thật. Rồi trong nhóm có người đăng một đơn thuốc lên, chính là cái mà chị đang cầm đó. Ngoại trừ phương thuốc này, còn có những dược liệu mà em chưa từng nghe qua, tên cũng kỳ lạ lắm. Mãi đến giờ, vẫn có những dược liệu mà hắn chẳng biết nó là cái gì, có hiệu quả như thế nào, hơn nữa mấy cái tên như chiêu lộ huyền thảo gì gì đó đúng là lạ kỳ lắm. Lúc đấy em lo lắm, sợ mấy người đấy uống thuốc đó xong lại rơi vào cơn nguy kịch, nên mới chép tên mấy dược liệu có thể tìm được trên mạng ra, rồi nhờ chị xem hộ. Nếu thứ thuốc ấy uống vào sẽ gây chết người, thì trước khi ra khỏi nhóm chat đó, em tiện thể khuyên mấy thành viên khác một chút. Mọi chuyện chính là như vậy. Tống Thư Hàng nhún vai. Đúng đấy, hắn đâu có nói láo, hồi trước hắn nghĩ như vậy thật mà, cũng làm theo đúng cái dự định đó luôn. Chương 55, đoạn tử tuyệt tôn cước của Triệu Nhã Nhã. Khoe miệng Triệu Nhã Nhã nhếch lên, cái kiểu chó mũi vào việc của người khác này, đúng là kiểu mà thằng nhóc Tống Thư Hàng này hay làm. Được rồi, xem ra là em nói thật đấy. Dù còn chuyện gì lừa chị thì chỉ cần em không uống cái thứ thuốc này vào bụng là được. Đôi chân thon dài của Triệu Nhã Nhã đổi thế, cô thản nhiên bảo. Làm gì có chuyện em lừa chị chứ? Tống Thư Hàng vội vàng định nọt. Nghe đã biết là nói dối rồi, giả tạo lắm. Tống Thư Hàng đứng dậy, Triệu Nhã Nhã vươn tay, chém bạt vào đầu Tống Thư Hàng một cái, loáng một cái, em đã thành sinh viên rồi. Mấy đứa tuổi này có bí mật riêng cũng là chuyện thường, chị cũng lười hỏi. Được rồi, chuyện phương thuốc coi như xong, em bảo với mấy đứa trong nhóm chat là đừng có uống bậy thuốc, dù đều là dược liệu đại bổ, nhưng gom cùng một đơn thì chết người đấy. Ha ha, em hiểu rồi. Tống Thư Hàng cười vâng dạ. Hiểu thì hiểu. Nhưng giờ mình sẽ không khuyên những người trong nhóm chat là đừng uống bậy uống bạn, bởi hắn đã trở thành một trong những người uống thứ thuốc này rồi. Mà nữa, nay sao mặt mũi tái nhợt, hơi thở yếu ớt thế hả? Triệu Nhã Nhã hỏi ngược lại chuyện ban nãy. Đâu có phải mặt tái đâu. Chắc tại gần năm nay em ít rèn luyện nên sức khỏe giảm xuống ấy mà, bị cảm ho khủ khụ hơn 10 ngày vẫn chưa đỡ ấy chứ. Vậy nên dạo gần đây em đang luyện tập, nay em vừa đi tập về nên mới thế, chị nhìn xem, giờ chẳng phải em đã bình thường lại rồi sao? Tống Thư Hàng vội giải thích, sau khi được nghỉ ngơi, trạng thái suy yếu sau khi tu luyện chân ngã minh tưởng kinh đã biến mất. Giờ, mặt mũi hắn lại hường hào, tim đập rất khỏe. Khỏe đến không thể khỏe hơn ấy chứ. Vừa nói, hắn vừa giơ tay phải lên, tạo dáng như vận động viên thể hình khoe cơ bắp. Vừa gần tay xuống một cái, cơ bắp liền nổi lên, trông vô cùng khỏe khoắn. Triệu Nhã Nhã chớp chớp mắt, nhìn Tống Thư Hàng từ trên xuống dưới. Thằng bé không nói thì cô cũng chẳng nhận ra, nay chỉ chăm chăm vào vẻ nhợt nhạt yếu ớt của Tống Thư Hàng, nên không thấy thằng bé cường tráng lên nhiều. Không chỉ ở trên cánh tay, mà qua lớp quần áo dính sát bởi mồ hôi, cô cũng thấp thoáng thấy được những thớ cơ ở ngực và bụng. Dáng người hấp dẫn hẳn, Triệu Nhã Nhã nghĩ thầm. Cô thầm khinh bỉ một tiếng, rồi bịt mũi, xua xua tay bảo. Toàn mùi mồ hôi thôi, đi tắm đi. He he. Tống Thư Hàng ra vẻ cười đắc chí, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế này là tạm như qua cửa với Triệu Nhã Nhã rồi. Cô ấy là người thân mà hắn vô cùng quý mến, từ bé đến lớn, cô luôn là người quan tâm, chăm sóc hắn rất nhiều. Cô cũng là một trong những người mà Tống Thư Hàng muốn chia sẻ thối thể dịch. Hiện giờ, dù chưa thể đưa thối thể dịch cho cô dùng, nhưng Tống Thư Hàng đang tính là sau này, phải kiếm thứ đan dịch nào mà phàm nhân dùng được để cho cô và bố mẹ mình uống. Tống Thư Hàng lấy quần áo mới rồi vào đi tắm rửa. Chị Nhã Nhã, sao chị lại tới Đại học Giang Nam thế? Đừng bảo là do cái phương thuốc này nên mới lật đật chạy qua nhé. Hắn đứng trong phòng tắm, hỏi với Gia. Chị mày còn chưa rảnh đến mức đó. Triệu Nhã Nhã chống tay lên má, đáp, chị qua đây để thực tập, ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng sau, chẳng phải ở Đại học Giang Nam có đại hội thể dục thể thao à? Chị theo giáo viên qua đây để thực hành ngành bác sĩ điều dưỡng, sau đấy thực tập thêm nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi. Ngày mùng ngày 7 tháng 6 hàng năm, là ngày tổ chức thi đại học ở Trung Quốc. Trong lúc các học sinh cấp 3 đang đối đầu với kỳ thi đại học khốc liệt, Đại học Giang Nam sẽ dành thời gian để tổ chức đại hội thể dục thể thao thật náo nhiệt để chúc mừng. Cái hành vi này chẳng khác nào cười trên nỗi đau của người khác, nó thể hiện sâu sắc ác ý của ban giám hiệu Đại học Giang Nam đối với các học sinh trung học khốn khổ. Không biết truyền thống này được vị hiệu trưởng đời nào khơi mào. Dù sao thì năm nào cũng vậy, đại hội thể thao vẫn được tổ chức cho tới tận ngày nay. Đại hội thể dục thể thao. Tống Thư Hàng ngẩn ra, sao hắn chẳng nghe được tin gì về vụ này nhỉ? Chẳng nhẽ là do hai hôm nay mình trốn học nhiều quá? Nói coi, em tham gia vào hạng mục gì? Đại hội thể dục thể thao là cơ hội lớn để thể hiện bản thân rồi tán gái đó. Nhắc mới nhớ, sắp hết học kỳ 2 rồi, em đã có bạn gái chưa? Triệu Nhã Nhã hỏi dồn dập. Dịp hờ trực tiếp tại sao cảm giác như về quê ăn Tết rồi bị các bà các chị xúm lại hỏi thế này, chị Nhã Nhã sau này chắc chắn sẽ thành loại siêu cấp trong làn sóng các bà thím trung niên. Em còn chưa quyết định xem thi gì đây, nhưng chắc cũng sẽ tham gia một, hai hạng mục nào đó, dạo gần đây em tự tin vào việc chạy bộ lắm. Tống Thư Hàng thuận miệng đáp, còn vụ kia á, mới năm nhất mà, sao mà đã có bạn gái ngay được. Vậy lúc tham gia đại hội thể dục thể thao nhớ phải cố lên, biết đâu lại được các chị năm trên các em năm dưới tỏ tình ấy chứ. Em mà có bạn gái, chắc cô vui lắm đấy. Triệu Nhã Nhã cười gian trá. Tống Thư Hàng đứng trong phòng 8, thoáng nhếch môi, xin lỗi chị. Dạo gần đây em phải cố gắng tu hành, bạn gái cái gì gì chỉ là mây bay, giờ không có tâm trạng để ý tới. Tắm rửa xong, Tống Thư Hàng vừa lau tóc vừa đi ra, hỏi. Chị, lát em ăn cơm tối với Thổ Ba và hai đứa bạn khác, chị có muốn đi cùng không? Triệu Nhã Nhã lắc đầu. Thôi, chị không qua đâu, không mấy thằng bạn của em lại mất tự nhiên. Lần này cũng có mấy đứa bạn học của chị qua cùng mà, thăm em xong, chị đi với chúng nó. Thế cũng được, vậy để em đưa chị về nhé. Tống Thư Hàng hỏi, sắp đến giờ hắn phải qua gặp đám Thổ Ba rồi. Đi thôi. Triệu Nhã Nhã xách túi, rồi đi theo sau Thư Hàng, hai người nối đuôi nhau đi khỏi ký túc xá. Ngoài cửa ký túc xá, trùng hợp thế nào mà lại gặp phải hai thằng bạn học từng gặp Tống Thư Hàng đi cùng Vũ Nhu Tử. Triệu Nhã Nhã đi phía sau, còn khuất ở góc cầu thang nên lần này hai đứa ấy không thấy cô. Gặp được Thư Hàng rồi, một đứa đi lên bắt tay chào hỏi rồi chóng ghẹo. Úi chà, Thư Hàng à, đi đâu chơi thế này? Đúng rồi, lúc nào mày giới thiệu chị mày cho tao nhá. Chị mày xinh thật đấy, nhất là cái cặp chân miên man kia, từ lần gặp được chị ấy, tao đã phong chị ấy là nữ thần số một trong lòng tao rồi, chẳng còn thiết tha ăn uống chi nữa, mấy bữa nay, đêm nào cũng mơ thấy nữ thần. Ha ha, cho tao số chị ấy đi. Tao cam đoan rằng tao sẽ là một người anh rể tốt. Khoe miệng Tống Thư Hàng thoáng giật giật, hắn biết cái người mà thằng này đang nhắc đến là Vũ Nhu Tử, nhưng vấn đề là người đang đi sau hắn là cô chị thật nha. Thằng này nói thế này, liệu có khiến Triệu Nhã Nhã hiểu lầm không? Quả nhiên, tên bạn học kia vừa mới nói được một nửa thì liền thấy một đại mỹ nhân mặc áo bờ lọc trắng đi ra từ phía sau lưng Tống Thư Hàng. Lại là một mỹ nữ chân dài nữa, còn mặc đồ bác sĩ cơ đấy. Triệu Nhã Nhã liếc nhìn thằng bé kia một cái, rồi giơ chân lên, đặt một cước chẳng nể nang gì. Chân cô không chỉ dài, mà còn tung được cú đá đoạn tử tuyệt tôn cũng tuyệt lắm. Bên cạnh đó, do học y nên cô rất biết cách kiểm soát lực đá. Cú này khiến nạn nhân đau đến chết đi sống lại, nhưng cam đoan sẽ không khiến nạn nhân đoạn tử tuyệt tôn. Cậu chàng vừa buông lời xuồng xã cứ thế mà ngơ ngác chúng một cước, chúng xong thì quỳ gục xuống đất. Chị tao, Triệu Nhã Nhã. Tống Thư Hàng nết miệng cười. Thằng bạn bên cạnh cười sung sướng khi nhìn đứa kia đang đau đớn, đây là ví dụ điển hình cho loại bạn khốn nạn. Thấy hắn cười, Triệu Nhã Nhã lử mắt nhìn một cái. Cậu bạn ấy liền vội vã che miệng, vẫy tay với Tống Thư Hàng. Chào bạn Thư Hàng nha. Cũng chào luôn của chị của bạn Thư Hàng nha. Em đây chỉ là một người qua đường vô tội thôi. Tống Thư Hàng cười gian trá. Tao với chị tao đi trước đây, tạm biệt nha. Sau đó, hắn kéo Triệu Nhã Nhã mau chóng rời khỏi hiện trường. Tạm biệt. Cậu bạn che miệng nở nụ cười sung sướng. Đợi đến khi Thư Hàng và Triệu Nhã Nhã đi rồi, cậu chàng vừa trúng một cước mới vật vã đứng lên từ tư thế quỷ, mặt đầm đìa nước mắt. Đau quá, đau như sắt môi ấy chứ. Ừm. Cậu bạn bên cạnh cũng thấy thốn thốn, hắn đứng bên nhìn cú đá đó thôi mà cũng thấy đau theo rồi. Gen nhà Tống Thư Hàng tốt thật. Cô chị lần trước cũng xinh, cũng chân dài. Cô chị lần này chẳng kém là bao, lại còn được thêm cái đồng phục bác sĩ rất ghi điểm chứ. Tao thích bác sĩ nữ nhất đấy, chỉ mong được cô ấy tiêm mỗi ngày. Rồi mong được làm anh rể Tống Thư Hàng. Rể cô nào cũng được. Nói xong, cậu ta còn giơ ngón cái lên. Đây quả là một vị dũng sĩ chân chính. Bởi cậu ta có gan đối mặt với cuộc đời thảm đạm, có gan nhìn thẳng vào nỗi đau đớn dã man tột cùng kia. Chương 56, nhất định phải có lòng để phòng người. Trên đường đi, Triệu Nhã Nhã đột nhiên hỏi. Thư Hàng, hình như lúc khai giảng chị đưa em đến trường không gặp hai người khi nãy nhỉ. Sao bọn họ lại biết chị? Tống Thư Hàng chớp mắt. Ha ha ha, em nghĩ chắc là bọn nó nghe mấy tên Thổ Ba nhắc đến chị, sau đó thông qua thủ đoạn nào đó mà tìm thấy ảnh của chị không chừng ấy. Nói dối lộ liễu quá nha. Triệu Nhã Nhã hừ một tiếng nói. Hơn nữa theo như giọng điệu và vẻ mặt của bọn họ khi nay cũng có thể thấy được, bọn họ vừa mới gặp được chị của em không bao lâu. Hơn nữa, lúc em giới thiệu chị, một tên nhóc đứng bên cạnh tỏ ra khá kinh ngạc, rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chị. Cho nên mau khai thật ra đi. Chị mà bọn họ nói có phải là bạn gái của em không? Hay là vì lớn tuổi hơn em, nên em ngại không tiện giới thiệu cho chị biết? Triệu tỷ tỷ vẫn cứ thiết diện vô tư như thế, suy luận không thua gì thám tử, vạch trần lời nói dối của Tống Thư Hàng một cách thẳng thừng.
Không có mà, thật sự không phải bạn gái của em đâu, chị phải tin em.
Tống Thư Hàng lập tức trả lời rất thành khẩn.
Ừ, cái này thì là thật đây.
Nhưng quả nhiên trước đây không lâu từng có một chị gái cùng em rời khỏi ký túc xá nam sinh.
Triệu Nhã Nhã nheo mắt lại.
Sao rồi, đã từng nghĩ tới chuyện phát triển mối quan hệ lên tầm cao khác chưa?
Gần đây cũng có một tình chị em đấy, hơn nữa nếu như kết hôn ấy thì có lớn hơn vài tuổi cũng được, tiện chăm sóc em, chị tin là cô với Dượng cũng sẽ không phản đối đâu.
Chết dở, nhỡ mồm nói ra mất rồi.
Tống Thư Hàng gù rũ.
Còn nữa, bạn là con gái thì liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ?
Chẳng lẽ không có quan hệ bạn bè trong sáng giữa nam và nữ à?
Nhất định phải bẻ lái qua chuyện như kết hôn mới được sao?
Không trêu em nữa, bất quá nếu như em thật sự có bạn gái thì nhất định phải nói cho chị biết đó.
Chị đi trước đây.
Triệu Nhã Nhã vô vai Tống Thư Hàng, sau đó bước lên, vẫy một chiếc taxi, mỉm cười rời đi.
Tống Thư Hàng vẫy tay, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước mặt Triệu Nhã Nhã hắn thật sự không thể nào nói dối được, bởi vì đối phương hiểu về hắn quá rõ, nói dối sẽ bị vạch trần dễ dàng.
Cũng may là không bị chị ấy nhìn ra chuyện mình tu chân cũng đúng, dù sao thì chuyện tu chân này đối với người bình thường mà nói chẳng khác nào chuyện mơ mộng viễn vông.
Bình thường thì không ai đánh đồng tu chân và hiện thực hết.
Tóm lại, trước khi mình quyết định nói thẳng chuyện tu sĩ với chị ấy thì nhất định phải bảo vệ bí mật này cho thật tốt, đừng nên để chị ấy đoán ra thì hơn, miễn cho mang đến tai vạ cho mình và người thân.
Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng.
Bắc Hà Tán Tiên vừa mới cảnh cáo hắn xong, hắn cũng không dám lấy tính mạng người thân ra để đùa giỡn.
Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ đến kẻ đang âm thầm điều tra sau lưng hắn.
Không thể có lòng hại người, nhưng phải có lòng để phòng người.
6 giờ chiều.
Trong phòng của Lý Dương Đức.
Lúc Tống Thư Hàng tới thì Lâm Thổ Ba và Cao Mộ Mộ đã uống khá nhiều. Hai người bọn họ đang ôm chầm lấy nhau, thỉnh thoảng Cao Mộ Mộ sẽ la khóc một tiếng, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Lâm Thổ Ba thì ôm cậu ta lớn tiếng an ủi, liên tục dỗ dành.
Hai người này rõ ràng đang nói tiếng Trung, nhưng Tống Thư Hàng nghe chẳng hiểu câu nào, có trời mới biết hai con ma men này đang nói cái quỷ gì.
Lý Dương Đức cười khổ, mở cửa cho Tống Thư Hàng xong thì lập tức hỏi.
Thư Hàng! Mày có biết rốt cuộc là Cao Mô Mô đã gặp phải chuyện gì hay không?
Vừa mới tới đã đòi sống đòi chết, lôi kéo Thổ Ba tu rượu ừ ngực.
Uống một lúc lại bắt đầu la ó cái gì mà tao bị vấy bẩn rồi, tao không muốn sống nữa, đủ kiểu chẳng hiểu gì hết.
Nói thật, một thằng con trai cao to như nó ngồi đó la khóc tao bị vấy bẩn rồi kiểu đó thực sự làm người ta thấy sợ đó.
Chuyện này tao biết này.
Tống Thư Hàng cười hắc hắc.
Tống Thư Hàng lại kể chi tiết chuyện mà hắn đã nhìn thấy ở trong ký túc xá cho Lý Dương Đức nghe. Đương nhiên bỏ qua chuyện Gia Cát Nguyệt nói có người theo dõi mình.
Tống Thư Hàng cũng không muốn ba người bạn cùng phòng của mình bị mình làm hại gặp phải chuyện nguy hiểm.
Lý Dương Đức nghe xong thì lộ ra vẻ dở khóc dở cười.
Gia Cát Nguyệt ấy à?
Tao cũng có chút ấn tượng.
Là thành viên nòng cốt của bộ thông tin trong trường học đó, còn giới tính thì chắc là nữ nhỉ.
Truy hiện được dị cờ hờ tại Lý Dương Đức sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, bởi vì lúc trước tao có vài thứ cần thiết cho nên đã hực vào mạng trường để tra xét chút thông tin. Cho nên cũng biết chút tin tức của thành viên chủ yếu trong đó.
Nhưng tao đã hỏi Cao Mô Mô chưa rồi, đối phương không phải con trai.
Kết quả sắc mặt thằng này trắng bệch lạ lắm, lại còn lắc đầu đầy vẻ thất vọng.
Sau đó tao lại hỏi đấy là con gái à?
Sắc mặt của nó lại càng khó coi hơn, nhưng vẫn lắc đầu kiểu đau đớn dữ dội lắm.
Tao lại hỏi chẳng lẽ là song tính à? Kết quả tên này vừa khóc lóc vừa nói không phải, nói là chuyện này tao không hiểu được đâu.
Tống Thư Hàng nói.
Vậy thì chỉ có một khả năng thôi.
Đối phương là người chuyển giới à?
Lý Dương Đức đoán.
Nói như mày thì đúng là hình như chỉ còn lại khả năng này thôi nhỉ?
Tống Thư Hàng khẽ gật đầu.
Lại nhìn về phía Cao Mô Mô, ánh mắt cả hai đều mang theo vẻ thương hại.
Lý Dương Đức.
Hôm nay cứ để cho lão Cao say một trận cho thỏa đi nhỉ?
Tống Thư Hàng gật đầu.
Ừ, cứ vậy đi.
Vốn cả đám còn định tối nay ra ngoài ăn cơm, nhưng bộ dạng say quên đất quên trời của Cao Mô Mô thế này mà kéo ra ngoài thì quả thực là mất mặt lắm. Cho nên Lý Dương Đức sáng suốt gọi giao hàng tận nơi, cả rượu cũng gọi xịt đến.
Thổ Ba và Cao Mỗ mỗi chỉ uống mỗi rượu, chẳng ăn bao nhiêu.
Bây giờ hai người đó cũng đã say mềm sắp nằm bất tỉnh nhân sự rồi.
Tống Thư Hàng và Lý Dương Đức ngồi vào bàn, vui vẻ hưởng thụ bữa tối thịnh soạn.
Đúng rồi, Dương Đức này, trường của mình sắp mở đại hội thể dục thể thao à?
Sao tao không biết gì hết thế nhỉ?
Tống Thư Hàng hỏi dò.
Mày đương nhiên là không biết rồi.
Bởi vì trưa hôm nay lớp mình mới thông báo chuyện này.
Lúc đó mày đang bị người bạn kỳ lạ kia lôi đi mất rồi còn đâu.
Lý Dương Đức nói tới đây thì lại cười bí hiểm.
Đúng rồi, Thư Hàng,
buổi chiều lúc mày chưa tới, cô bạn học tên Lục Phỉ kia còn đặc biệt tới tìm bọn tao hỏi thăm tin tức của mày đấy.
Hửm.
Tống Thư Hàng ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Hắn chỉ mới ngồi cạnh cô nàng Lục Phỉ kia có vài tiết thôi mà. Hơn nữa hắn còn chưa nói qua một câu nào với người ta, giờ hắn biết phải nói gì cho đúng đây.
Hắc hắc.
Lý Dương Đức cười hắc hắc, lại nói thêm.
Ngoài ra,
chuyện báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao cũng thú vị lắm.
Tao kể rõ cho mày nghe.
Đại loại là đại hội lần này có mục chạy đường trường 5.000m của Nam, kiểu như chạy gãy cặp giò luôn ấy. Lớp mình không có ai tình nguyện tham gia hết. Cho nên cuối cùng mọi người đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng rơi trên đầu kẻ nào đó xin nghỉ học không đến lớp được.
Tao gợi ý một câu, kẻ nào đó họ Tống.
Tao có thể mắng một câu không?
Tống Thư Hàng cảm giác gân xanh trên trán sắp bung ra tới nơi.
Mẹ nó bị gài hàng rồi, chạy 5.000m, chạy chết người đó trời.
Đúng là suối quẩy mà.
Ách, đợi đã.
Vừa rồi đầu óc còn chưa kịp nghĩ thông.
Nếu như là hai ngày trước thì có lẽ thực sự có thể chạy gãy chân, nhưng nếu là bây giờ thì...
Chỉ là 5.000m thôi, có lẽ thực sự không sao hết nhỉ.
Đừng có mắng nội, mà có mày có mắng cũng thế thôi.
Danh sách tham gia đại hội đã nộp lên rồi, ngày 7 tháng 6 mày cứ ngoan ngoãn đi chạy 5.000m đi.
Tới lúc đó mày không muốn chạy cũng phải chạy, không lên cũng sẽ có người xách mày lên.
Cố gắng lên nhé, nếu như giành được giải quán quân thì sẽ được cộng thêm điểm đó.
Lý Dương Đức cười ra nói.
Được rồi, chạy 5.000m thôi chứ gì.
Điểm cộng này Tống Mô ăn chắc rồi.
Tống Thư Hàng bày ra bộ dạng phong khoáng rồi nói.
Khí phách lắm, cạn.
Lý Dương Đức cầm ly lên.
Cạn.
Lâm Thổ Ba say mềm nằm dưới đất đột nhiên cười hắc hắc giơ ly lên.
Chỉ thấy hai mắt của cậu ta tỉnh rụi. Làm gì giống đang say?
Mẹ nó, hóa ra là tên này đang lừa Cao Mô Mô à?
Tội nghiệp Cao Mô Mô, lúc này đã nằm bẹp dí.
Cũng không biết lúc cậu bị chuốc rượu thì đã bị tên xấu xa Thổ Ban này dụ khai ra bao nhiêu bí mật không dám để ai biết rồi nữa.
Tống Thư Hàng cầm ly cười hắc hắc.
Cạn.
Mặc kệ là vì Triệu Nhã Nhã hay vì ba tên bựa nhân này, hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Chương 57, Đồ Con Nam Hạ Mãnh.
Sự thật chứng minh. Cho dù là tu sĩ cơ bản vừa mới bắt đầu nhưng cũng đã không phải phàm nhân nữa rồi.
Sau hai lần dùng thối thể dịch, lại tu luyện thêm kim cương cơ sở quyền pháp cùng với chân ngã minh tưởng kinh xong thì không chỉ riêng tố chất thân thể của Tống Thư Hàng là trở nên mạnh mẽ, ngay cả tiểu lượng cũng trở nên cao hơn. Trước kia hắn giỏi lắm chỉ có thể uống ngang cơ với Cao Mộ Mộ, hôm nay có thể chuốc say hai con ma men như Lâm Thổ Ba và Lý Dương Đức. Sau khi chuốc say hai người kia, Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc mình vẫn còn đặc biệt tỉnh táo. Tư duy vẫn rõ ràng, giống như chỉ uống có một ly nước thôi chứ không phải uống hết một chai rưỡi rượu.
Đỡ ba tên say khướt không biết trời trăng gì kia lên giường.
Sau đó, Tống Thư Hàng đánh răng súc miệng rồi đứng dậy trở lại ký túc xá.
Hắn cũng không muốn chen chúc ngủ cùng với ba tên ma men kia.
Một mình đi mãi, bất giác hắn lại đi đến ngõ hẻm ở khu đại cát.
Lần này chắc là không gặp lại cô nàng kia nữa đấy chứ.
Dù sao chiều hôm nay đã gặp cô ta một lần rồi.
Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trừ phi cả ngày cô nàng kia cư ở lì ở chỗ này, bằng không thì không thể nào gặp mấy lần trong một ngày được.
Một đường đi tới, vô cùng tĩnh lặng.
Thế giới kiểu này thật yên bình.
Hắn thầm gật đầu, nếu như mỗi ngày đều có thể êm đềm thế này thì thật tốt.
Lại nói, trước kia lúc đi tìm phòng ở cùng dược sư tiền bối cũng không gặp phải tên du côn cắt ké nào, lúc đó cũng rất hòa bình.
A, không đúng.
Nghĩ tới dược sư, Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến một chuyện.
Lúc đi cùng với dược sư tiền bối thì cũng không phải thuận buồm xuôi gió gì, bởi vì lúc ấy có kẻ theo dõi ở phía sau, nhưng bị một ánh mắt của dược sư tiền bối dọa cho bỏ chạy.
Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng sờ sờ cằm.
Một lát sau, hắn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén.
Đi ra đi, lén lén lút lút đi theo sau ta lâu như vậy làm gì?
Hay là nói, muốn ta tự tay bắt ngươi đi ra?
Tống Thư Hàng chỉ là đột nhiên xúc động cho nên mới làm ra hành động này.
Thực tế thì Tống Thư Hàng mới chỉ tập cơ bản, tuy rằng thị lực và các giác quan còn lại đều cao hơn hẳn người thường, nhưng hắn chỉ là một con chim non, không có kinh nghiệm đối địch dày dạn, cũng không thể nào phát hiện có người theo dõi sau lưng mình hay không.
Hắn chỉ muốn thử một chút mà thôi.
Nếu như không có người thì may quá, cũng sẽ không có ai nhìn thấy hành động đáng xấu hổ này của mình.
Nếu như thật sự có người bị hắn lừa đi ra thì cũng tiện chấm dứt chuyện này.
Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng lặng lẽ mở danh bạ điện thoại lên. Mỏ số của dược sư đã lưu ở trong máy lên.
Nếu vậy thì dù thật sự gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể lập tức gọi điện cho dược sư cầu cứu.
Mặc dù hơi ngại nhưng nếu như nguy hiểm đến tính mạng thì thứ như mặt mũi này tự nhiên có thể ném đi khỏi cần nghĩ tới.
Ánh mắt của Tống Thư Hàng vẫn nhìn chằm chằm về phía sau. Một lát sau, thật sự có một bóng người chậm rãi bước ra từ chỗ góc khuất kia.
Lợi hại lắm, tôi đã ẩn nấp kỹ như vậy mà cậu vẫn phát hiện ra được.
Thân ảnh kia là một người thanh niên thân cao 2 thước, lưng hùm vai gấu.
Anh ta để quả đầu bóng lưỡng, khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác áp bách.
Nhưng quỷ dị nhất chính là người này lại cho Tống Thư Hàng một loại cảm giác mặt mày dịu dàng.
Đúng vậy, cho dù đầu bóng lưỡng, lưng hùm vai gấu, chỉ riêng hình thể thôi đã cảm thấy vô cùng áp bách rồi.
Nhưng gương mặt của người này lại khiến cho người khác có cảm giác thật thà tốt bụng đáng yêu.
Cảm giác tương phản quái quỷ gì thế này?
Hơn nữa, thể hình đô con như vậy lại có thể lặng lẽ bám theo sau lưng Tống Thư Hàng không phát ra chút tiếng động nào, kỹ năng ẩn thân của người này đã mát lở vờ rồi à?
Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?
Tống Thư Hàng nheo mắt lại hỏi.
Hắn có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của tên này.
Chớ có lo lắng, bạn học Tống Thư Hàng.
Tôi cũng là học sinh của khu đại học Giang Nam, phó hội trưởng của hội tán đả, tên là Nam Hạ Mãnh.
Tên đô con kia tự giới thiệu, sau đó bóp bóp nắm tay nói.
Lý do tối hôm nay tôi đi theo cậu là vì đêm qua trong hội tán đả chúng tôi có 2 tên không nên thân, trong lúc trêu ghẹo con gái nhà người ta bị bạn học Tống Thư Hàng cậu đánh cho một trận.
À, đàn em bị người ta đánh, đi tìm anh khóc lóc kể lể, sau đó anh làm đàn anh nên muốn ra mặt trả thù cho đàn em chứ gì.
Nguồn, ý dễ đầu.
Tống Thư Hàng nói.
Nếu như 2 ngày trước Tống Thư Hàng nhìn thấy tên nào có thân hình to như bộ tượng thế này mang theo ý xấu đứng trước mặt xiết tay thì nhất định sẽ nhanh chân chạy thủ mạng trước.
Bất quá bây giờ, sau khi dùng thối thể dịch 2 lần, tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp với chân ngã minh tượng pháp xong, trong lòng Tống Thư Hàng không hề có chút sợ hãi nào, chiến ý dâng trào.
Ngoài ra, nếu như tên này đã là đại ca của đám bất lương kia thì hắn cũng không phải người đã điều tra thông tin về mình ở trường học vào trưa hôm qua được, bởi vì tối hôm qua Tống Thư Hàng mới gặp phải đám bất lương cùng với cô gái tóc ngắn kia.
Ha ha, làm gì có.
Chuyện đi trêu ghẹo con gái 2 thằng kia cũng không dám nói cho tôi biết, nếu không phải tôi tình cờ nghe thấy bọn nó nói chuyện thì cũng không biết bọn nó đã bị cậu đánh cho một trận.
Đám không nên thân đó, tuy thường hay đi chung với bọn du thủ du thực khác. Nhưng tôi cũng không ngờ bọn nó thậm chí còn đi trêu ghẹo mấy cô con gái yếu đuối tay trói gà không chặt.
Tôi cũng đã tương cho bọn nó thêm một trận nên thân rồi, trong khoảng thời gian ngắn chắc bọn nó không xuống giường nổi đâu.
Nam Hạo Manh cười nói.
Con gái tay trói gà không chặt.
Đô con à, đấy là do anh chưa thấy cô nàng ấy mở trạng thái vô song rồi.
Nếu như anh nhìn thấy cảnh tượng cô nàng kia trong vòng 10 giây đã đánh 11 thằng bất lương nằm thẳng căng chiều nay, bảo đảm cũng sẽ không thêm câu tay trói gà không chặt sau chữ con gái kia đâu.
Vậy anh đi theo sau lưng tôi làm gì?
Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi.
Ấy, tôi nghe 2 thằng nhãi không nên thân ấy nói, bạn học Thư Hàng rất lợi hại.
Cho nên tôi muốn tự mình đến xem thử.
Nam Hạo Manh vẫn giữ nguyên nụ cười thật thà phúc hậu kia, anh ta trời sinh thần lực, không chỉ đô con thôi, mà khí lực cũng phải gấp đôi so với người cùng kích cỡ. Trở thành cao thủ cô độc ở câu lạc bộ tán đả. Cho nên khi Nam Hạo Manh nghe thấy có một người một tay cầm đầu nhấc đồng thẳng đàn em không nên thân của mình thì trực giác nói cho anh ta biết anh đã gặp được đối thủ tốt rồi.
Vậy nên anh mới hớn hở đuổi theo.
Bây giờ, sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng thì anh càng thêm tin vào suy nghĩ ấy, cậu học đệ thoạt nhìn vừa lùn vừa gầy hơn mình đây là một cao thủ.
Đương nhiên, cậu có thể cho là tôi đang ra mặt dùm cho bọn đàn em bị bắt nạt cũng được.
Nếu nói thế, khiến cậu thấy tức giận thì bọn mình đánh nhau mới đã.
Dù sao thì tôi cũng có ý ra mặt cho đám đàn em đấy.
Nam Hạo Manh thủ thế dùng trong tán đả, trong mắt lóe lên tinh quang.
Trong nháy mắt, hắn đã chuyển từ hình thái thật thà vô hại thành manh thú rồi.
Nói nhảm nhiều như thế hóa ra là vì anh muốn đánh nhau à?
Tống Thư Hàng hỏi.
Đúng vậy, tôi chỉ muốn đánh một trận cho đã mà thôi.
Nam Hạo Manh nói xong thì tuét miệng cười toe.
Ngoài ra, mấy lời dài dòng ban nãy đều là cậu bảo tôi nói mà.
Thực ra thì tôi cũng không phải người thích nói nhiều đâu. Tôi thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn.
Tống Thư Hàng.
Không thích nói nhiều mà còn nói lắm như thế.
Nếu tên này mà còn gọi là không thích nói chuyện thì phải đạt tới mức độ nào mới có thể gọi là lắm mồm đây.
Tôi sắp bắt đầu đây.
Nam Hạo Manh bước tới gần Tống Thư Hàng, tay phải tung một cú đấm thẳng ra, lực mạnh thế vững.
Tống Thư Hàng không dám sơ suất, hôm nay hắn vừa mới chính thức tu luyện cơ bản, không thể xem thường tên đô con luyện tán đả này.
Thấy đối phương đánh một quyền trực diện, Tống Thư Hàng lật tay. Tiện tay dùng quyền pháp căn bản 3.
Tay tạo thành chảo, chảo như rồng quẫy.
Ngón tay khẽ quặp lại, tóm chặt cổ tay của Nam Hạo Manh, ngăn cản một quyền, khiến quyền đầu của anh ta không thể tiến thêm được chút nào.
Nam Hạo Manh cũng cảm thấy cổ tay đau đớn, ngón tay của Tống Thư Hàng chộp lấy cổ tay hắn giống như một gọng kềm cộng lực.
Mấy người có vóc người nhỏ con như Tống Thư Hàng bình thường anh có thể hất văng chỉ bằng một tay. nhưng anh đã dùng sức vẫy mạnh mấy cái nhưng tay của Tống Thư Hàng vẫn lù lù bất động. Mà lúc này, Tống Thư Hàng lại thoáng nhíu mày yếu quá. Yếu muốn chết luôn. Rõ ràng vóc dáng đô con là thế, lúc đánh quyền ra cũng có khí thế dữ lắm. Nhưng lực lượng trên tay của đối phương khiến hắn cảm giác giống như đang nắm tay một đứa bé vậy. Chương 58, Bạch Chân Quân. Nhưng Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra, không phải nắm đấm của đối phương yếu, mà là do hắn đã trở nên mạnh mẽ. Thối thể dịch khiến cho cường độ thân thể của hắn gần như đã đạt tới cực hạn của thân thể con người. Mà sau khi tu luyện thêm một bộ quyền pháp cơ bản thì tổ chất thân thể của hắn lại có thêm thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Nam Hạo Manh lại hớn hở cười lớn. Quả nhiên là cao thủ chân chính, chảo công thật lợi hại. Cánh tay bị siết chặt kia tạm thời không rút lại được, cậu không chút do dự co chân lên một gối cực mạnh. Mấy động tác có gối thúc kiểu này đương nhiên không được phép dùng trong tán đả truyền thống. Nhưng Nam Hạo Mánh bây giờ cũng không phải đang thi đấu tán đả, mặc dù cậu ta to con, cười lên có vẻ khù khờ thật, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngu. Lúc đánh nhau thì đương nhiên cứ chiêu này mạnh thì tung chiêu ấy thôi. Tống Thư Hàng thở dài, bàn tay đang tạo thành long chảo của hắn hất mạnh lên. Chảo như rồng múa lượn, mỗi chảo đều uốn lượn như rồng. Vũ không chỉ riêng long chảo, mà còn có con mồi đang bị túng nữa. Nam Hạo Mánh lập tức cảm giác thân thể hơn 220 cân của mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hơn nữa đối phương chỉ dùng có một tay. Nhịp tim mãnh liệt của Nam Hạo Mãnh lúc này cũng hụt đi một nhịp, sức lực thật khủng khiếp, đối phương dùng một tay không chỉ có thể nhấc đổng thẳng đàn em không nên thân của mình, mà ngay cả người to con như hắn cũng dễ dàng bị xách lên. Thế nhưng tôi không bị đánh bại dễ dàng như thế đâu. Hey! Nam Hạo Mãnh giống to, thân thể dùng sức đè xuống, muốn cưỡng chế thân thể đáp xuống. Đồng thời tay phải cũng co lại, chỉ chờ thân thể rơi xuống đất thì sẽ phát động thế tấn công như vũ bão. Nhưng đúng lúc này, Tống Thư Hàng lại ra tay lần nữa. Quyền pháp căn bản 2. Quyền đánh như sao rơi, nháy mắt đã đánh hơn 10 quyền, liên tục đánh lên người Nam Hạo Mánh không ngừng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt xa sự phản ứng của Nam Hạo Mánh. Cho nên to con kia ngoan ngoãn trở thành cái bao cắt bị nện liên tục giữa không trung. Trong lúc vung quyền, Tống Thư Hàng cũng không đọc nhầm quyền kinh khẩu quyết. Thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai là nếu như đọc quyền quyết tại nơi này khiến cho linh khí tập trung ở nằm đấm. Nện xuống một cú nói không chừng sẽ đập thủng một lỗ trên người đối phương mất. Đến lúc đó, thứ chờ đợi Tống Thư Hàng là thai ương ngồi tù bốc lịch. Lỡ như suối quậy thì không chừng đi vào hay còn là nụ hoa bé bé, đi ra đã thành hướng dương thì kẹo. Hơn nữa, lúc hắn vung quyền còn cố gắng chỉ dùng có nửa sức thôi. Dù là như thế, nắm đấm đã trải qua luyện thể của hắn cũng mạnh tới đáng sợ. Hơn 10 quyền kia nện xuống xong thì bao cắt Nam Hạo Mánh đã bị đập cho choáng váng. Nam Hạo Mánh ngã dập mặt. Tống Thư Hàng thu quyền, thở ra một hơi, rất có phong phạm cao thủ. Nam Hạo Mánh đau đớn xoa mấy chỗ bị nện trúng, hỏi. Cậu dùng kiểu đánh gì thế? Võ thuật cổ của Hoa Hạ à? Quyền pháp căn bản 2. Ngữ khí của Tống Thư Hàng chợt có phần nặng nề. Quyền pháp căn bản 2. Đấy là cái quỷ gì? Nam Hạo Mánh phỉ nổ. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy phiền muộn quá thể. Nếu như có thể thì hắn đương nhiên cũng muốn báo ra một cái tên oai phong dọa người làm chứ. Đáng tiếc hắn nhất định không có duyên với mấy cái tên oai phong kia rồi. Nhìn thấy sắc mặt của Tống Thư Hàng xa xăm xuống, Nam Hạo Mánh quyết đoán nhận thua. Tôi thua rồi. Hắn thở dài, bởi vì hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Hắn trời sinh thần lực, nhưng khí lực của đối phương còn lớn hơn cả hắn. Dù một thân công phu tán đả của hắn vô cùng vững chắc, nhưng quyền pháp của đối phương thật sự cao minh hơn tán đả của hắn nhiều lắm. Lựa chọn sáng suốt lắm. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy đi. Theo lệ cũ thì kẻ khiêu chiến thất bại cần phải trả một cái giá lớn. Nam Hạo Mánh huỵch toẹt. Tôi không có tiền. Anh nểnh cổ lên, cùng lắm thì lại bị nện thêm một trận thôi, đòi tiền thì không có, nhưng cần mạng thì có một cái đây. Anh tuyệt đối sẽ không cổ suý cho mấy hành vi xấu xa chấn lột tiền bạc thế này. Tôi không cần tiền. Tống Thư Hàng nói dối, gần đây hắn rõ thiếu tiền. Tôi cần các người điều tra một số việc giúp tôi. Sức của một người là có hạn, đám bất lương kia lại có cách nghe ngóng tin tức riêng của họ. Có lẽ hắn có thể tìm được tin tức của kẻ đã điều tra hắn ngày hôm qua từ đám này. Tuy rằng đã quyết định nhờ vả dược sư tiền bối tìm rút, nhưng chuẩn bị nhiều một chút cũng không thiệt thòi. Một lát sau, Nam Hạo Mánh gãi gãi đầu. Cậu muốn tôi tìm ra kẻ đã điều tra cậu chưa hôm qua à? Thật ra thì chuyện này cũng không khó lắm, chỉ cần biết được lúc đó người kia đã hỏi thăm bạn học nào về Tống Thư Hàng, sau đó lại thông qua bạn học kia để điều tra ngược lại, sau đó lại từ từ đoán thân phận của người đó là được. Lỡ như không được nữa thì anh có thể đi xem camera quan sát của trường, ở trong trường anh cũng có vài phần quan hệ. Biên tập tại 4 nhưng dù mình có đánh thua đi nữa thì dựa vào cái gì mà mình phải giúp Tống Thư Hàng chứ? anh chỉ tới tìm người đánh nhau thôi, cũng có đồng ý là thua thì phải giúp đâu, cùng lắm thì đánh thêm một trận là được.
Anh sẽ giúp tôi chứ?
Nam học trưởng. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh Nam Hạ Mạnh, hai mắt nheo lại, trong mắt toát ra vẻ nguy hiểm. Nếu như Nam Hạ Mạnh dám phun ra nửa chữ không thì lại nện thêm một trận chết bỏ.
Sắc mặt Nam Hạ Mạnh sáng quét, anh ta cười cười gãi đầu.
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sai mấy thằng nhóc không nên thân kia với bạn của nó đi tìm hiểu chuyện này. Nhưng tôi không dám cam đoan là có thể tra được kết quả gì không nhé.
Anh cứ có cảm giác, trong nháy mắt vừa rồi, nếu như anh không đồng ý thì nhất định sẽ rất thê thảm.
Tống Thư Hàng mỉm cười hài lòng.
Nếu đã vậy thì tôi nhờ cả vào anh đấy, Nam học trưởng.
Sau khi đánh xong một trận, Tống Thư Hàng cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái.
Đánh một trận này, không chỉ thư giãn gân cốt, càng khiến cho hắn lĩnh ngộ sâu thêm về kim cương căn bản quyền pháp.
Loại lĩnh ngộ này khác với loại lĩnh ngộ theo kiểu nhồi nhét như trong không gian nào rất kia.
Loại lĩnh ngộ có được từ trong chiến đấu thế này càng linh hoạt hơn, có thể khiến cho sau này Tống Thư Hàng thi triển kim cương căn bản quyền pháp sẽ có được hiệu suất cao hơn.
Tiết kiệm được nhiều thể lực hơn, lại có thể sinh ra nhiều khí huyết hơn nữa.
Thực chiến vẫn luôn hữu hiệu hơn học vẹt nhiều lắm.
Có lẽ mình nên tìm nhiều đối thủ hơn để rèn luyện quyền pháp nhỉ?
Ừm, cứ nhớ đấy, ngày mai lại hỏi tham dược sư tiền bối xem giai đoạn hiện tại mà thực chiến nhiều rốt cuộc có tác dụng gì đối với mình hay không.
Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng.
Thuận lợi trở về ký túc xá.
Tống Thư Hàng lại quen tay mở nhóm Cửu Châu số 1 lên.
Bên trong nhóm có rất nhiều tin nhắn.
Đầu tiên là tin nhắn buổi trưa dược sư giúp Tống Thư Hàng đổi lấy hai loại công pháp cơ bản.
Tiếp theo là 2 phút trước, đồng quái tiên sư gửi.
Bản tiên sư tính toán thời gian rồi, một quãng thời gian nữa là tới lúc Bạch Trần Quân kết thúc thời gian bế quan 110 năm rồi nhỉ.
Bắc Hà Tán Nhân gửi một ý cổn cứng nhắc lên, sau một hồi lâu mới nói.
Bạch Trần Quân là bế quan của nhân, thật là mẫu mực của chúng ta.
Lần này xuất quan hẳn là cách linh tôn thất phẩm không xa rồi nhỉ.
Phỏng chừng không bao lâu nữa chúng ta phải gọi Bạch tiền bối là Bạch tôn giả rồi.
Vấn đề quan trọng nhất chính là sau khi Bạch Trần Quân bế quan xong nhất định sẽ liên lạc với chúng ta đúng không?
Tới lúc đó ai đi đón hắn đây?
Một ID tên Túy Nguyệt cư sĩ nói tiếp.
Tống Thư Hàng luôn cảm giác cái tên Túy Nguyệt cư sĩ này nhìn quen lắm, hình như thường xuyên trồi lên nói chuyện trong nhóm.
Nhưng không rõ tại sao, luôn không có cảm giác tồn tại, hắn nhìn xong quay đầu đi một cái là quên tuốt.
Túy Nguyệt cư sĩ vừa nói một câu thì trong nhóm lại im phăng phắc.
Sau một lúc lâu, Bắc Hà Tán Nhân mới nói.
Ta nói trước. Lần trước ta đã đi đón Bạch Trần Quân rồi.
Lần này kiểu gì cũng không tới lượt ta đi đâu.
Nghe khẩu khí của hắn thế này thì giống như đi đón Bạch Trần Quân xuất quan là chuyện gì đáng sợ lắm không bằng.
Cuồng đao tam lãng đột nhiên trồi lên.
Gần đây ta cảm giác cảnh giới của bản thân đang dục dịch, chuẩn bị bế quan vài năm, mọi người từ từ bàn.
Tam lãng ngươi lừa ai đấy, ngươi mới lên tới linh hoàng cảnh hậu kỳ trước đây không lâu, còn lâu lắm mới đột phá mà.
Bắc Hà Tán Nhân gửi kèm một cái ủy cồn cười lạnh.
Gần đây ta có kỳ ngộ. Cho nên cảnh giới sắp tăng lên rồi.
Mặc kệ các ngươi có tin hay không, dù sao thì ta tin là được.
Sắp tới ta sẽ bế quan, không có việc hay không cũng đừng tìm ta.
Cuồng đao tam lãng nói với vẻ kiên định.
Các ngươi vội cái gì?
Đồng quái tiên sư bình tĩnh nói tiếp.
Cũng có phải Bạch Trần Quân xuất quan ngay bây giờ đâu mà, còn một quãng thời gian nữa.
Tới lúc đó chuyện tự nhiên có cách giải quyết, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng ấy mà.
Lẽ nào ngươi đã có diệu kế gì?
Bắc Hà Tán Nhân hỏi.
Đồng quái tiên sư.
Hừ hừ, sơn nhân đương nhiên có diệu kế.
Nhưng ta tuyệt đối không nói cho Bắc Hà ngươi biết đâu, ngươi đừng có mơ.
Đáng chết.
Bắc Hà Tán Nhân xiết tay, con mẹ nó chứ, cuộc chiến trên đỉnh Tử Cấm 3 tháng sau nhất định phải đập chết tên toán quái này, đánh cho cả mẹ của hắn cũng không nhìn ra hắn.
Tống Thư Hàng kéo nhật ký chắc xem, vừa định nói xen vào một câu để thể hiện cảm giác tồn tại một cái.
Nhưng không hiểu tại sao. Nhìn thấy bộ dạng diệu kế trong tay của đồng quái tiên sư thì hắn cứ có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đầu xuống tận cúc hoa.
Hắn có dự cảm, nếu như hắn lên tiếng ngay bây giờ thì nhất định sẽ tự chuốc vạ vào thân.
Cho nên, Tống Thư Hàng lắc đầu ngoài ngoại, quyết đoán tắt máy tính, bỏ lên giường đi ngủ.
Chương 59, kịch độc.
Đêm dài tĩnh mịch, tiếng ve cùng tiếng nết ồm ộp vang lên không ngừng.
Trong màn đêm, có một bóng dáng mặc bộ đồ dạ hành màu đen, lẩn giữa bóng tối, lặng lẽ chuẩn tới gần khu ký túc xá nam.
Cuối cùng, kẻ nọ đứng dưới khoảng sân dưới phòng ký túc xá của Tống Thư Hàng.
Hẳn là ở đây nhỉ?
Bóng đen thì thào, rồi hắn nhẹ nhàng nhảy lên, vèo một cái đã tới được sân thượng ký túc xá.
Tầng 2 của ký túc xá nam sinh nằm ở độ cao 3 mét rưỡi, hơn nữa còn có hàng rào chắn cao chừng 4 mét.
Vậy mà bóng đen này chẳng cần điểm tựa nào, cứ thế nhảy vọt tới ban công.
Với cái sức bật thế này, nếu đi thi đấu vì nước nhà thì giành được huy chương vàng thế giới là chuyện trong lòng bàn tay.
không cần chạy lấy đà đã nhảy được 4 mét, dù là vận động viên nhảy cao, nhìn thấy cái thành tích này, hẳn sẽ dưng dưng cống nạp đầu gối của mình rồi quỳ xuống. Đương nhiên, khả năng cao là toàn thể nhân dân trên thế giới sẽ nghi ngờ người này uống thuốc kích thích, hoặc ngâm lắp thứ sản phẩm khoa học kỹ thuật gì trong cơ thể chăng. Cửa sổ ở ký túc xá nam là kiểu sắt đất, đơn giản mà vẫn đẹp. Người áo đen cảnh giác nhìn chung quanh một hồi, xác định rằng không có ai, rồi mới lấy một lưỡi dao mỏng, cắm vào khe cửa sổ. Chưa kịp nhìn rõ hắn làm gì, thì ổ khóa cửa sổ đã bị bật ra. Cái kỹ thuật mở khóa này phải đạt lẹ vẻo mát rồi ấy chứ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, rồi lẻn vào phòng. Động tác của hắn uyển chuyển như một con mèo, không hề tạo ra tiếng động nào. Trong phòng, Tống Thư Hàng nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại, ngủ say như chết. Sáng nay giúp dược sư tiền bối tìm nhà, rồi luyện thối thể dịch. Sau đó thì học quyền pháp căn bản, và minh tường pháp, trước khi về phòng còn đánh lộn một trận. Hôm nay xảy ra nhiều việc quá, chúng rút hết tinh lực của hắn rồi. Giờ, dù có người giáng cho hắn hai cái bạc hai, thì Tống Thư Hàng cũng khó mà tỉnh nổi. Với thân phận một tu sĩ, thì kinh nghiệm và tính cảnh giác của hắn còn quá kém, phải gọi là gà nhất trong đám gà, còn phải rèn luyện nhiều. Vậy nên, là một con gà vừa mới đặt chân vào giới tu sĩ, đừng có mong đợi hắn có thể tin tưởng mọi diễn biến xảy ra chung quanh như những tu sĩ cao thủ. Người áo đen nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng hồi lâu, rồi lôi cái bức ảnh tư liệu của Tống Thư Hàng trong đầu mình ra, so sánh với người này, rồi xác nhận. Đúng rồi, chính là hắn. Kẻ này dường như không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, việc đột nhập vào dễ đến bất ngờ. Nhưng kẻ áo đen không dám thả lỏng, bởi đàn chủ vô cùng kiêng dè cậu thiếu niên Tống Thư Hàng, trước lúc hành sự, còn dặn hắn phải tùy cơ ứng biến. Nếu bị phát hiện thì đừng phân vân gì, cứ trốn thẳng. Vậy nên, từ lúc vào phòng, người áo đen vẫn duy trì trạng thái vô cùng cẩn thận, còn cố tình nhịn thở. Tiếp theo thì, phong hồn băng châu ở đâu nhỉ? Người áo đen soi xét Thư Hàng từ trên xuống dưới, đêm nay, hắn đột nhập vào đây chủ yếu để tìm con linh quỷ trong truyền thuyết. Căn phòng này không lớn, vậy nên, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được mục tiêu phong hồn băng châu đang phong ấn linh quỷ, được Tống Thư Hàng đeo như dây chuyền trên cổ, chẳng chút đề phòng. Người áo đen cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nhiệm vụ này dễ hơn mình nghĩ, tuyệt quá. Hắn vui sướng vô cùng. Mục tiêu ngủ say như chết, nhìn có vẻ như rất khó tỉnh lại, chẳng giống cao thủ gì cả. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi, sao đàn chủ với kiêng dè một kẻ bình thường như thế chứ? Người áo đen duỗi tay trái, sờ về phía phong hồn băng châu trên cổ Thư Hàng. Bấy giờ, nhìn vào Tống Thư Hàng đang ngủ say, lòng hắn chợt nảy ra một ý. Nếu chỉ lấy linh quỷ về, thì chỉ được tính là hoàn thành nhiệm vụ đàn chủ giao phó, rồi nhận được vài phần thưởng. Nhưng nếu đem cả đầu của Tống Thư Hàng về thì sao? Không biết chừng, hắn sẽ được lòng đàn chủ, sau đó đạt được tầng công pháp cao hơn. Chẳng bao lâu sau, hắn sẽ được thăng chức, sẽ trở thành thành viên nòng cốt, thành thuộc hạ đắc lực của đàn chủ, đi lên đỉnh cao của cuộc đời, thậm chí có thể đạt được cuộc sống vĩnh hằng như đàn chủ, nghĩ mà lại thấy hưng phấn. Chuyện được dịp hát tại. Người áo đen lật tay phải một cái, lưỡi dao không trôi trở ra, kẹp giữa ngón tay. Ánh mắt hắn dậy lên sắc ý, lưỡi dao trong tay phải lao về phía cổ họng của Thư Hàng, còn tay trái của hắn mò về phía dây chuyền trên cổ mục tiêu. Chỉ cần túm được linh quỷ, rồi tay phải cắt một đường và có thể đạt được vinh hoa phú quý rồi. Kẻ áo đen liếm khoe miệng, lòng khấp khởi về tương lai tươi đẹp đang chào đón. Ngay khi tay của hắn sắp đụng phải dây chuyền, thì hắn chợt thấy cơ thể mình nặng trịch, đầu choáng váng như thể có kẻ nào dùng cây gậy chết bẩm, quấy tung đầu hắn vậy. Cơn đau như búa bổ khiến hắn thiếu điều thét lên thảm thiết. Chuyện gì thế này? Hắn cắn răng, ép cho tiếng hét thảm chìm xuống. Cùng lúc ấy, trong lòng hắn dậy lên một cảm giác khó nói. Quả nhiên, ngay sau đó, cơn suy kiệt tập tới trong thân thể hắn, tiếp đó còn có những triệu chứng như bức rước, nôn mửa, ngón tay không kẹp nổi lưỡi dao nữa, khiến nó rơi tuột xuống đất. Cảm giác này, chúng độc sao? Chết tiệt, độc ở đâu chứ? Ta chúng từ lúc nào? Người áo đen hoảng hốt vô cùng. Bởi đã từng trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, nên hắn biết rằng mình đã trúng độc. Hơn nữa, loại độc này vô cùng đáng sợ, vừa phát ra, huyết khí chi lực trong cơ thể liền không thể sử dụng, cơ thể chẳng mấy chốc mà kiệt quệ. Hắn quay phát sang nhìn Tống Thư Hàng đang nằm trên giường. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy kẻ đang chìm trong giấc mộng như Tống Thư Hàng chợt nhếch lên một nụ cười gian trá, hay là cười ngọt ngào nhỉ? Chết rồi! Trúng kế rồi! Người áo đen vội vàng rút lui. Nhân lúc còn chưa gục ngã bèn vội vàng chạy ra ban công. Phụt! Sau khi rơi xuống đất, miệng hắn phun ra một búng máu, thấm đỏ xuống tấm vải che mặt. Hắn vội vàng lấy một viên thuốc giải độc ra, tống thẳng vào miệng, chẳng cần biết là viên thuốc này có ích hay không. Thế nhưng, cảm giác choáng váng không hề nhạt đi, thậm chí, cảm giác suy kiệt còn tăng lên. Nhảy khỏi ban công rồi, hắn cảm thấy chân mình mềm nhũn, chúng phải nội thương. Thuốc giải độc không có tác dụng. Người áo đen chỉ thấy tâm trí mình dần lú lẫn trước cơn đau dồn dập, như kẻ say trong cơn say rượu, chẳng còn sự tỉnh táo thường ngày. Không được, phải nhanh chóng về bên đàn chủ, nhân lúc chất độc này chưa kịp tấn công khắp người, phải về cầu xin đàn chủ cứu mạng. Nghĩ đến đây, hắn gắng liếc cái thân hình trúng độc, chạy về phía đàn chủ. Đây hiển nhiên là một quyết định sai lầm, nếu còn tỉnh táo, chắc chắn là hắn sẽ không đi gặp đàn chủ, bởi hành động này sẽ làm lộ nơi ẩn thân của ngài. Nhưng lúc này, tâm trí hắn đã rối tung lên, bản năng nhu cầu mạng sống khiến hắn chạy tới cầu cứu đàn chủ. Đàn chủ ở trong một khách sạn ngoài trường đại học. Hắn ngồi trên ghế, cố để đầu góc trống rỗng, nhưng lại không ngừng nhớ tới cặp mắt thâm quầng, sắc lẻm của dược sư. Đôi mắt đáng sợ đó găm chặt trong đầu hắn, không thể xua đi được. Nghĩ đến ánh mắt đó, người hắn cũng có chút nhún ra. Hắn không dám tới gần dược sư, cũng không thể tiếp xúc kẻ gần gũi với dược sư như Tống Thư Hàng, từ đó, hắn không thể xác định được Tống Thư Hàng là cao nhân hay phàm nhân. Mãi đến khi trời vào khuya, biết Tống Thư Hàng và dược sư đã tách ra, dưới sự thôi thúc của cơn thèm khát linh quỷ, hắn sai một vị thuộc hạ mới đào tạo được đi thăm dò Tống Thư Hàng. Không xác định được thực lực của Tống Thư Hàng, nên hắn không nỡ sai những thuộc hạ tài ba, tránh việc bị tổn thất. Để huấn luyện được đám thuộc hạ này đâu phải chuyện dễ, vừa tốn tài bạc, vừa tốn thời gian. Tính ra thì, nếu đã thành công hẳn thuộc hạ của mình phải về rồi nhỉ? Đàn chủ nghĩ thầm. Còn nếu thất bại thì chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Thế giới của tu sĩ, tàn khốc hơn thế giới của người thường rất nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ vang lên. Thuộc hạ đã về rồi. Chương 60, sợ và vui vẻ. Vào đây. Đàn chủ trầm giọng quát một tiếng. Nhưng phía bên ngoài cửa chỉ đông một tiếng rồi lại im lặng không một tiếng động. Đàn chủ nhíu mày, tay lấy một con dao găm từ trong áo ra. Sau đó, hắn cẩn thận tới gần cửa phòng, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo trên cửa. Ngoài cửa phòng, hắn chỉ thấy thuộc hạ của mình vẫn đứng yên không nhúc nhích canh gác. Phía sau bọn họ cũng không có ai khác. Đắc thủ rồi. Nhưng trong lòng đàn chủ có cảm giác không ổn, hắn nhanh chóng mở cửa phòng, toàn thân căng thẳng, cả người bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cửa phòng mở ra, thuộc hạ vốn dĩ đang đứng canh đột nhiên ngã vào người hắn. Đàn chủ đưa tay đỡ, đem hắn vào trong phòng. Hắn lại cẩn thận quan sát ngoài cửa một lần nữa, xác định không còn ai khác. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn thuộc hạ trong tay mình, nghiêm giọng hỏi. Vừa dứt lời, đàn chủ chỉ thấy thuộc hạ trong tay mình động một cái, thân thể co quắp rồi mềm nhũn té trên mặt đất. Đàn chủ nhanh chóng đưa tay nhấn vào mạch trên cổ tay thuộc hạ một cái, mạch đã ngừng đập, khí huyết tiêu tán đã chết. Ngay cả một câu cũng không kịp nói. Hắn cau mày, kiểm tra thi thể của thuộc hạ. Trên người thuộc hạ không có bất kỳ một vết thương nào, cũng không có dấu vết đánh nhau, chỉ có duy nhất một vết máu tươi trên khăn che mặt. Đàn chủ cẩn thận dùng lưới dao găm đẩy khăn che mặt ra, liền thấy mặt thuộc hạ mình tái xanh, hai mắt đầy tơ máu trứng to, trong miệng còn có máu tanh chảy ra. Trong máu lại xen lẫn mùi hôi thối, đàn chủ không cẩn thận ngửi được, đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng. Là độc. Thuộc hạ của hắn là do trúng kịch độc mà chết, hơn nữa kịch độc này bá đạo đến cực điểm. Độc thế nhưng lại hòa tan vào máu của thuộc hạ biến toàn bộ máu của hắn thành máu độc. Hiện tại, máu độc của thuộc hạ lại phát ra mùi, mà mùi cũng chứa kịch độc. Đàn chủ vội vàng ngăn giải độc đan, ngưng tụ chân khí trừ bỏ độc tố trong cơ thể. Chỉ là độc tố lần hai đã mạnh như vậy, vậy thì kịch độc nguyên bản của nó còn kinh khủng tới trình độ nào nữa? Tống Thư Hàng kia quả nhiên không phải là người phàm. Cái gì sinh viên năm thứ nhất Đại học Giang Nam, vừa mới qua tuổi 18, cha mẹ khỏe mạnh, đối đãi với mọi người đều rất ôn hòa, tất cả đều là tin tức giả. Đặc biệt là đối xử ôn hòa với người khác, biết sử dụng kịch độc như vậy làm sao có thể là người có tính cách ôn hòa. Những tin tình báo này đều là của thân phận ngụy trang của Tống Thư Hàng sử dụng, có thể khẳng định, đối phương là rèn luyện ở trần gian. Mẹ hắn, Hồng Trần Lịch Luyện tại sao phải làm thật như vậy? Thật sự là ngày chó mà. Thật ghê tởm, độc này không trừ bỏ được. Đàn chủ cắn răng, độc tố thế nhưng lại cắm rễ trong cơ thể hắn. Muốn triệt để loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể, chỉ sợ phải bế quan mới được. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian. Thuộc hạ ngu xuẩn này, chúng độc mà vẫn đi tới nơi này. Đúng là ngu như heo, đây chả phải là đang dẫn đường cho kẻ thù hay sao? Nói không chừng, Tống Thư Hàng đã đuổi theo thuộc hạ mình tới nơi này rồi. Nơi này không nên ở lâu. Đàn chủ dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại đồ đạc. Trước khi rời đi, hắn ta đổ một ít hóa cốt dịch lên thân thể dưới chân mình để tiêu hủy thi thể, tiêu diệt chứng cứ. Sau khi làm xong tất cả, đàn chủ che mặt, theo cửa sổ khách sạn nhảy ra ngoài, che giấu mình trong bóng đêm hắn nhảy mấy cái rời xa khách sạn. Kế hoạch có biến. Đợi sau khi rời xa nơi này, kịch độc được loại bỏ, hắn ta sẽ nghĩ ra những biện pháp khác để tiếp xúc với vị Tống tiền bối này, đổi cho được linh quỷ trong tay hắn. Đêm còn rất dài. Trong bóng đêm, có người sung sướng, có người buồn rầu, có người thì lại ưu sầu. Nhân sinh thật muôn màu. Năm hát sáng ngày 6 tháng 6. Tống Thư Hàng mở mắt, tinh thần no đủ. Sau khi vừa mở mắt, lông mày anh đột nhiên nhăn lại. Sau khi trải qua quá trình tôi luyện cơ thể, khứu giác của anh so với người bình thường nhạy cảm hơn rất nhiều lần, một mùi máu tươi nhàn nhạt đọng lại trong không khí mãi không tan. Hơn nữa cửa phòng ngủ lại đang mở thường thì vào tháng 6, Tống Thư Hàng và ba người bạn cùng phòng tuyệt đối sẽ không mở cửa phòng khi đang ngủ. Vì mùa này đang là mùa muỗi sinh sản mạnh nhất, nếu không muốn hiến thân cho muỗi thì tuyệt đối sẽ không mở cửa khi ngủ. Là ba bọn họ trở về. Tống Thư Hàng suy đoán trong lòng. Nhưng nhìn xung quanh thì lại không phát hiện ra bóng dáng bạn cùng phòng. Xuyên qua phòng ngủ cũng mơ hồ có thể trông thấy cửa sổ cũng mở. Gặp phải trộm rồi. Tống Thư Hàng trong lòng đống căng thẳng, đây cũng không phải là lần đầu tiên nam sinh trong ký túc xá gặp trộm, đặc biệt bọn họ còn ở tầng 2, là nơi mà những tên trộm đặc biệt yêu thích ghé thăm. Dịch tại 4 không tốt rồi, Tống Thư Hàng xoay người nhảy lên, chính mình quá thiếu cảnh giác rồi. Trong tủ chứa đồ của anh chính là có 21 phương thuốc dân gian để điều chế hóa cốt dịch, những thứ này có tiền cũng khó có thể mua được. Những dược liệu này mà bị trộm chắc anh sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn. Đúng lúc này, ánh mắt Thư Hàng gắt gao nhìn xuống mặt đất tại đó, có một lưỡi dao không trôi. Sắc bén dị thường, phát ra hàn quang. Đây là một lưỡi dao mỏng, không có trôi. Hẳn là được sử dụng bằng cách kẹp ở giữa hai ngón tay hoặc là được sử dụng cùng với một bộ công cụ khác. Mặt khác, muốn sử dụng lưỡi dao như vậy, thì phải có kỹ xảo, thủ pháp nhất định, không phải cao thủ thì không thể sử dụng được. Dao này tuyệt đối không phải dùng để cắt hoa quả, đây là lưỡi dao giết người không thấy máu. Một tên trộm dù có khả năng đến mấy cũng không có đủ thực lực để sử dụng hung khí bằng này. Hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đối phương không phải là một tên trộm. Không phải vì tiền, thì chính là mạng rồi. Vậy người đối phương muốn giết là ai? Còn có thể là ai trong ký túc xá chỉ có mỗi mình. Hơn nữa, ba người bạn cùng phòng cũng chỉ là sinh viên bình thường, khả năng dùng sát thủ để đối phó với họ là không lớn. Họa sát thân. Trong nháy mắt, tim Tống Thư Hàng đập nhanh vài nhịp. Anh nhặt lưỡi dao trên mặt đất lên, trong đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nảy ra, tâm không cách nào bình tĩnh được. Nhớ tới ngày hôm qua, lúc mình ngủ say như heo thì có người tới muốn đâm hắn một đao, thì nhất thời hoảng sợ. Tuy rằng anh không biết vì lý do gì mà đối phương không giết mình, nhưng anh cũng coi như là đã đi một vòng qua tử môn quan. Cho dù đã bắt đầu luyện tập cơ bản nhưng mà hai ngày trước anh vẫn là một sinh viên bình thường. Đột nhiên có người muốn giết mình, nếu có thể bình yên như những tu sĩ từng trải thì có quỷ rồi. Nhưng mà, Tống Thư Hàng chỉ rối loạn trong chốc lát, liền im lặng di chuyển chân minh kinh, cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Mình là người được chọn để trở thành tu sĩ, thì ngay cả chết cũng không đáng sợ. Tống Thư Hàng mở to mắt, ý chí kiên định hơn. Khi hắn nói ra những lời này, chính là tự củng cố bản thân, cũng chính là lúc một tu sĩ đã giác ngộ. Lúc này chân minh kinh cũng xuất hiện biến hóa, đã tiến thêm một tầng. Trong ý thức của chân giả tản mát ra khí tức siêu phàm thoát tục. Đây là lúc một chân giả một lần nữa nhận thức chính mình không còn là người bình thường nữa mà đã trở thành một tu sĩ. Khi mở mắt ra một lần nữa, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ trái tim mình. Tim đập nhanh hơn một chút so với trước đây, nhưng không phải là e ngại. Đây là một loại cảm giác sung sướng phát ra từ nội tâm. Khi bị đối phương ám sát, gặp phải cảm giác tử vong đã cho anh cảm giác rất có ý nghĩa. Cho dù là anh đúng là bị ám sát, nhưng chuyện này sẽ không thể nào phát sinh ở sinh viên bình thường. Chính kịch bản trong chuyện này đã làm cho anh có cảm giác thư giãn, vui vẻ. Trong phút giây đó, Tống Thư Hàng có điểm hoài nghi chính mình có phải trong đầu có sợi dây thần kinh nào sai vị trí rồi không? Nếu như là muốn lấy tính mạng của người khác, có lẽ người mấy ngày trước thu thập tin tức của mình trong trường học thoát không khỏi liên quan. Trong lúc Tống Thư Hàng suy tư về chuyện đó, ngón tay giữa vuốt vuốt phiến dao kia. Lưỡi dao chuyển động qua lại giữa những ngón tay anh trông giống như hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa. Khi từ miệng ra Cát Nguyệt biết được có người đang thu thập tin tức về mình, anh đã suy nghĩ về thân phận của đối phương. Có thể loại trừ bọn bất lương ở ngoài trường. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là học sinh bình thường, hơn nữa lại đang sinh hoạt dưới chế tài pháp luật của xã hội. Không có khả năng chỉ vì một xung đột nhỏ lại phải đi mời sát thủ trình độ này nếu như tất cả các bang phái đều như vậy, thì thế giới này đã sớm bị thống trị rồi. Mặt khác, người theo đuôi dược sư khả năng cũng không lớn. Đại bộ phận người theo sau dược sư đều là người có chuyện muốn nhờ dược sư. Trừ khi là người có tính cách cực đoan, sẽ có suy nghĩ bắt cóc, uy hiếp dược sư. Nhưng loại khả năng này không nhiều lắm. Trừ lần đó ra cũng chỉ có việc của Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng lôi dây chuyền của mình ra, nhìn phong hồn băng châu trên đó. Từng đợt hàn khí lạnh lẽo từ băng châu truyền đến, làm cho đầu anh càng thêm linh hoạt, tư duy nhanh nhẹn, đại não mở rộng. Hiện tại hồi tưởng lại, trong sự việc của Vũ Nhu Tử, có một chuyện làm cho Tống Thư Hàng để ý. Chương 61, chào cậu, tôi là Tống Thư Hàng. Trên đường trở về sau khi bắt linh quỷ, Vũ Nhu Tử từng nói với Tống Thư Hàng rằng năm ấy bố cô chỉ phong ấn một linh quỷ của chùa Quỷ Đăng. Vậy mà khi Vũ Nhu Tử hàng phục linh quỷ thì lại có hẳn hai con. Linh quỷ không sinh con, vậy con linh quỷ mới kia từ đâu ra? Chẳng nhẽ hai con linh quỷ này, một giới tính nam, một giới tính nữ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thành thử nảy sinh tình ý EU cầm kỵ trong giới ma quỷ. Hoặc là, có kẻ cố tính nhét linh quỷ vào chùa Quỷ Đăng để nuôi dưỡng. Nếu là trường hợp đầu tiên thì không có gì phải lo. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì lớn chuyện rồi. Dưới tình hình hiện giờ, xem chừng, trường hợp hai dễ phát sinh hơn. Nếu là cái trường hợp sau, thì kẻ đó muốn giật lại linh quỷ từ tay mình sao? Tống Thư Hàng chợt ngộ ra, giật xong thì tiện thể giết tôi luôn. Thế giới của tu sĩ thực tàn khốc. Bởi họ có được thứ sức mạnh vượt trội, nên những quy luật của phàm tục khó mà ràng buộc chúng tu sĩ. Thứ có thể ràng buộc họ, hẳn chỉ có đạo đức, luân lý, và điểm giới hạn của mỗi con người. Khi bản thân tu sĩ không còn quan niệm về đạo đức, hay luân lý, thì chẳng còn gì ràng buộc họ nữa, khi ấy, tu sĩ có thể làm bất cứ chuyện gì. Giết chóc, bạo lực, áp bức, coi mạng người như dâm rác, thỏa thuê tàn phá. Tất cả những việc ấy tạo nên một thế giới hiểm ác và tàn khốc của chúng tu sĩ. Người cầm bảo vật của ta, ta giết cả nhà người. Những tu sĩ tà phái cực đoan thực sự có thể hành động như thế. Tống Thư Hàng còn chưa thăng tới cơ bản, đã phải tiếp xúc với cái khía cạnh tàn khốc ấy. Đương nhiên, còn một trường hợp cuối cùng. Tống Thư Hàng cầm phong hồn băng châu trên tay, trường hợp cuối cùng chính là, có kẻ nổi lòng tham tài, trước đây hắn không che giấu kỹ phong hồn băng châu, nên rất có thể, trong lúc hắn lơ là, có kẻ gian ác nào từng nhìn thấy băng châu. Do đó, kẻ ấy muốn giết người đoạt bảo. Nếu thật là vậy thì, đứng dưới góc độ của người bị hại, kẻ này càng đáng chết. Nhưng kẻ nọ đã vào phòng, thậm chí còn mò tới bên giường của mình, vậy mà sao vẫn chưa ra tay. Lưỡi dao đã chạm tới tận giường, không thể nào có chuyện đã tiếp cận được mục tiêu mà lại ra về tay trắng. Chẳng nhẽ có người bảo vệ mình sao? Tống Thư Hàng nhớ tới cái mùi máu thoang thoảng. Là dược sư tiền bối à? Cất kỹ lưỡi dao mỏng tang này rồi, Tống Thư Hàng định tranh thủ lúc chưa lên lớp thì qua chỗ dược sư một chút. Hắn có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi tiền bối. Hơn nữa, hắn còn muốn thỉnh giáo cách để đề cao cảnh giác và che giấu bảo vật. Rửa mặt xong, Tống Thư Hàng vội vã mặc quần áo, bỏ cả bữa sáng, hớt hải đi ra khu vực trường. Lúc đi khỏi ký túc xá nam, hắn nhìn thấy phía xa xa có một bóng dáng cao to đang vẫy vây tay với mình. Thư Hàng. Bóng dáng kia càng lúc càng gần, kẻ này chính là Nam Hạ Mãnh, thanh niên to con bị Tống Thư Hàng đánh tới tấp tối qua. Tống Thư Hàng dừng chân lại, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Tôi tìm được kẻ đang điều tra tin tức về cậu rồi. Sau khi lại gần Thư Hàng, Nam Hạ Mãnh nói nhỏ. Tống Thư Hàng thoáng giật mình. Năng suất thật đấy, nhanh hơn cả tôi nghĩ nữa. Mới chỉ trong một đêm thôi mà. Đúng rồi, sống trong cái thời đại như vũ bão này, nếu cậu không gia tăng năng suất thì sẽ bị thế giới đào thải. Nam Hạo manh phán cho một câu vô cùng triết lý, nhưng nhìn cái ngoại hình đô con này, ghép vào cái sự triết lý ấy lại có gì đó sai sai. Thực ra, việc điều tra giúp Thư Hàng cũng thuận lợi ngoài dự kiến của Nam Hạo manh. Hắn ta chỉ ra lệnh cho hai tên lưu manh đi tìm người Tống Thư Hàng cần, vậy mà chẳng bao lâu sau, hai tên đó đã báo tin về. Cũng tại sau cái đêm bị Tống Thư Hàng tẩn cho bầm dập, hai người đó cũng thầm tìm hiểu thông tin về Tống Thư Hàng. Vậy nên, với những lượng tin tức cơ bản đã nắm được, họ dễ dàng nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu. Kẻ đó là ai? Hiện tại đúng là lúc Tống Thư Hàng cần cái tin tình báo này. Là một sinh viên ở trường chúng ta, năm 2, khoa tài vụ, học nội trú. Phòng ký túc của kẻ đó cách đây không xa, muốn qua quan sát không? Nam Hạo manh trả lời. Tống Thư Hàng nhíu mày, không phải người lạ mà là sinh viên trường mình sao? Nhưng rồi hẳn ngộ ra, kẻ muốn có tình báo của mình, đương nhiên sẽ không ngu đến độ lộ mặt trực tiếp như thế. Thời thế bây giờ, chỉ cần trả tiền là có thể khiến người khác thu thập thông tin hộ mình, quá đơn giản. TR huyện được giờ dịch trừ cờ tiếp tại người sinh viên kia, hẳn cũng là một trong những kẻ được thuê rồi. Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, chúng ta qua xem đi. Nói đến đây, hắn thầm siết tay thành quả đấm. Tại ký túc xá nam của khoa tài vụ. Được một ngày hiếm hoi Lâm Đào dậy sớm. Hai hôm nay cậu chàng vô cùng vui vẻ, sáng hôm trước có tên nhà giàu rừng mỡ, cho cậu một khoản tiền tương đương với một năm phí sinh hoạt, nhờ cậu điều tra một sinh viên ở Đại học Giang Nam có tên Tống Thư Hàng. Kẻ đó nói, con gái mình dạo này bám dịt lấy cái người tên Tống Thư Hàng đó, hắn có chút lo lắng, nên nhờ Lâm Đào điều tra chút thông tin cá nhân của cậu Tống Thư Hàng này. Lâm Đào vừa nghe liền biết người nọ nói dối, nhưng nể mặt người ta cho mình nhiều tiền thế, thì cứ coi như là nói thật đi. Ai mà chẳng thương tiền chứ, hơn nữa việc thu thập chút thông tin về một người cùng trường quá là đơn giản. Vậy nên, cậu nhận tiền, rồi đi kiếm cả tá tin tức về Tống Thư Hàng. Đột nhiên được một khoản tiền may mắn như thế, hai ngày nay Lâm Đào cảm thấy vô cùng thoải mái. Đột nhiên, có tiếng ai gõ cửa vang lên. Xin hỏi, bạn Lâm Đào ở phòng này sao? Có giọng một cậu thanh niên rất dịu dàng vang tới, chỉ nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy thân thiết. Sớm thế này, ai tìm mình nhỉ? Lâm Đào có chút nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định mở cửa. Vừa mở cửa ra, Lâm Đào liền thấy tầm mắt bị chặn cứng. Một người đàn ông lực lưỡng, cao chừng hơn 2 mét, lạnh mặt đứng chắn trước cửa, tỏa ra khí thế ngùn ngụt khiến cậu ta giật nảy lên sợ hãi. Cậu chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức. Cậu là Lâm Đào đúng không? Giọng nói thân thiết kia lại vang lên. Bấy giờ, Lâm Đào mới nhận ra, bên cạnh gã đô con còn một người thanh niên hiền lành khác. Sau khi thấy người nọ, Lâm Đào thoáng thả lỏng, cậu đáp. Thôi đây, cậu tìm tôi có việc gì? Chào cậu, tôi là Tống Thư Hàng. Vẻ hiền lành trên gương mặt Tống Thư Hàng lặn mất tăm. Tống Thư Hàng, tên này nghe quen thế nhỉ? Ôi cái đệch, đây chẳng phải là cái tên mà gã nhà giàu rừng mỡ muốn nhờ mình điều tra sao? Lâm Đào nhận ra điểm bất thường, cậu nhanh chóng rụt về sau, toàn đóng cửa. Nhưng Tống Thư Hàng đã vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên cửa một cái. Có vẻ như bạn Lâm Đào đây biết tôi rồi. Sau đó, Lâm Đào nhận ra, mình không tài nào đóng cửa được. Cậu Trang hoảng hốt không thôi, cái sức khỏe kinh khủng nào đây? Nhìn đâu có to con, vậy mà người này chỉ đặt nhẹ tay lên cửa thôi cũng khiến cậu không tài nào nhúc nhích được cánh cửa này, dù cho dùng hết sức bình sinh, thậm chí còn đu cả người lên mà vẫn không hề có tác dụng. Thấy cậu phản ứng thế này, tôi biết mình không tìm lầm rồi. Lâm Đào, cậu muốn nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với quả đấm của tôi? Tống Thư Hàng gần từng chữ một cách vô cùng lịch sự, dù là người như hắn thì cũng sẽ giận điên lên, bởi cái kẻ làm lộ tình báo này suýt nữa thì gián tiếp hại chết mình. Chính bởi vì những tin tức bị dò dỉ này, mà hắn, bạn bè và người thân của hắn, đều rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ bị giết. Đến nỗi thế mà còn không giận, thì hắn chính là chúa cứu thế từ bi và bác gái. Trong một thoáng, Tống Thư Hàng từng muốn đánh cho kẻ này tàn tật suốt đời. Cậu đừng có làm bừa, đang ở trường đấy. Nếu cậu làm bừa thì chẳng ai được yên đâu. Lâm Đào vội vàng nói. Cảm ơn cậu đã nhắc. Tống Thư Hàng gật đầu. Vậy bạn Lâm Đào à, bạn chắc chắn rằng cả đời này bạn đều không ra khỏi trường sao? Chỉ cần mày vừa bước khỏi trường là sẽ phải nói chuyện với quả đấm của tao ngay. Lâm Đào không nốc, cậu đương nhiên hiểu được cái ý ngầm đó. Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi, tôi cam đoan sẽ khai hết những gì tôi biết. Lâm Đào cười khổ, tham lam đúng là cái tội nha. Tống Thư Hàng buông tay ra, rồi đi về phía sân thượng. Lâm Đào chỉ muốn đóng sầm cửa lại rồi tìm giáo viên cầu cứu. Nhưng khi lặng lẽ nhìn gã đô con trên 2 mét kia, cậu chỉ biết lặng lẽ nuốt nước miếng sợ sệt. Chương 62, đúng rồi, tôi hãm hại anh. Lâm Đào biết sẽ có lúc mình buộc phải bước chân khỏi trường, khi ấy, cái gã đô con kia sẽ tìm đến mình, rồi sẽ cho mình biết nói chuyện với cái nắm đấm to hơn liều cơm ấy là như thế nào. Còn mình thì chỉ biết đặt trước một cái giường bệnh cạnh cửa sổ, thoáng gió, ở trong bệnh viện quen, trước khi đi nói chuyện với cái nắm đấm ấy. Thành thử ra, cậu sợ, sợ nên đành cười khổ, theo chân Tống Thư Hàng và Nam Hạo mánh tới sân thượng. Mấy đứa bạn cùng phòng đứng sau dù có tò mò, nhưng nhìn cái thân hình của Nam Hạ Mãnh, chẳng đứa nào dám hỏi nhiều, sợ bị cuốn vào chuyện rắc rối của Lâm Đào. Dù có lòng muốn rút, nhưng lại không có sức mà rút. Sân thượng bên này cũng giống bên ký túc xá của Tống Thư Hàng, đều có khóa, và Tống Thư Hàng thì không có chìa khóa. Nhưng chẳng sao, đây đâu phải ký túc xá của hắn đâu. Thành thử, dưới hai cặp mắt trợn tròn của Nam Hạ Mãnh và Lâm Đào, Tống Thư Hàng thò một tay qua túm cửa, rồi giật ra một cách dễ dàng. Kế đó, cửa sân thượng, có kèm cả phần đinh ốc cố định, đều bị dỡ khỏi tường. Nhẹ nhàng như bức một cái lá cây. Cái này đâu phải là khỏe thôi đâu, mẹ nó, khủng long bạo chúa đội lốt người à? Lâm Đào không khỏi dùng mình. Bước tới sân thượng, Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi. Nào, giờ thì nói cho tôi biết, ai yêu cầu cậu điều tra tôi? Tôi không biết người đó. Lâm Đào cười khổ, quả nhiên Tống Thư Hàng tới hỏi chuyện này mà. Đây là chuyện cậu không muốn đụng tới nhất, bởi cậu không biết câu trả lời. Cậu vừa dứt tiếng thì thấy Tống Thư Hàng lạnh mặt. Lâm Đào vội vàng cứu chữa, cậu dáng vắt óc ra mà nói. Đợi chút, tôi nhớ mang máng ngoại hình của người đó. Cao hơn tôi chừng một cái đầu, chắc khoảng 1m83, khá gầy, cánh tay rất dài, dài hơn người thường rất nhiều, như tay vượn ấy, đeo kính râm to bản nên tôi không thấy được cả khuôn mặt, môi dày như khúc lạp xưởng bị sưng. Còn gì nữa không? Vẻ mặt Tống Thư Hàng như núi lửa sắp trực chờ phun trào.
Có.
Dù kẻ nọ cố tình che giấu, nhưng tôi vẫn nhận ra được khẩu âm của người này giống cái vùng núi liền thành phố Di và khu Giang Nam. Hồi bé tôi sống ở đó, nên nghe với cái giọng đấy lắm. Lâm Đào vội vàng nói. Vùng núi liền thành phố Di và khu Giang Nam, chẳng phải là quảng trường La Tín sao? Quả nhiên là vì Linh Quỷ ạ. Tống Thư Hàng đã có thể ngầm xác định. Ngoài những chuyện đó thì tôi không biết nhiều lắm. Hơn nữa tôi cũng không để lộ nhiều chuyện của cậu, chỉ báo chỗ ở, rồi mấy người bạn tốt, mấy người thân liên lạc. Mấy tin đấy bạn học của cậu đều biết, còn tìm được trên web trường nữa. Những tin khác tôi không điều tra được từ web, đúng rồi, đây là thù lao mà người đàn ông đó cho tôi. Giờ tôi trả cậu hết. Lâm Đào sốt sáng rút tấm séc từ trong túi láo ra, mong Tống Thư Hàng tha thứ. Nhìn số tiền trên séc, chút lý trí còn sót lại trong Tống Thư Hàng cũng gãy nốt. Chỉ vì chút tiền này mà cậu ta báo hết mọi tin tức về mình cho một người xa lạ, khiến hắn suýt bị giết, thậm chí. Nếu không nhanh chóng giải quyết việc này, bạn bè và người thân của hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Chết tiệt! Tống Thư Hàng túm cổ Lâm Đào, kéo sát lại phía mình, tay phải cuộn thành quyền rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta. Đây là chiêu bị cấm trong quyền pháp, có tên nắm đấm vì tình bạn mà hủy dung nhan. Lâm Đào bị đánh văng, miệng phun máu, phun cả mấy cái răng vỡ. Bị đánh xong, mặt cậu ta sưng lên. Đấy là Tống Thư Hàng đã rút lại phần lớn lực đánh rồi, không thì một quyền giận dữ của Tống Thư Hàng thừa sức khiến Lâm Đào thành kẻ tàn tật suốt đời. Giờ chỉ đánh sưng mặt, gãy mấy cái răng đã là Tống Thư Hàng kiềm chế lắm rồi. Lâm Đào bị đánh cho choáng váng, mãi một lúc sau mới khóc lên đau đớn. Nhưng do mặt sưng mù, lại thêm gây răng, nên tiếng khóc này chỉ nỉ non một cách quái dị. Truy hệ N đưa ở dịch tê hại từ giờ về sau, tốt nhất là quên hết mọi tin tức của tôi đi. Nếu không... lần sau không đơn giản chỉ là một đấm thôi đâu. Tống Thư Hàng lau vết máu trên tay, còn cái mặt và đống răng gây đó, tự cậu tìm cách giải thích đi. Tự mình đánh mình cũng được, mà do ngã thì cũng được. Tóm lại, đừng có dây dưa với tôi nữa. Mong rằng sau này chúng ta sẽ không gặp nhau. Không có lần sau. Nếu có, Tống Thư Hàng thật sự không thể cam đoan rằng mình có làm ra hành vi quá khích nào không. Dù là Phật thì cũng nhịn ba lần thôi chứ nhỉ. Tống Thư Hàng cùng Nam Hạo manh rời đi. Bỏ lại Lâm Đào trơ trọi nằm khóc trên sân thượng, tấm séc rơi trên sàn. Không biết số tiền trong séc có đủ để làm lại răng không? Giờ tiền đi nhà sĩ đắt lắm. Tôi nói này, Thư Hàng, cậu không sợ Lâm Đào đi báo với ban giám hiệu rằng cậu đánh nó à? Sau đó thì trường học sẽ buộc thôi học gì gì đó. Nam Hạo Mánh đột nhiên nghĩ linh tinh. Ừm, không sợ. Tống Thư Hàng bình tĩnh đến ngạc nhiên. Không hiểu sao, cái vẻ bình tĩnh ấy của hắn khiến Nam Hạo Mánh có linh cảm xấu. Bởi tôi chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng tôi đánh cậu ta. Hơn nữa Tống Thư Hàng quay sang nhìn Nam Hạo Mánh, anh cho rằng tôi gọi cậu đi cùng để làm gì? Là sao? Chẳng phải là tôi dẫn cậu đến à? Nam Hạo Mánh cảm thấy có gì đó quái quái. Anh nói, anh với tôi, ai dễ gây chú ý hơn? Tống Thư Hàng hỏi. Nam Hạo Mánh hét lên. Cậu hãm hại tôi. Đúng, tôi hãm hại anh. Tống Thư Hàng gật đầu rồi nói tiếp, thấy khó chịu thì đánh tôi nè. Đánh cái con khi ấy. Nếu đánh thật thì tao chỉ có nước bị mày đánh, chứ làm gì được đánh mày. Nam Hạo Mánh nghiến răng nghiến lợi, xoay người chạy về phía sân thượng. Hắn thấy mình cần phải đe dọa thêm cái thằng nhãi Lâm Đào kia, để nó khỏi làm chuyện điên rồ lúc nóng máu. Trên bầu trời, ông mặt trời vật vã bò lên cao, rồi vô tư rắc ánh nắng và nhiệt độ nóng bỏng xuống trần gian. Thực ra thì dưới cái nóng như thế này, ai nấy đều chỉ mong ông nghỉ dưỡng một hai ngày cho các cháu được nhờ. Nhân lúc chưa phải lên lớp, Tống Thư Hàng qua chỗ dược sư. Cậu có nhiều điều cần thỉnh giáo dược sư tiền bối. Hiện giờ, ở tiểu viện độc đáo có 3 gian nhà 5 tầng, dựng một chiếc sạn tạ mạ cổ lỗ sĩ. Chính là cái loại mà mười mấy năm trước hay được dùng để đưa đón học sinh. Chính là cái loại biến mất khỏi thị trường do không còn đảm bảo chất lượng.